Chương 1: Vây công thượng. Dãy núi Thanh Vân sừng sững trung nguyên, bảy ngọn hùng vĩ cao vượt mây xanh, tư thế thông thiên, khí thế thần tiên. Thanh Vân môn khai sơn lập phái đã hơn 2000 năm, bắt đầu từ Thanh Vân Tử tổ sư, trải qua thời đại huy hoàng của Thanh Diệp tổ sư rồi chuyển tới ngày nay. Trường giáo hiện tại, Thiên Thành Tử chân nhân đạo hạnh sâu không lường được, là người đức cao vọng trọng cả thiên hạ đều kính ngưỡng, trong môn phái nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cùng thế hệ trưởng giáo còn có các bậc cự phách chính đạo danh chấn thiên hạ như Chân Vu, Trinh Thông, hàng đệ tử trẻ tuổi lại càng vô số tuấn kiệt thiên tư hơn người, trong đó hai đệ tử thân truyền được Thiên Thành Tử chân nhân dốc lòng bồi dưỡng là Đạo Huyền và Vạn Kiếm nhất xuất sắc nhất, có thể coi là kỳ tài ngàn năm có một. Thiên hạ đều cho rằng Thanh Vân môn xứng danh danh môn đại phái, lãnh tụ của chính đạo. Từ chân núi Thanh Vân ngẩng đầu lên ngọn núi hùng vĩ cao vạn trượng, tầm mắt người ta không cách nào bao quát toàn cảnh, nó càng khiến thế nhân sinh lòng hướng tới, chẳng biết trên đỉnh ngọn Linh Sơn hùng vĩ kia là thắng cảnh thần tiên phồn hoa đẹp đẽ đến mức nào. Tiên sơn hùng vĩ như vậy, danh môn chính phái lừng lẫy như vậy đáng lẽ phải là nơi để muôn vạn chúng sinh trong thiên hạ ngưỡng mộ, nhưng suốt một năm qua, giáo chủ Ma giáo Cửu Vong tận dốc hết tinh nhuệ trong giáo, từ thánh điện trên man hoang tây bắc quét ngang thiên hạ tiến thẳng tới núi Thanh Vân. Trong tiết trời ấm áp đầy hoa và nắng của mùa xuân, đại quân Ma giáo vây chặt Thanh Vân, ào ạt tấn công lên núi. Trước khu rừng rậm dưới núi Thanh Vân có hai người đang đứng, một người trẻ tuổi cương nghị, khí độ hào hùng đang cau mày nhìn chăm chú lên ngọn Linh Sơn hùng vĩ đâm tận mây xanh, vẻ mặt tỏ ra hơi lo lắng, cạnh hắn là một người mặc quần áo đen kịt, ngay cả khuôn mặt cũng được che kín bằng chiếc khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt thâm trầm. Cánh rừng sau lưng họ không hề yên tĩnh mà đây đó vẫn có bóng người lóe lên. Thậm chí thỉnh thoảng còn thấy ánh đao ánh kiếm lấp loáng khiến người ta phải lạnh sống lưng. Một lúc sau, người trẻ tuổi đông cất tiếng thở dài rồi chắp tay sau lưng đi qua đi lại tựa hồ đang hết sức sốt ruột, người áo đen bên cạnh chỉ liếc hắn rồi rời mắt đi ngay, không hề có ý khuyên bảo. Cứ như vậy, người trẻ tuổi mất kiên nhẫn trước, hắn quay đầu lại cau mày nói với người áo đen. Quỷ tiên sinh, trong lòng ta vẫn lấy làm khó hiểu, việc lớn như vậy tại sao tông chủ bắt ta ở lại dưới núi không cho tham dự? Chẳng lẽ ông ấy mang lòng nghi ngờ ta sao? Người áo đen chỉ hừ một tiếng, lao không đáp mà hỏi lại. Bản lĩnh của ngươi học được từ đâu? Người trẻ tuổi đáp. Tông chủ truyền cho. Người áo đen lại hỏi. Tông chủ đối xử với ngươi thế nào? Người trẻ tuổi trầm ngâm rồi gật đầu trả lời. Tớ nặng như núi, không khác nào cha mẹ. Người áo đen hừ một tiếng. Ngươi tự hiểu lấy là tốt, theo ta thấy lao tông chủ đối xử với ngươi thực sự quá tốt, cơ nghiệp của Quỷ Vương Tông ngày sau tất sẽ rơi vào tay ngươi. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Người trẻ tuổi thở dài rồi quay người liếc đỉnh núi Thanh Vân chìm lấp trong mây, nói. Nếu đã vậy, tại sao lão tông chủ không cho ta tham gia vào sự kiện to lớn như tấn công Thanh Vân môn mà bắt ta dẫn theo ngươi đứng chờ trong khu rừng này, làm chuyện tiếp ứng còn con? Người áo đen im lặng một lát mới nói. Chuyện này có hai khả năng. Một, lão tông chủ biết đây là trận chiến hết sức hung hiểm. Thanh Vân môn là đại phái có lịch sử ngàn năm, cao thủ vô số. Chỉ hơi sơ sẩy liền rơi vào kết cục bỏ mạng nên ông ấy cố tình tìm cách để ngươi đứng ngoài sự việc, khả năng thứ hai. Nói tới đây, lão đông hạ giọng xuống rất khẽ, bước tới một bước đứng cạnh người trẻ tuổi, quay đầu cẩn thận nhìn trước nhìn sau mới nói. Thứ hai, có lẽ chính lão tông chủ cũng có cái nhìn bi quan về kết quả trận chiến này, vì suy nghĩ cho cơ nghiệp Quỷ Vương Tông nên mới phái ngươi tới đây tiếp ứng để phòng bất chắc. Nghe vậy, người trẻ tuổi giật mình kinh sợ, hắn quay đầu nhìn người áo đen, trầm giọng nói. Quỷ tiên sinh, xin chỉ giáo. Người áo đen chỉ cười hà hà tỏ vẻ chẳng để tâm đến lời nói vừa nãy của mình, lát sau lão lại thản nhiên nói. Đó chẳng qua là suy đoán lung tung thôi. Người trẻ tuổi lạnh mặt nhìn lão chằm chằm, môi mấp máy muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không thành lời, hắn lặng yên xoay người ra phía khác, tiếp tục ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Đúng lúc này, đông có tiếng ầm ĩ vang ra từ trong rừng cây phía sau, người trẻ tuổi nghiêm mặt quát lớn. Chuyện gì thế? Rất nhanh. Một nam tử kéo theo lão già dáng vẻ như tiểu phu từ trong rừng chạy ra, khuôn mặt nam tử có vẻ hoảng hốt tựa hồ hắn cũng kính sợ người trẻ tuổi. Lúc đến gần, nam tử kia nói. Bẩm phó tông chủ, chúng tôi bắt được lão già này gần khu rừng. Người trẻ tuổi dùng ánh mắt lạnh ngắt nhìn lão già kia. Một luồng uy thế vô hình nhập tới, lão già dường như chỉ là tiểu phu tầm thường lại thêm tâm trạng chưa hết hoảng sợ sau khi thấy bóng đao bóng kiếm trong rừng thì sao chịu được nổi. Đôi chân lão liền nhũn ra ngã nhoài xuống đất, miệng lắp bắp kêu la như hết hơi. Không biết đang kêu gì. Người trẻ tuổi hư lạnh rồi quay ra nhìn tên thủ hạ vội bẩm báo đầu đuôi câu chuyện. Phó tông chủ, nãy giờ chúng tôi tra hỏi rồi, lão già này là người thôn làng quanh đây làm nghề đốn tuổi, hôm nay chỉ tình cờ đi ngang qua. Hả? Người áo đen được gọi là quỷ tiên sinh kia bỗng lên tiếng, lão cao mày hỏi, là thôn nào? Một thôn nằm cách đây hơn 3 dặm, ngay dưới chân núi Thanh Vân, tên là thôn Thảo Miếu. Quỷ tiên sinh lắc đầu nói. Gần quá, e rằng nơi ẩn thân của bọn ta sẽ lộ mất, sao trước đây không ai phát hiện ra vậy? Để ta dẫn người đi diệt cái thôn kia.
Khoan.
Quỷ tiên sinh chưa nói xong đã bị cắt lời, lao nhíu mày hỏi người trẻ tuổi.
Tiểu vạn, sao vậy?
Người trẻ tuổi kia chỉ cười nhạt phẩy tay ra hiệu cho thủ hạ kéo lao già kia vào rừng rồi thản nhiên nói.
Chẳng qua là một kẻ phàm phu tục tử thôi, uy danh của thánh giáo ta nào phải được tạo ra nhờ giết chóc bừa bãi, chẳng phải khiến đám môn phái Trung Nguyên coi thường sao. Hơn nữa đại quân thánh giáo ta đã tấn công lên núi, giết thì cũng có lợi gì.
Tốt nhất là đừng vẽ thêm chuyện.
Quỷ tiên sinh suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ gật đầu, người trẻ tuổi mà lao gọi là tiểu vạn lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn núi Thanh Vân phía xa, vẻ mặt liên tục biến hóa tựa hồ đang lo lắng cho những người trên núi.
Đống trong mắt của tiểu vạn co lại. Chỉ thấy trên bầu trời trong xanh bỗng một đám mây đen cuồn cuộn kéo tới, nó lập tức phá tan những đóa mây trắng vẫn trôi lững lờ khắp bầu trời.
Chương 2, vây công, hạ.
Đám mây đen vừa kéo tới lớn đến nỗi người ta có cảm giác như nó đã chiếm cứ toàn bộ bầu trời phía trên Thanh Vân Môn rồi. Màu sắc của nó đen đặc như mực, không khí xung quanh nó thâm trầm như sao biển, phảng phất như nó có khả năng nghịch chuyển càn khôn vậy.
Thân hình tiểu vạn chấn động, trên mặt hắn hiện ra nét vui mừng khó giấu, hô to, là Thiên Ma Phiên.
Giáo chủ xuất thủ rồi. Quỷ tiên sinh đứng ở sau lưng tiểu vạn, ánh mắt cũng đang chăm chú nhìn lên đỉnh Thanh Vân Sơn. Trong mắt lao ẩn hiện hào quang lập lòe, nhưng lại không hoàn toàn chỉ có sự vui mừng, dường như đâu đó còn có một nét lo âu.
3.
Trên ngọn thông thiên phong của Thanh Vân Sơn, vốn dĩ đây là nơi thắng cảnh tiên gia luôn luôn chìm trong biển mây trắng tinh khiết, giờ phút này lại bị mây đen bao phủ bốn phía kèm theo mùi huyết tinh ngập tràn. Những đám mây trắng loãng còn sót lại đang trôi lập lờ dường như cũng biến thành màu sắc đỏ sậm làm cho người ta trông thấy phải giật mình. Vô số bóng người ẩn hiện dưới bầu trời màu đen quỷ dị đang quyết chiến sinh tử. Đao quang kiếm ảnh, máu tươi bắn ra, ánh sáng của đủ loại pháp bảo, tiếng kêu la thảm thiết, thỉnh thoảng còn có vài bộ phận cơ thể cùng huyết hoa bay lên, tất cả những điều đó làm cho tình hình trở nên thê thảm đến cực điểm. Lần này ma giáo tấn công Thanh Vân Môn có thể nói là đã sử dụng lực lượng mạnh nhất. Chủ lực của họ bao gồm tứ phái là Trường Sinh Đường, Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông và Hợp Hoan Phái, cũng là bốn phái mạnh nhất của ma giáo. Hơn thế nữa, dưới sự dẫn dắt của giáo chủ Cửu Vong Ngữ, họ lại đang điên cuồng vây công danh môn đại phái Thanh Vân Môn. Nói đến Cửu Vong Ngữ, người ta phải thừa nhận rằng đây là một vị tuyệt thế kỳ tài nghìn năm khó gặp của ma giáo. Theo truyền thuyết, ngay từ khi còn bé, thiên tư của Vong Ngữ đã vượt trội khác thường. Sau khi gia nhập ma giáo, Vong Ngữ đã nhận được một cơ duyên to lớn trong Man Hoang Thánh Điện, nhờ đó đạo hạnh tinh tiến khó lường, cộng thêm đầu óc khôn ngoan quả quyết mà chỉ trong thời gian 20 năm sau khi công phu đại thành, ông ta đã thống nhất được ma giáo. Nhờ đó mà ma giáo vốn chịu cảnh phân liệt nhiều năm đã được đổi mới hoàn toàn, đánh chiếm khắp nơi. Nếu tính thời gian từ khi ông ta lên ngôi giáo chủ đến thời điểm hiện tại đang vây đánh Thanh Vân Môn, cũng chỉ vẹn vẹn không quá 2 năm mà thôi. Với một nhân vật vô cùng tài năng như vậy, nếu cho ông ta thêm một thời gian ngắn nữa, ông ta có thể đạt tới thành tựu gì thì thật khó tưởng tượng.
Trong lúc này, phía dưới mây đen, Thanh Vân, ma giáo song phương đều đang liều chết chiến đấu tới mức cực hạn.
Ma giáo cầm đầu là tứ đại môn phái, gào thét xông lên. Ký nhân dị sĩ quỷ dị cùng pháp bảo tầng tầng lớp lớp, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Trái lại Thanh Vân môn lại chỉ có một mình, tuy rằng ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong do bị đánh lén, nhưng mà đại phái ngàn năm Thanh Vân môn há lại chỉ có hư danh.
Phóng tầm mắt quan sát, ta sẽ thấy Thanh Vân đệ tử hoặc vài người kết hợp, hoặc độc lập tác chiến, kiếm quang sáng rực, thanh quang đầy trời, dùng cứng trọi cứng chống trả lại thế công mãnh liệt của ma giáo.
Lúc này trên đỉnh Thanh Vân có một vài chỗ chiến đấu đặc biệt quyết liệt. Có thể kể đến là một trung niên nam tử mặc áo đạo bào, mày rậm mắt to, dung mạo bình thường, nhưng trong tay lại cầm một thanh linh kiếm màu xanh đang liên tục tỏa ra hào quang chói mắt. Giống như một con rồng đang bay lượn, lại như nước chảy mây trôi. Ông ta tiến thoái bay lượn một cách vô cùng biến ảo khiến cho người trong ma giáo nhìn chỉ thấy hoa mắt, phạm vi ảnh hưởng trong cả một khu vực rộng lớn của trận chiến trên đỉnh Thanh Vân. Nhưng mà ma giáo cũng nhanh chóng cử cao thủ ra ứng phó. Đó là một nam một nữ. Nam thì thân hình kỳ quái, khuôn mặt tâm dương, một nửa thì trắng nõn, một nửa thì lại đen như trong lò than, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, nữ tử ngược lại tướng mạo cực đẹp, mặt mũi đầy xuân ý, sóng mắt dịu dàng lưu chuyển có thể câu hồn đoạt phách của bất cứ ai. Đúng là hai vị thủ lĩnh trong tứ đại phái của ma giáo, nam là môn chủ Trường Sinh Đường Đoạn Hậu, nữ là môn chủ Hợp Hoan phái Nguyệt Hoa Tiên Tử. Hai đại cao thủ vừa ra tay, lập tức liền khiến cho thân pháp của trung niên nam tử kia bị trì trệ. Cùng lúc đó, Nguyệt Hoa Tiên Tử xinh đẹp như làn nước mùa xuân cười nói, chính thông lão nhân, nhiều năm không gặp, xem ra còn cường tráng nha.
Nam tử diện mạo bình thường kia chính là môn chủ Đại Trúc Phong Chính Thông. Người này thành danh đã nhiều năm, là sư đệ của trưởng giáo chân nhân Thanh Vân Môn. Đạo hạnh của lão cực cao, từ trước đến nay danh vang thiên hạ. Giờ phút này tuy rằng phải đối chọi với hai đại cao thủ ma giáo, nhưng Trịnh Thông vẫn phô diễn những chiêu thức tiêu sái, linh kiếm vẫn bay lập lòe, lấy một chọi hai mà vẫn chưa hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Sau khi nghe Nguyệt Hoa tiên tử giễu cợt, lão hừ lạnh một tiếng, mắt liếc nhanh nữ tử xinh đẹp, chỉ nói một câu nhàn nhạt, yêu phụ. Nguyệt Hoa tiên tử che ngực mỉm cười, trông ôn nhu vô hạn, nhưng thủ đoạn của nàng thì vẫn vô cùng âm hiểm, tầng tầng lớp lớp âm phong đều nhắm tới chỗ hiểm yếu của Trịnh Thông, không hề dung tình chút nào. Tuy thế Trịnh Thông không quá để ý đến Nguyệt Hoa tiên tử, người ông ta chú tâm chính là Đoạn Hậu vốn im lặng từ đầu. Người này cơ thể có dị tượng, trên mặt phân âm dương, pháp bảo trong tay cũng là âm dương bảo kính, thay đổi liên tục, nhiều lần có biến hóa quỷ dị, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng Trịnh Thông cũng đã thành danh nhiều năm ở Thanh Vân Môn, không có tình cảnh nào là chưa từng gặp qua. Tuy rằng hai yêu nhân ma giáo hết sức lợi hại, lại đang liên thủ vây công, nhưng mà lão vẫn chống trả được. Dù sao lão cũng không còn có thể đi trợ giúp những đệ tử khác, làm cho thế trận dường như lại nghiêng về phía ma giáo. Đấu hơn 10 hiệp, lông mày Trịnh Thông càng nhăn chặt hơn, trong mắt lướt qua một tia lo lắng, trái lại Đoạn Hậu và Nguyệt Hoa đều tỏ vẻ thong thả, chỉ theo sát Trịnh Thông không cho lão ly khai. Mắt thấy trận chiến đang đến hồi quyết liệt, đột nhiên Trịnh Thông sắc mặt biến đổi, hét lên một tiếng giận dữ. Lão không kịp ngăn cản luồng ánh sáng màu đen phát ra từ âm dương kính trong tay Đoạn Hậu, chỉ nghe phịch một tiếng, lão đã bị thứ ánh sáng ấy đánh trúng thân thể, lập tức run lên cầm cập, miệng phun máu tươi, toàn bộ cơ thể bị bắn về phía sau cả trượng. Một tiếng rít quái dị trầm thấp truyền đến, từ phía sau Trịnh Thông vang lên. Sau một lát, một đám mây tỏa ra, một con thất vĩ ngô công quỷ dị vỗ cánh bay lên, ở giữa không trung kêu to hai tiếng về phía Trịnh Thông, rồi lập tức bay về phía sau, thoáng cái chui vào bên trong tay áo của một thân hình không biết xuất hiện từ lúc nào. Trịnh Thông sắc mặt hơi tái, lạnh lùng nhìn nam tử thon gầy vừa xuất hiện, lạnh giọng nói, lao độc vật. Đoạn Hậu lông mày nhíu lại, không nói câu gì. Bên cạnh lão, Nguyệt Hoa tiên tử nở nụ cười, nói, độc thần, ngay cả ta cũng không nhìn ra ngươi. Nam tử này chính là môn chủ của Vạn Độc Môn độc thần. Hắn dung mạo thon gầy, tóc xám trắng, nhìn qua có vẻ già nua, nhưng hai mắt lại bắn ra tinh quang bốn phía. Lão nhàn nhạt quan sát Trịnh Thông, cũng không tức giận, chỉ cười đáp, Trịnh đại tiên nhân từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, tự nhiên là thấy chướng mắt với tà ma ngoại đạo như ta rồi. Phì. Trịnh Thông cười lạnh một tiếng, cũng không có ý định nói nhảm với những tên yêu nhân này. Lão chỉ thẳng linh kiếm lên trời, ngạo nghễ không lộ chút vẻ sợ hãi. Nhưng mà môn chủ của ba đại phái ma giáo chiến lực cao vô cùng, cho dù là Trịnh Thông đã thành danh nhiều năm cộng với đạo pháp tinh thâm, lúc này ba người vây công khiến lão nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Đặc biệt là độc thần, một thân độc công cường hãn vô song của lão tạm chưa bàn đến, chỉ riêng việc thỉnh thoảng thả ra một ít độc vật quấy rối, cũng đủ để Trịnh Thông phải khó nhọc chống đỡ rồi. Kể từ đó, Thanh Vân Môn càng đánh càng thua thiệt. Bầu trời vẫn mây đen cuồn cuộn. Dường như cái truyền thuyết về ma giáo bí điển Thiên Ma Sách và dị bảo Thiên Ma Phiên còn có tác dụng giúp cho yêu nhân ma giáo gia tăng công lực. Đại quân ma giáo khí thế ngập trời, thế công tầng tầng lớp lớp, lớp sau cao hơn lớp trước. 3. Vào thời điểm nguy cấp, trên bầu trời, một luồng sấm sét đột ngột xuất hiện. Trong chốc lát chỉ thấy điện quang ầm ầm gào thét, một bóng người hiện thân giữa không trung, cầm trong tay một thanh tiên kiếm màu lam ánh sáng lập lòe. Lăng không một cái bay đi bảy trượng, giơ kiếm hướng lên trời, trong miệng tụng chú. Liên tiếp xuất hiện tiếng sấm vang động, rồi lại đột ngột tan biến. Nhưng rất nhanh, một luồng điện quang như một trụ lớn đánh xuống từ phía chân trời trong nháy mắt. Uy thế rung trời chuyển đất, dường như toàn bộ ngọn núi này, vào thời điểm hiện tại đều đang rung lên bần bật. Người trong ma giáo tất cả đều biến sắc. Nguyệt Hoa tiên tử hét lên một tiếng kinh hãi, thân thể không tự chủ lùi lại, đồng thời trong miệng hô, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Độc thân lắc mình một cái, thân thể giật lại phía sau, chớp mắt đã lẫn vào trong đám người. Khi Đoàn Hậu đang muốn rời đi, đột nhiên phát hiện tất cả những tia sét hỗn loạn trên bầu trời lúc này bỗng hợp lại là một, toàn lực bổ xuống đầu mình. Thân người Đoàn Hậu chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lão không ngờ rằng chiêu thức kia chỉ làm ra vẻ sẽ tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc, hóa ra chỉ là hư trương thanh thế, mục tiêu thực sự của nó thực tế chỉ có mình lão. Trong lúc nguy cấp, Đoàn Hậu quát to một tiếng, lấy âm dương kính che chắn thân người. Âm dương biến ảo không ngớt, trong nháy mắt chuyển đổi vô số lần, dường như làm cho không gian xung quanh trở nên vặn mẹo, mà thân ảnh của lão trong quang kính cũng trở nên mơ hồ. Chỉ có điều chiêu thức kia mang theo cả thiên uy, phàm nhân khó lòng kháng cự. Một kiếm đánh xuống, núi non rung chuyển, âm dương kính liền vỡ vụn, như lưu vân bay ra. Trong tiếng nổ, Đoàn Hậu gầm lên giận dữ, thân hình bắn ra, chỉ chớp mắt không thấy bóng dáng. Xa xa truyền đến một tiếng quát tức giận kèm theo tiếng chửi rủa, "Vu lão tu bà, ngươi dám ám toán ta, mi sẽ phải trả giá." giữa không trung thân ảnh nữ tử hừ lạnh một tiếng, đáp xuống. Chỉ thấy bà mặc đạo bào màu trắng, thân hình cao lớn, hai bên mai ẩn hiện sắc trắng, nhưng tinh thần quắc thước, thần sắc lạnh lùng. Bà liếc nhanh tình huống chung quanh, trong lúc nhất thời, không yêu nhân ma giáo nào dám can đảm tiến lên. Trịnh Thông thở dài một cái, tiến lên chắp tay, nói, đà tạ sư tỷ. Vị nữ tử này chính là chủ tọa Tiểu Trúc Phong Chân Vu đại sư, luận bối phận bà thậm chí còn là sư tỷ của đường kim trưởng giáo chân nhân Thiên Thành Tử, là một trong các vị tiền bối đức cao vọng trọng của Thanh Vân Môn. Thường ngày bà tính tình nghiêm khắc, từ trước đến nay luôn khiến các đệ tử phải kính sợ. Khi Chân Vu đại sư sử dụng tuyệt học Thanh Vân Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, đã tạm thời bức lui ba đại cao thủ ma giáo, làm cho tình thế khá hơn một chút, nhưng phía chân trời vẫn mây đen cuồn cuộn, ở trên chiến trường vẫn là ma giáo hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hơn nữa vô luận Chân Vu hay là Trịnh Thông, giờ phút này trên mặt đều có vẻ sầu lo, kìm lòng không được ngẩng đầu cố gắng nhìn vào phía trong đám mây đen. Cũng chính ở thời điểm này, đột nhiên ở trong dải mây đen xì như mực, đột nhiên truyền đến một tiếng cười dài. Âm thanh như chuông đồng, lập tức phát ra một giọng nam tử vang vọng khắp thiên địa, nói, Thiên Thành lão nhi, ngươi chiêu số đã hết, hiện tại như ngọn đèn cạn dầu, không phải đối thủ của ta nữa, còn không thúc thủ chịu trói sao. Tựa hồ như là hưởng ứng theo giọng nói trầm thấp của nam tử kia, mây đen trong nháy mắt quần quận như nước thủy triều, như nước sôi trào che khuất bầu trời. Lời Tiêu Đỉnh, ngày đầu tiên ra trường, thấp thỏm trong lòng, lựa chọn chủ nhật, phiếu đề cử phải dựa vào các vị độc giả đáng yêu rồi. Chương 3, Anh Kiệt, Thượng. Nhưng đột nhiên, ở sâu trong dải mây đen kịt trên vòng trời, đột nhiên xuất hiện một quả cầu màu bạc, trông nó đẹp như tinh quang trên bầu trời đêm vậy. Nó vừa giống như một ngôi sao, lại vừa giống như một cái đinh ghim chặt vào giữa bầu trời. Sự xuất hiện của nó ngay lập tức làm nổi lên một loạt những tiếng quỷ khóc gầm phong từ trong đám mây đen, nghe rợn cả người. Tuy thế, tia sáng vẫn lập lòe không ngừng, mây đen xung quanh nó vẫn liên tục bị nhuộm trong ánh hào quang. Tiếp đó, sáu quả cầu khác cũng lần lượt xuất hiện, trôi nổi cố định ở phía trên đám mây đen. Trong nháy mắt, bảy khối cầu lớn đại phát hào quang, nối liền quang huy của chúng thành một dải. Khí thế to lớn, xu thế đại thịnh. Thấy vậy, đám mây đen cũng ngay lập tức có phản ứng. Nó liên tục tạo ra áp lực để chèn ép lại bảy khối cầu bạc. Trên Vân Hải Thông Thiên Phong, vô số người đang phóng ánh mắt của mình về phía đằng xa. Các đệ tử Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới tinh thần đều trở nên hưng phấn. Ở giữa bọn họ có kẻ không nhịn được mừng rỡ reo to, thất tinh kiếm thức. Trong đám người phái Thanh Vân, Chân Vu và Trịnh Thông liếc nhau một cái. Tuy rằng thần thái của bọn họ vẫn là thập phần thận trọng chứ không như đám đệ tử xung quanh, nhưng đáy mắt thì vẫn lộ ra những tia mừng rỡ. Tuyệt học thất tinh kiếm thức chính là một môn đạo pháp cực kỳ ảo diệu được Thanh Vân Môn lưu truyền. Nó tuy vô cùng phức tạp rắc rối nhưng bù lại uy lực khôn cùng, đặc biệt nếu như phối hợp với một kiện pháp bảo của Thông Thiên Phong tên là Thất Tinh Kiếm, thì sau khi thi triển sẽ có được uy lực của trời đất, có khả năng đe thần dọa quỷ. Chiêu này và chiêu Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết mà Chân Vu đại sư vừa thi triển đều là tuyệt học nhân gian và đều được liệt vào một trong Thanh Vân Tứ Đại Chân Quyết. Mà hôm nay khi trưởng môn Thiên Thành Tử chân nhân thi triển Thất Tinh Kiếm thức, pháp bảo mà ông sử dụng vừa hay lại là Thất Tinh Tiên Kiếm. Đồng thời, trong nhiều năm qua, ông cũng là người duy nhất của Thanh Vân Môn tu thành Thất Tinh Kiếm thức. Thần thông vừa được thi triển, mây đen trên bầu trời lập tức bị giải quang huy do sáu quả cầu tạo thành cắt đôi thành hai khúc. Bầu trời cao xanh thẳm của ban ngày lại một lần nữa được xuất hiện. Ngay lập tức, cuộc chiến trên đỉnh Thanh Vân đổi chiều. Khí thế của ma giáo lập tức bị áp chế, mà Thanh Vân Môn bên kia thì sĩ khí tinh thần đại trấn. Bên trong đám mây đen, thân ảnh của Vong Ngữ bỗng nhiên ổ lên một tiếng. Nghe như có vài phần kinh ngạc, nhưng cũng không có vẻ bối rối, ngược lại bật cười nói, đây chính là tuyệt học nổi tiếng của Thanh Vân Môn là Thất Tinh Kiếm thức sao, quả nhiên rất cao minh, không ngờ có thể đối chọi lại được với Thiên Ma Phiên. Thiên Thành lão nhi, ngươi quả nhiên cũng không phải là kẻ chỉ có hư danh. Hừ. Thiên Thành Tử chân nhân hừ lạnh một tiếng, mang thêm vài phần tức giận. Từ phía sau bảy quả cầu bạc, ông nói tiếp, tà ma ngoại đạo, nhận lấy cái chết. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy quang huy màu bạc đột nhiên đại thịnh, dồn lực bước tới phía sâu trong đám mây đen, đúng là nơi phát ra thanh âm của giáo chủ ma giáo. Một khắc sau, thanh âm của Vong Ngữ cũng trở nên lạnh lẽo, quắc, hết ngồi đáy giếng, để ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cho ngươi biết thế nào là tuyệt thế thần thông truyền thừa ngàn năm của thánh giáo ta. Tiếng quát này của Vong Ngữ như mệnh lệnh của thánh thần, âm thanh vừa dứt thì chiêu thức cũng tới, chỉ thấy bầu trời đầy mây đen ầm ầm mở rộng, xoay tròn cực nhanh tạo thành một vòng xoáy. Mà ở phía trên mây đen thì xuất hiện hai thân ảnh. Một người thân thể khá gầy, mặc áo đạo bào màu xanh sẫm, trên vẽ hoa văn tùng vân, trước sau ông có đồ án âm dương bát quái, cầm trong tay thanh pháp bảo Thất Tinh Tiên Kiếm, hai mắt tinh quang bức người, đúng là đương kim trưởng môn của phái Thanh Vân Môn Thiên Thành Tử chân nhân. ở cách ông một quãng khá xa, là một nam tử đang cúi đầu nhìn chúng nhân phía dưới, chính là giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ. Nếu nhìn xuyên qua làn hắc khí đang lượn lờ ở xung quanh Ilya, có thể thấy đây là một người cao lớn mặt mũi khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, vẻ mặt hưng phấn. Giờ phút này tuy rằng đang trong lúc kích chiến, nhưng thần thái y vẫn hết sức thong dong, phong thái khí độ làm người ta kinh ngạc. Linh quang do thất tinh kiếm thức tạo thành áp sát Cửu Vong Ngữ cực nhanh. Y gào to một tiếng, cánh tay phải đột nhiên đưa lên trước giò xét, trong nháy mắt quanh thân y liền tuôn ra hắc khí, ngưng thành một cái cự trảo màu đen cực lớn. Cùng lúc đó, một khu vực rộng lớn trong không gian như có hàng vạn con quỷ gào thét, tình cảnh kinh tâm động phách, vô cùng khủng bố. Chiêu thức của Vong Ngữ vừa tung ra liền lập tức phóng đến thất tinh kiếm thức mà nghênh đón. Dùng cứng trọi cứng, không hề có chút kỹ xảo nào cả. Hôm nay dù đang phải đối mặt với đệ nhất nhân của chính đạo là Thanh Vân trưởng môn Thiên Thành Tử chân nhân, vị giáo chủ của ma giáo này vẫn không hề có chút nao núng nào cả. Trên Vân Hải, Chân Vu đông nhiên nhíu mày một cái, thanh âm trầm thấp, lộ vẻ khó tin, sợ hãi nói, cái này chẳng lẽ là huyền âm quỷ khí. Chính Thông tiếp lời, sắc mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lên bầu trời, đồng thời nói tiếp, chiêu thức vô cùng cường đại này trong ma giáo đã thất truyền nhiều năm, không ngờ thằng khốn kiếp này lại tu luyện được. Chân Vu đại sư im lặng một lát, sắc mặt đông nhiên trở nên khó coi, lạnh giọng nói, theo như thiên hạ đồn đại thì kẻ này khi ở Man Hoang Thánh Điện, đã có cơ duyên lấy được tuyệt thế tà thư là Thiên Ma Sách, hẳn là chuyện thật rồi. Chính Thông sắc mặt biến hóa, có vẻ muốn nói chuyện tiếp, đồng thời thần sắc của hắn càng trở nên cảnh giác hơn. Phía trên đám mây đen, hai đệ nhất nhân trong thiên hạ cũng đã bắt đầu giao thủ. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh, một đường sóng khí tuy vô hình mà lại hữu hình tỏa ra từ giữa trung tâm vụ nổ. Đất rung núi chuyển, tất cả mây trên đỉnh Thanh Vân đều lập tức tiêu tán, những kẻ đạo hạnh hơi kém một chút thì đều không thể đứng vững. Nhưng mà giờ phút này không có một ai quan tâm đến tình cảnh trên đỉnh Thanh Vân, ánh mắt mọi người đều nhìn lên bầu trời, chăm chú quan sát cuộc quyết chiến của hai đại nhân vật trong thiên hạ đương thời. Chỉ thấy, quang huy rực sáng của thất tinh kiếm thức và hắc khí đen kịt của huyền âm chảo vừa quấn chặt lấy nhau, lại lập tức tách rời mà bạo phát lực lượng ra xung quanh, khiến cho chúng sinh bên dưới không cách nào quan sát rõ cuộc đấu. Thậm chí ngay cả thân ảnh của thủ lĩnh hai phe đều trở nên mờ nhạt. Giữa tình thế một mất một còn, trên Vân Hải bỗng nhiên vang vọng tiếng cười dài hùng hậu của Vong Ngữ, như búa tạ nện vào đầu của từng đệ tử Thanh Vân. Thiên Thành lão nhi, lần này ngươi còn gì muốn nói? Hắc khí từ từ bốc lên, ngược lại tinh quang trở nên ảm đạm. Một làn khói đen vụt qua che mất thân ảnh của họ trong khoảnh khắc, khi nó đi qua thì hai người bọn họ đã biến mất, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện ở một nơi khác hẳn vị trí ban đầu. Giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ vươn người đứng thẳng, ngực y xuất hiện hai cái lô lớn, cánh tay phải cũng ẩn hiện một vết máu lớn, nhưng thần sắc y ngược lại đầy vẻ hưng phấn, trong ánh mắt có vài phần kích động. Y ngửa mặt lên trời cười dài, vây mặt lên, giống như một vị thần đang dương mắt thương xót chúng sinh. Ngược lại với y là Thiên Thành Tử chân nhân. Sắc diện của ông khiến cho tất cả đệ tử Thanh Vân môn trở nên sợ hãi. Chỉ thấy sắc mặt Thiên Thành Tử trắng bệnh, đạo bào như bị hắc hỏa đốt cháy, cháy đen cả một mảnh. Cánh tay phải vô lực rủ xuống, dù cách khá xa, mọi người đều có thể trông thấy cổ tay ông đang run rẩy không ngừng, tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng giữ thất tinh bảo kiếm trong tay. Sau một lát, mang theo vài phần thê lương, quang huy màu bạc cuối cùng không chống đỡ nổi, từ từ tiêu tán. Trên đỉnh Thanh Vân, khắp nơi đều yên lặng. Chương 4, Anh Kiệt, Hạ. Cửu Vong Ngữ cười lạnh một tiếng, ánh mặt lanh khốc quét qua, quát lên, để cho nhà ngươi nhìn xem hiện tại là ai mới là kẻ phải chết. Lời còn chưa dứt, cự trảo màu đen kia lại lần nữa xuất hiện ở giữa không trung, như là một loài ác quỷ vô cùng hung tợn bổ nhào xuống phía Thiên Thành Tử. Trên Vân Hải, trong nháy mắt khắp Thanh Vân môn trở thành một mảnh hỗn loạn, không biết có bao nhiêu người vô áo đứng lên, trong đó nhanh nhất chính là hai người Chân Vu cùng Trịnh Thông, trước mắt cả hai đều cầm pháp bảo, bay thẳng lên trên không. Mà giờ khắc này phía trên Thông Thiên Phong không chỉ có người của Thanh Vân môn, người của ma giáo thậm chí còn đông hơn, chỉ nghe âm thanh quát lớn vang lên trong nháy mắt, nhóm người của ma giáo đồng loạt xông tới. Lập tức liền ngăn cản những tên đệ tử Thanh Vân môn muốn đi cứu viện trưởng môn nhân, đồng thời trong miệng trắng trợn trào phúng giễu cợt, không dứt bên tai. Tốc độ của cả Chân Vu cùng Trịnh Thông vô cùng nhanh, trực tiếp bỏ qua những tên đệ tử của ma giáo, thế nhưng thân hình mới vọt lên không đến mấy trượng, đột nhiên nghe tiếng gió sắc bén, như tiếng đao kiếm từ bên sườn xẹt qua. Đòn đánh lén này vô cùng âm tàn sắc bén, hơn nữa khí thế hung hãn, cho dù cả Chân Vu và Trịnh Thông đều là những người tu luyện được đại thần thông cũng không dám coi thường, đành phải nghiêng mình quay người ra tay ngăn cản cái một đòn đánh lén này, vì thế mà một đòn này đã ngăn cản được. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người trưởng lao Thanh Vân Môn, lơ lửng ở giữa không trung, đó là một lao đầu dáng người nhỏ gầy, tóc hoa râm khuôn mặt xấu xí, nhìn lại đã vô cùng già nua, nhưng duy chỉ có đôi mắt lại thập phần sáng ngời, trước ngực còn treo một chuỗi hạt màu đen quỷ dị, mỗi một viên hạt châu đều khắc hình dạng khô lâu. Sau khi thấy rõ bộ dáng của lão nhân này, đồng tử của cả Chân Vu cùng Trịnh Thông đều hơi hơi co rụt lại, Trịnh Thông trong lòng chấn động, trầm giọng quát, Quỷ Vương. Trước mắt tuy chỉ là một kẻ già nua ốm yếu, thế nhưng đấy chính là tông chủ của một trong tứ đại ma giáo, tông chủ nhất phái Quỷ Vương Tông, mà nhìn qua thần sắc của Chân Vu cùng Trịnh Thông, tựa hồ lao đầu này so với đám ma đầu của ba đại phái ma giáo kia còn đáng để lưu tâm hơn một chút. Trên thực tế, mặc dù Quỷ Vương có dung mạo không dễ nhìn, nhưng một đòn vừa rồi, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, chọn thời cơ cực chính xác, lấy lực lượng một người cứng rắn cầm chân hai cường địch này lại. Phía dưới, cảnh tượng đánh nhau hỗn loạn, tất cả mọi sự cứu viện của Thanh Vân Môn đều bị người trong ma giáo chặn đường bao vây, kể cả Chân Vu cùng Trịnh Thông tạm thời cũng bị Quỷ Vương đột nhiên xuất hiện kia bức phải dừng lại. Phía trên đám mây, Cửu Vong Ngữ ngửa mặt lên trời cười lớn, Huyền Âm Quỷ Trảo vô cùng hung lệ xông đến trước người Thiên Thành Tử cách đó không xa, mắt thấy muốn đánh lên thân thể trưởng môn Thanh Vân Môn. Vào thời khắc này, đột nhiên một tiếng thét dài truyền đến, ở trên bình đài đằng kia, bên trên Vân Hải, trong đám người của Thanh Vân Môn có một bóng trắng đột nhiên phóng thẳng lên trời. Gió núi thổi qua, áo trắng tung bay, đấy rõ ràng là một nam tử trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lạnh lùng, trong tay cầm một thanh bích lục tiên kiếm, như mũi tên rời cùng, ngược gió bay lên. Bên cạnh sớm có vài tên trong ma giáo gào thét đánh tới, muốn cản trở người này, trong nháy mắt đã có 3-5 người nên đón trước mặt. Bên cạnh có người lên tiếng kinh hô. Thanh âm mang theo sự kinh hoàng, nhưng chỉ thấy nam tử áo trắng sắc mặt như sắt, không có chút động dung nào, cả người như đập nổi dìm thuyền, thế tiến không chỉ hoãn chút nào, vượt qua mấy tên ma giáo thẳng vọt lên. Ở bên trong tiếng rít gào, lục mang trong tay hắn tăng vọt, ngay sau một khắc, đột nhiên Vân Hải lặng im, ngay sau đó chợt nghe một tiếng rồng ngâm thét dài, âm thanh chấn động cửu thiên, phía chân trời bên trong mây đen cuồn cuộn có vô số bích quang lập lòe, trong nháy mắt rót thành một đoàn lửa sáng nóng rực đem nam tử áo trắng này bao bọc lấy. Bọn ma giáo đang cản trở mọi người đột nhiên kinh hãi, như thế mà không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền chỉ thấy dường như vô số thái dương trong nháy mắt bắn ra, hào quang vạn trượng, giống như muốn đem toàn bộ hắc ám trên thế gian này khu trừ hầu như không còn. Một thân ảnh như thần linh trấn nhiếp cửu thiên bỗng nhiên hiện ra. Xa xa, Quỷ Vương đang cùng hai đại cao thủ Chân Vu và Trịnh Thông rằng co đột nhiên quay đầu lại nhìn qua, thân hình chấn động, trong miệng thấp giọng nói trong vô thức, Trảm Long Kiếm, Trảm Quỷ Thần. Gió thổi mây bay, thiên địa sơ xác tiêu điều, người nam tử áo trắng cầm trong tay Trảm Long Thần Kiếm, bích quang từ trên người hắn phát ra, dường như vô cùng vô tận, nhưng thấy hai mắt của hắn thần quang sáng ngời, nhân kiếm bỗng nhiên hợp nhất, thình lình hóa thành một cột sáng vô cùng lớn, giống như cự kiếm khai thiên, khí độ hùng vĩ, dường như khinh thường cả thiên địa quỷ thần, một thân cao ngạo, điên cuồng không bị trói buộc mà ầm ầm đánh tới. Ở bên trong vạn đạo hào quang, Trảm Long Kiếm phát ra tiếng rít gào ầm ầm, khí thế ngút trời, mặc dù ở trên không, phạm vi phía dưới biển mây tầm hơn 10 trượng, mây trôi tán loạn, cuồng phong gào thét, lục mang như sóng to, vài giáo chúng ma giáo đứng mũi chịu sào, thậm chí còn chưa kịp ngăn cản, ngay lập tức bị chân quyết uy lực tuyệt thế Trảm Quỷ Thần chém tới, thân thể vỡ vụn một đi không trở về. Huyết hoa bay đầy trời, thế nhưng lại bị kiếm quang xanh biếc che phủ, đột phá vòng vây của những tên ma giáo đang ngăn cản, thế tiến tới của nam tử áo trắng không có chút nào chậm lại, thậm chí dưới kiếm quang vạn trượng chiếu rọi xuống, hắn chạy như bay, tốc độ nhanh hơn, thẳng như một đoàn hỏa diễm cực lớn điên cuồng thiêu đốt như muốn phệ tiên, bay thẳng lên trời, tới vị trí hai người Cửu Vong Ngữ cùng Thiên Thành Tử đang quyết chiến. Xác thực mà nói, hắn thậm chí cũng không phải xông về phía Thiên Thành Tử để chi viện, trong một khắc, người nam tử áo trắng này dường như tỏa ra khí tức vô cùng điên cuồng liều lĩnh, lấy thế lôi đỉnh phá vạn quân, nghịch thiên tạo nên, một kiếm mang theo sát ý thiên địa, một loại khí thế đồng quy vu tận không chết không thôi, đâm thẳng vào Cửu Vong Ngữ. Mây đen cuồn cuộn như lôi đỉnh gào thét, bích quang vạn trượng, đâm rách biển mây, kiếm thế bậc này, dường như trong nháy mắt khiến thiên địa biến sắc. Cửu Vong Ngữ đứng lặng trong đám mây không khỏi động dung, nhịn không được than thở một câu, quát lên, hảo kiếm. Chỉ là dưới mắt của Cửu Vong Ngữ, quả thật là thiên tài tuyệt thế, người có thiên phú cao nhất gần 500 năm nay của ma giáo, đối mặt với một kiếm kinh thiên động địa, nghịch thiên Trảm Quỷ Thần này, y lại chẳng tỏ ra chút nhượng bộ nào, ngược lại là cánh tay trái đồng thời duỗi lên, giơ vuốt phóng ra hư trảo. Trong chốc lát, từng trận âm phong rít gào như tiếng quỷ khóc, đúng là lại lần nữa xuất hiện một cái Huyền Âm Quỷ Trảo vô cùng lớn, chắn trước người y. Dù sao Huyền Âm Quỷ Khí cũng là thần thông cường hãn tuyệt luân của ma giáo, đương nhiên không có khả năng thi triển dễ dàng như vậy, y chỉ mới ngưng tụ ra quỷ trảo thứ hai, cái quỷ trảo lúc trước đánh về phía Thiên Thành Tử nhất thời khí thế lại giảm, màu đen bên ngoài trong nháy mắt nhạt đi rất nhiều. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang xanh biếc mang khí thế kinh người trực tiếp đánh vào Huyền Âm Quỷ Trảo, hào quang vang tung tóe, điên cuồng lưu chuyển, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắc khí vô cùng cường đại vẫn như thủy triều che lấp, từng chút một áp chế hào quang xanh biếc.
A,
một tiếng rên, nhưng là từ trong miệng nam tử áo trắng truyền ra, đầu hắn hơi ngửa, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, giọt máu rơi xuống trên vạt áo trắng, từng chấm huyết sắc loang lổ, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, thân thể của hắn cũng lập tức rơi xuống phía dưới. Mà đúng lúc này, bên kia đột nhiên cũng truyền đến một âm thanh lạ, cuối cùng đòn huyền âm quỷ trảo đầu tiên rốt cục cũng đánh trọng thương Thiên Thành Tử, chỉ là vừa vướng phải một trận vừa rồi, uy lực dĩ nhiên giảm đi rất nhiều, dù thế vẫn đánh cho Thiên Thành Tử phải liên tiếp lui về phía sau, thân hình run rẩy, cánh tay phải lại càng run rẩy mạnh hơn, rốt cuộc cũng cầm không nổi trôi Thất Tinh Tiên kiếm nữa, từ trên không trung rơi xuống. Ha 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 ha. Một tràng tiếng cười lớn đầy kiêu ngạo, từ trong miệng tên nam tử hùng vĩ lấy một địch hai vẫn chiếm được thế thượng phong truyền tới, Cựu Vong Ngự đứng thẳng trên đám mây, ánh mắt ngạo nghễ, dường như đang bệ nghệ chúng sinh, trong mắt không còn chút cố kỵ nào nữa. Phía trước người hắn mấy trượng, sắc mặt Thiên Thành Tử trắng bệnh, trong hai mắt lộ vẻ sầu thảm, trong đó còn ẩn chứa sự thống khổ, nhưng khi ông túi đầu nhìn về phía dưới, nơi vẫn còn vô số đệ tử Thanh Vân Môn còn chiến đấu hăng hái không ngớt, đành hung hăng cắn chặt răng. Vạn Sư Huynh. Theo thân hình tên nam tử áo trắng như diều đứt dây giống từ giữa không trung rơi xuống, phía trên Vân Hải đồng thời vang lên mấy tiếng kinh hô, nữ có nam có, mấy thân ảnh cùng một chỗ lao đến, đều muốn đỡ lấy thân thể của hắn. Thế nhưng thời điểm nam tử áo trắng sắp rơi xuống đất, thân thể của hắn đột nhiên từ trên không trung bắn ra, cứng rắn ngừng lại thân hình đang rơi xuống, trở mình một cái vững vàng đáp xuống mặt đất. Bên cạnh mấy tên đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân Môn đuổi tới đều vô cùng vui mừng, tiến đến đầu tiên là một nữ đệ tử dung mạo thanh lệ, vui mừng kêu lên, Vạn Sư Huynh, huynh không có việc gì chứ? Lời còn chưa dứt, tên nam tử áo trắng được bọn hắn gọi là Vạn Sư Huynh bỗng nhiên lảo đảo một cái, tay vô ngực, trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lần này mọi người lại bị hù sợ, mỗi người không biết làm như thế nào cho phải, chỉ có đằng kia, một cô gái cùng một tên nam tử khác lao đến, vội vàng đỡ hắn. Có điều sau khi thổ huyết, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà hắn quay đầu lại cười cười, thân thể một lần nữa đứng vững, lập tức đẩy hai người kia ra, sắc mặt rõ ràng còn có chút phóng khoáng, phất tay cười nói, không sao, Vạn Kiếm Nhất ta đây đâu có chết dễ dàng như vậy. Một câu kia nói ra, dường như là một liều thuốc can thần, nhất thời khiến cho sắc mặt của chúng đệ tử Thanh Vân Môn xung quanh buông lỏng. Hiển nhiên, nam tử được mọi người xưng là Vạn Kiếm Nhất thường ngày rất có danh vọng trong lòng mọi người. Vạn Kiếm Nhất quay đầu về phía nam tử đứng bên cạnh mình nhẹ gật đầu, nói, đa tạ đệ rồi, Thương Tùng sư đệ. Nam tử tên là Thương Tùng gật đầu, lui ra một bước. Vạn Kiếm Nhất lại quay đầu, thấy cô gái vừa rồi vẫn đứng bên cạnh mình, trong hốc mắt ẩn chứa sương mù, bộ dáng suýt nữa muốn khóc lên, không khỏi kinh ngạc hỏi. Tô Như sư muội, muội làm sao vậy? Tô Như cắn cắn bờ môi, giọng nói mang thêm vài phần nức nở, nói. Xem huynh kìa, vừa rồi suýt nữa thì... Vạn Kiếm Nhất thở dài, nói. Tốt rồi, ta nói không sao là không sao cả. Thế nhưng quả thật tên giáo chủ ma giáo kia quả thật đạo hạnh thông thiên, ta còn không phải là đối thủ của hắn. Nói qua hắn dừng một chút, đảo mắt nhìn về bốn phía chiến trường. 3. Chỉ thấy trên bầu trời, Cựu Vong Ngự đứng ngạo nghệ trên đám mây, không một ai bị nổi, đang bước về phía trưởng môn chân nhân Thiên Thành Tử, còn phía dưới Vân Hải là một mảnh hỗn loạn, vô số người của cả ma giáo cùng với Thanh Vân Môn đang hỗn chiến. Kể cả hai vị đại cao thủ chân vu, Trình Thông cũng bị người trong ma giáo ngăn lại, hơn nữa vào giờ phút này đã không chỉ còn mỗi quỷ vương, mà còn có độc thần, Nguyệt Hoa tiên tử thậm chí là môn chủ trưởng sinh đường Đoàn Hậu bị trọng thương, vừa mới mất tích cũng cùng lúc xuất hiện để chặn đường hai đại cao thủ này. Chân vu, Trình Thông pháp lực bắt đầu khôi phục trở lại, đạo hạnh cao hơn, vội vàng cũng không cách nào đột phá tứ đại cao thủ ma giáo ngăn trở, mà ở chân trời phía trên, dĩ nhiên Cửu Vong Ngự đã bước lại gần Thiên Thành Tử. Mắt thấy sắp ra tay. Dường như dấu hiệu Thanh Vân Môn nhất phái thất thủ đã hiện ra trước mắt, linh khí vạn năm hùng phong bay tán loạn, tựa hồ mắt thấy lúc này sẽ phải tan biến đi. Khuôn mặt Vạn Kiếm Nhất trở nên nghiêm trọng, ánh mắt tỏ ra vô cùng lo lắng, thấp giọng vội la lên, Đạo Huyền Sư huynh đâu rồi? Rốt cuộc là huynh ấy đang ở đâu? Chương 5, Cổ Kiếm, Thượng. Giờ phút này, trên đỉnh Thông Thiên Phong của Thanh Vân Sơn, toàn bộ biển mây vĩnh cửu đều trở nên hỗn loạn. Tình thế Thanh Vân Môn trở nên nguy cấp. Mà mấu chốt đương nhiên chính là việc trưởng môn chân nhân Thiên Thành Tử dường như đã không còn địch nổi giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ. Mọi người đều thấy chỉ ít phút nữa thôi chân nhân sẽ bị Cửu Vong Ngữ giết chết. Mặc dù có một đệ tử xuất sắc của Thanh Vân Môn là Vạn Kiếm Nhất bay lên đỡ giúp một đòn, nhưng Thiên Thành Tử chân nhân vẫn bị Cửu Vong Ngữ bước lui. Hiện tại hy vọng cuối cùng của toàn bộ đệ tử Thanh Vân Môn đều đặt ở chân Vu Đại Sư và trưởng Lao Trịnh Thông cộng với toàn bộ các cao thủ tiền bối khác. Tuy nhiên, mọi người đều biết ngoài giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ ra, tay chân của y còn có tứ đại cao thủ là trưởng môn của bốn chi phái, đều đang chặn trước mặt hai người Chân Vu và Trình Thông, ngăn cản bọn họ đi cứu viện Thiên Thành Tử. Kỳ thật nếu chỉ xét đạo hạnh của Chân Vu và Trình Thông, thì nhiều năm trước họ đã danh vang thiên hạ, thần thông đạo pháp đều vô cùng vô tận. Nếu là ngày thường, bất kỳ người nào trong tứ đại cao thủ của ma giáo đấu một chọi một với một trong hai bọn họ thì đều chỉ có nước thua chạy, thậm chí dù có lấy một chọi hai cũng chưa chắc đã rơi vào thế hạ phong. Mà giờ khắc này tình thế như nghìn cân treo sợi tóc, bốn người ma giáo lại chỉ muốn kéo dài thời gian, liên tục bám sát hai người bọn họ, khiến cho hai người Chân Vu và Trịnh Thông không cách nào rảnh tay đi cứu Thiên Thành Tử. Nhất là kẻ lớn tuổi nhất trong bốn người, Quỷ Vương, ra tay thập phần tàn nhẫn, thường thường mỗi lần ra tay đều khiến cho đối phương vô cùng khó chịu, làm hai người Thanh Vân tuy lòng nóng như lửa đốt nhưng lại vô kế khả thi. Trên trời dưới đất đều là thảm đạm, mây đen tụ lại, dường như trong khoảng khắc sẽ nuốt chửng cái danh sơn ngàn năm này. Trong cuộc hỗn chiến, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng lập lòe, trong tay Thiên Thành Tử rơi xuống thanh Thất Tinh Tiên Kiếm, từ giữa không trung cứ thế rơi thẳng xuống mặt đất. Thân kiếm đều đã bị vỡ nát, có thể thấy được áp lực mà nó phải chịu khủng khiếp như thế nào. Thanh Tiên Kiếm như diều đứt dây, chuẩn bị chịu cảnh rơi vỡ tan nát trên mặt đất. Xung quanh trận chiến dữ dội như lửa, máu tươi vung vãi tung tóe, căn bản không có ai chú ý tới thanh phế kiếm này. Chỉ là đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi tới, một thân ảnh màu xanh bỗng dưng xuất hiện. Đảo mắt một cái đã hiện ra ở vị trí của Thất Tinh Kiếm. Một cánh tay răng chắc duỗi tới, cũng không rõ bằng cách nào, đột nhiên thanh Thất Tinh Kiếm bỗng biến mất rồi xuất hiện trong tay người này. Năm ngón tay thon dài lần lượt khép lại, nhìn tưởng chậm chạp nhưng thực tế lại nhanh như thiểm điện. Đồng thời dường như xuất hiện một tia sấm sét chuyển động ở phía chân trời xa xa. Thanh Linh Kiếm vốn đang ảm đạm vô quang, lúc ấy lại một lần nữa sáng lên, giống như ánh sáng tỏa ra khi Thiên Thành Tử chân đang sử dụng Thất Tinh Kiếm quyết. Gió lớn lại lên, thanh ý bay nhảy. Bóng người áo xanh đột nhiên biến mất, rồi lại bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh hai người Chân Vu và Trình Thông. A a a a a. Một tiếng thét dài, âm thanh như sấm sét, giữa không trung lại hiện lên tinh quang sáng chói, như ánh sao lấp lánh giữa trời đêm, đại phóng hào quang của nó tỏa khắp nhân gian. Một quả cầu lớn xuất hiện ở giữa vòng trời, lập tức làm hiện lên các tia sáng trắng lập lòe, lần lượt sáng lên, trong nháy mắt biến thành xu thế Thất Tinh bắt đầu, lại một lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời. Kiếm thế huy hoàng, bài sơn đảo hải. Cuồng phong gào thét, cuốn tới phía trước. Thân hình người áo xanh hiện ra, rõ ràng là một nam tử cùng thế hệ với Vạn Kiếm Nhất, toàn thân đạo bào màu xanh, thần thái kiên nghị khí độ trầm hùng, thẳng lưng mà đứng, dường như có cái thế ngạo thị nhân gian, không giận mà uy. Chỉ nghe tiếng hắn nói, sư thúc đi đi, để ta lo bọn chúng. Kèm theo tiếng nói, Thất Tinh Kiếm trong tay hắn ầm ầm phong tới, khiến cho tinh quang trong nháy mắt đại thịnh, như một trận mưa ánh sáng, đồng bền rơi xuống. Hắn phóng lên phía trước. Đối mặt bốn đại tông chủ ma giáo mà mặt không đổi sắc, kiếm thế cuồng dã như sóng lớn, cứ như vậy mà lao đi. Khoảnh khắc ấy trên Vân Hải dường như đều đã bị khí thế ấy bao trùm. Bốn đại tông chủ đều là nhân vật cao cường, ánh mắt, kiến thức đều là bất phàm. Khi linh quang của kiếm thế phong tới, sắc mặt Quỷ Vương biến đổi đầu tiên, thất thanh hô to, Thất Tinh Kiếm thức. Ba người kia cũng đồng thời nhận ra, kiếm thế này huy hoàng mãnh liệt như sóng to gió lớn, cộng thêm ánh sao màu bạc đầy trời. Chẳng phải chính là một trong tứ đại tuyệt kỹ của Thanh Vân Môn là Thất Tinh Kiếm thức. Chỉ có điều thiên hạ đồn rằng trong nhiều năm qua chỉ có Thiên Thành Tử là tu thành tuyệt thế thần thông này hay sao? Sao lại xuất hiện thêm một người nữa vậy? Hơn nữa, người này dường như chỉ là một nam tử 27-28 tuổi, mặc dù thực tế tuổi có khả năng lớn hơn một chút. Nhưng dù vậy thì mới ngần ấy tuổi mà đã tu thành Thất Tinh Kiếm thức, thật sự là trên đời hiếm thấy. Các đại ma đầu ma giáo đều có chung một ý nghĩ ấy. Vốn bọn họ chỉ chú ý đến hai người Chân Vu, Trình Thông, giờ phút này đột nhiên bị một gã thanh y nam tử áp sát tung ra một chiêu cực mạnh, tuy rằng mỗi người phản ứng đều cực nhanh nhẹn, nhưng trong lúc vội vã vẫn có chút luống cuống. Dù sao uy lực của Thất Tinh Kiếm thức không phải chuyện đùa, cộng thêm Thất Tinh Kiếm gia chỉ uy thế, dù là người trẻ tuổi kia đạo hạnh còn kém Thiên Thành Tử, cũng không phải chỉ tùy tiện là có thể đón đỡ được. Một phen hỗn loạn, kiếm thế phiêu tán khắp nơi, bốn đại tông chủ ma giáo bị bức lui hơn một trượng. Áp lực lên hai người Chân Vu, Trình Thông lập tức được buông lỏng. Chân Vu lập tức gật đầu với Trình Thông, không nói một lời, lập tức bay thẳng lên trời cao, phóng về phía Thiên Thành Tử. Trình Thông vừa định hành động, chợt nghe thấy thanh y nam tử hừ nhẹ, thanh âm mang theo vài phần đau đớn. Trình Thông lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh y nam tử sau khi tung ra kiếm thế dọc trời, trên mặt hắn liền hiện ra một tia thống khổ, khóe miệng tràn ra một tia máu đỏ tươi. Cùng lúc đó, trong bốn tông chủ của ma giáo, ngoại trừ Quỷ Vương ra, ba người khác đều cực kỳ giận dữ, trong nháy mắt phản công, thế công như vũ bão chen chúc nhau ập tới. Thanh y nam tử dù sao tu hành vẫn còn nông cạn, lại lấy một địch ba, lập tức chuẩn bị mất mạng tới nơi. Chính thông không dám rời đi, vung kiếm xông lên, cùng thanh y nam tử kề vai sát cánh chiến đấu, đồng thời lớn tiếng nói, đạo huyền sư điện, ngươi không sao chứ? Thanh y nam tử nghe vậy liền lui về phía sau một bước. Chỉ thấy trên người đã có vài vết thương, nhưng nhìn hắn thì thấy thần tình tự nhiên, bản thân không thèm để ý, chỉ mỉm cười. Cái vẻ vai phong hùng hậu lúc đầu đống nhiên biến mất, thay bằng khí chất tao nhã, cười nói, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Chính thông cười ha ha, linh kiếm tung bay, đã ngăn được đại bộ phận thế công phía trước. Bằng vào đạo hạnh thâm hậu của lão, trong nháy mắt liền ổn định được thế trận trận. Thậm chí trong lúc chiến đấu còn có thể nhìn về phía đạo huyền, trong mắt có vài phần vui mừng và tán thưởng, nói, hảo tiểu tử, mi đã tu thành thất tinh kiếm thức, quả nhiên là rất giỏi. Ba người độc thần, Nguyệt Hoa và Đoàn Hậu đều nộ khí bừng bừng, vây quanh Trịnh Thông và đạo huyền điên cuồng tấn công. Đánh được một hồi, độc thần chợt phát hiện có vẻ không đúng, giống như chiến trường thiếu đi một người, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quỷ vương phía sau lưng cách đó không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo huyền, sắc mặt hiện lên vẻ phức tạp. Quỷ vương, ngươi còn không ra tay. Độc thần phẫn nộ quát to một tiếng. Quỷ vương thân thể khẽ chấn động, tựa hồ trong nháy mắt như bừng tỉnh, nhưng lão vẫn không lập tức ra tay mà vẫn nhíu chặt hai hàng lông mày, liếc nhìn đạo huyền. Nhìn một lát, ánh mắt lao rời đi, quan sát một nam tử áo trắng thân pháp đồng bền tiêu sái, kiếm khí tung hành, chính là Vạn Kiếm Nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt lão đông nhiên trở nên xám xịt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng lẩm bẩm, hai người này trẻ tuổi như vậy, đã có thần thông đạo hạnh như thế, đều là kỳ tài ngàn năm một thở. Thanh Vân Môn có hai người này, đâu dễ bị tiêu diệt, đây rõ ràng là điểm báo đại hưng đại thịnh. Sắc mặt lão liên tiếp thay đổi mấy lần, đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, đống nhiên lao thẳng tới, căn bản không để ý tới Trình Thông, công kích đạo huyền vô cùng mãnh liệt. Các loại chiêu thức âm độc được tung ra tầng tầng lớp lớp, thế công khủng bố, trong nháy mắt dồn ép đạo huyền phải liên tiếp lui về phía sau, khiến cho hắn nhất thời không thể thở nổi. Độc thần và hai người còn lại lắp bắp kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới việc tên quỷ vương này đột nhiên dở trứng. Lấy thân phận địa vị của lão, tấn công một đệ tử trẻ tuổi một cách cuồng bạo và điên rồ như vậy thật sự có chút khó coi. Bất quá dưới thời khắc sinh tử, tự nhiên mọi người cũng không để ý được nhiều như vậy, ba người lập tức cùng xông lên, sát chiêu xuất hiện liên tục. Chính Thông và Đạo Huyền tuy hết sức chống đỡ, nhưng bốn người kia đều là cao thủ, từ từ bị rơi vào thế hạ phong. Tình thế lại một lần nữa trở nên ác liệt, nhưng Chân Vu đại sư đã thành công tách ra, lập tức thân như tia chớp, bay thẳng lên trời cao. Thoát khỏi sự dây dưa của bốn đại tông chủ ma giáo, dĩ nhiên không ai còn đủ khả năng ngăn cản bà. Sau một lát, bà đã lướt lên phía trên đám mây đen, thấy được Thiên Thành Tử và Cựu Vong Ngữ. Cựu Vong Ngữ quay đầu lại liếc nhìn Chân Vu rồi cười lớn, dường như cũng không thèm để ý đến Chân Vu đại sư danh chấn thiên hạ, vung tay tung ra một chảo, trong nháy mắt lập tức hiện ra mây đen cuồn cuộn. Một cái cờ màu đen xuất hiện trên tay của hắn, chính là trọng bảo của ma giáo Thiên Ma Phiên. Cựu Vong Ngữ vừa cầm Thiên Ma Phiên, không có chút do dự, lập tức tấn công Chân Vu. Chỉ nghe hô một tiếng, mây đen đầy trời trong nháy mắt như sôi trào, theo hiệu lệnh của Thiên Ma Phiên hóa thành một con hắc long, bay thẳng tới Chân Vu. Dù Chân Vu đại sư có đạo hạnh thâm hậu, giờ phút này cũng hơi biến sắc, dùng tiên kiếm phòng thủ trước mặt, linh quang trong nháy mắt đại phát hào quang, chống chọi lại luồng hắc khí màu đen đang mãnh liệt lao tới. Phía bên kia, Cựu Vong Ngữ vừa ngăn cản Chân Vu, không chút chần chừ, lập tức ngưng tụ Huyền Âm Quỷ Trảo, đánh về phía Thiên Thành Tử. Quắc! Chết đi! Khuôn mặt Thiên Thành Tử vặn mèo, trong mắt lướt qua một tia ngoan cường, sờ tay vào ngực giống như là muốn lấy thứ gì đó. Cựu Vong Ngữ quan sát động tác của đối phương, lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, cũng không biết ý thúc dục như thế nào, đột nhiên Huyền Âm Quỷ Trảo tốc độ tăng nhanh, như mũi tên rời cung bay thẳng tới, tựa như một con ác long, mở ra cái miệng lớn dính máu mà đớp Thiên Thành Tử chân nhân. Trong lúc nguy cấp, trên Thông Thiên Phong của Thanh Vân Sơn bỗng nhiên đất rung núi chuyển. Một tiếng gầm vang xuyên thủng đất trời từ đầu xuất hiện, một thân ảnh khổng lồ bay nhào đến trước người Thiên Thành Tử, lập tức đánh bay Huyền Âm Quỷ Trảo. Chương 6, Cổ Kiếm, Hạ. Nước chảy như sóng lớn ào ạt cuộn trào vào hư không, quấn quanh con cự thú vừa đột ngột xuất hiện che chở cho Thiên Thành Tử ở phía sau. Trên đỉnh Vân Hải, vô số đệ tử Thanh Vân Môn vui mừng khôn xiết đang rối rít reo lên. Linh Tôn! Linh Tôn đến rồi! Chỉ thấy trên mây, phía trước Thiên Thành Tử bỗng nhiên xuất hiện một con thú khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn, thân hình to lớn, tiếng gầm từ miệng vang dội tựa sấm sét. Vô số dòng nước đang xáo động tung bay lơ lửng bên cạnh con cự thú. Quả đúng là thượng cổ dị thú Thủy Kỳ Lân trong truyền thuyết, cũng chính là linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn. Gầm. Một âm thanh như tiếng sấm thét gạo, giữa bầu trời, Thủy Kỳ Lân đang gầm lên đầy giận dữ với Cửu Vong Ngữ, tựa như một vệ sấm sét rền vang phía cuối chân trời. Cửu Vong Ngữ nhìn chòng chọc vào con cự thú, cau mày lại, dường như không ngờ rằng Thanh Vân Môn lại ương ngạnh như vậy. Tình hình bên trong cũng vững chắc đến không ngờ, lúc nào cũng xuất hiện lắm điều phiền toái khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có lẽ với bậc tuyệt thế như ý thì ý chí luôn cứng cỏi như gang thép, tuy có hơi rắc rối nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại càng đánh càng hăng, ý lao thẳng người về phía trước, giáng một nhát như búa bổ vào con Thủy Kỳ Lân, không xem con thượng cổ kỳ thú này ra gì. Thủy Kỳ Lân chính là kỳ thú mà Thanh Diệp Tổ Sư đã thu phục năm xưa, linh thú này đã đắc đạo lâu năm, chẳng phàm thú có thế sánh bằng. Lúc này nó lại gầm lên giận dữ, sóng nước quanh mình xáo động, điên cuồng xoáy tròn rồi phóng ra, không ngừng lao về phía Cửu Vong Ngữ. Đồng thời, cả thân thể con cự thú cũng lao thẳng về phía tên giáo chủ ma giáo, tạo thành một khối sức mạnh thống nhất. Nhưng mãi hồi lâu, chỉ thấy huyền âm quỷ khí bốc lên ngùn ngụt trên bầu trời, rõ ràng là Cửu Vong Ngữ thật sự rất cao minh, đến bậc dị thú như Thủy Kỳ Lân cũng phải chảy ra chóc vẩy và bị dồn vào thế bất lợi trước huyền âm quỷ khí của y. Nhưng may mà lúc này, Chân Vu đại sư đã kịp tới chiến trường hợp lực chiến đấu cùng Thủy Kỳ Lân sau khi đã ngăn cản Thiên Ma Phiên, lúc này mới từ từ xoay chuyển thế bất lợi, nhưng vẫn không làm gì được tên giáo chủ ma giáo kiêu ngạo không coi ai ra gì này. Trên bầu trời gió mây vần vũ, chiến cuộc đã đến hồi gay cấn và nguy hiểm nhất. Ngay lúc này, khi mà ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi Chân Vu đại sư, Thủy Kỳ Lân và đặc biệt là giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ, sắc mặt Thiên Thành Tử tái nhợt, nhưng tay phải của ông lại vươn ra lần nữa. Chẳng biết từ khi nào và chẳng biết từ đâu, trên tay ông lại cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm thoạt nhìn có vẻ bình thường, không có gì đặc sắc, cũng chẳng sáng bóng, nhưng nhìn chất kiếm khá kỳ lạ, đá cũng chẳng phải đá, kiểu dáng thì cổ xưa, chỉ thấy trên lưỡi kiếm được khắc do nét hai chữ, Chu Tiên. 3. Thiên Thành Tử cúi đầu nhìn chăm chú vào thanh cổ kiếm trên tay, vẻ mặt khó hiểu và lạ lẫm, có kiêng sợ, có đau đớn, dường như đang lo lắng và lưỡng lự. Nhưng khi ông ngẩng đầu lên lần nữa, tất cả những cảm xúc này bỗng dưng biến mất, trên mặt chỉ còn vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng. Cầm cổ kiếm trong tay, ngực vươn thẳng lên. Dường như có một khoảnh khắc trời đất bỗng nhiên tĩnh lại. Gió lặng mây ngừng, đất trời yên ắng, đến cả Cửu Vong Ngữ cũng khẽ đổi sắc mặt, đột ngột quay đầu nhìn lại. Thiên Thành Tử bị thương nặng trong người, trợn mắt nghiến răng, đông dương kiếm lên trời. Cùng lúc đó ngay giữa khoảnh khắc ấy, sắc mặt ông cũng đột nhiên trắng bệch tựa như không còn chút máu nào cả. Một luồng tử khí hùng hồn bất chợt bay lên từ phía sau ngọn núi Thông Thiên Phong hùng vĩ, lao vút lên trời rồi ầm ầm rơi xuống, bao phủ trên người Thiên Thành Tử. Theo vệ tử khí bay tới, trên thân Thanh Chu Tiên cổ kiếm bắt đầu tỏa ánh hào quang sáng rực, một uy lực khó mà tưởng tượng nổi đang phát ra mạnh mẽ từ lưỡi kiếm, khiến cho trời đất cũng phải đổi màu. Nhưng Thiên Thành Tử có vẻ như vẫn cạn kiệt pháp lực, ánh hào quang vòng quanh Thanh Chu Tiên cổ kiếm tuy gợn sóng chập chờn nhưng cũng không thay đổi gì nhiều. Thiên Thành Tử cắn chặt hàm răng, miệng thở hổn hển tựa như lúc này cơ thể đang gánh chịu sức nặng nghìn cân. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra xa, lại chỉ thấy khoảng trời mênh mông, không có động tĩnh gì nữa. Dãy núi Thanh Vân xa xa chỉ còn lại 6 ngọn núi đều đứng im trầm lặng. Thiên Thành Tử cười với vẻ sầu thảm, đột nhiên miệng, mũi, tai, mắt, cả thất khiếu đều chảy máu, trông thật thê lương. Thất khiếu gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Các đệ tử Thanh Vân môn trên đỉnh Thông Thiên Phong đang hết sức kinh ngạc, liền xôn xao nháo nhác. Nhưng Cửu Vong Ngữ chỉ cảm thấy trống ngực đống đập dồn dập, dường như cảm nhận được sự khiếp sợ chưa từng có phía trước. Trong sự kinh hãi, y liền kết luận rằng nhất định là hôm đó cổ kiếm đã tác oai tác quái trong tay Lão Thiên Thành Tử. Vì vậy y ra quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, huyền âm quỷ khí ngưng tụ thành quỷ trảo khổng lồ điên cuồng tấn công, đồng thời uy hiếp Thủy Kỳ Lân và Chân Vu, sau đó thình lình lao vút tới chỗ Thiên Thành Tử. Dù thế nào cũng phải giết cái lao kỳ quái này rồi tính sau. Thiên Thành Tử liếc mắt dò xét y, thất khiếu trên mặt chảy máu không ngừng trông như ác quỷ, chợt hét lớn một tiếng. Tổ sư, giúp ta. Chưa dứt lời thì cuồng phong lập đến, chiếc áo đạo sĩ màu xanh sẫm của ông quay cuồng theo gió, rồi một nhát kiếm đâm ra từ trong luồng gió tử khí. Ánh sáng của thanh cổ kiếm Chu Tiên tỏa ra rực rỡ trên đỉnh núi Thanh Vân và giữa vòm trời đất. Lúc đó bỗng nhiên như chỉ còn lại thanh kiếm cổ xưa, dường như hiện ra khung cảnh thở sơ khai chưa có trời đất, thở hồng hoang mông muội, dường như thanh kiếm đã phân chia cả âm dương. Vô số ánh sáng cuồn cuộn tuôn chảy, dòng thời gian nhân đó mà đảo lộn trong chớp mắt. Luồng quỷ khí tối đen như mực đống như nước chiều xuống, dần dần tàn đi. Thanh cổ kiếm xe phang trời mà tới, thanh trừng hết thảy mọi trói buộc trong đất trời, chỉ nghe một tiếng. Phụ. Rồi không còn một tiếng động nào nữa. Tất cả mọi người trên đỉnh núi Thanh Vân đều ngẩng đầu nhìn. Thiên Thành Tử cầm kiếm xông tới, một nhát Chu Tiên kiếm đâm vào ngực của Cửu Vong Ngữ rồi xuyên thủng cả lồng ngực. ai nấy đều ngẩn người như không thể tin được vào mắt mình. Thiên thành tử nắm chặt chuôi kiếm chỉ cách Cửu Vong Ngữ không quá găng tay, mặt vàng ệ, lảo đảo sắp ngã. Cửu Vong Ngữ thoạt nhìn dường như hơi nghi hoặc, có phần không thể tin được. Sau khi cúi đầu trông thấy thanh cổ kiếm Chu Tiên trên ngực mình, đôi mày y hơi nhíu lại, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kiếm tốt đấy. Y Di chợt nở nụ cười rồi nói một câu từ tận đáy lòng. Thiên thành tử lặng lẽ nhìn Y Di, không hiểu vì sao những thớ cơ thịt trên mặt hơi méo đi. Cửu Vong Ngữ ngẩng đầu nhìn Thiên thành tử, một lúc sau chợt nói. Nếu không có thanh Chu Tiên cổ kiếm này thì ngươi không phải đối thủ của ta. Thiên thành tử lặng im không nói gì, tay cầm kiếm hơi run rẩy. Cửu Vong Ngữ nhìn ông rồi bỗng nhếch miệng cười, sau đó hạ giọng xuống, nói với mức âm thanh chỉ Thiên thành tử mới có thể được. Cần gì cơ chứ? Ta đi trước một bước, thể nào ngươi cũng phải theo sau trên con đường hoàng tuyển mà thôi. Mặt Thiên thành tử biến sắc, hình như vừa muốn mở miệng ra nói gì đó thì đột nhiên một bóng người lao vụt ra từ trong đám người ma giáo. Thực sự không như dự tính của tứ đại tông chủ. Thân thủ của người này nhanh nhẹn hơn người, chỉ chốc lát đã vụt tới bên cạnh Cửu Vong Ngữ, ôm lấy Y Yệ, rồi nhanh chóng rút lui ra phía sau. Chu Tiên cổ kiếm rời ra khỏi ngực, máu thịt của Cửu Vong Ngữ ở những nơi đi qua có rất nhiều khói trắng bay lên, trông thật kinh khủng, chính ý cũng vô cùng đau đớn ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng khi thân kiếm đã rời khỏi cơ thể, ý liền nghiến răng kìm nén, quát người bên cạnh mình. Đi thôi. Rút quân xuống núi. Chưa dứt lời, đầu y ngã xuống rồi ngất lịm đi. Chương 7, hôn mê, thượng. 333. Ở bên cạnh, Chân Vu đại sư cùng Thủy Kỳ Lân lúc này cũng bay vút đến, Chân Vu đại sư liếc mắt nhìn người đang ôm lấy Cửu Vong Ngữ một cái, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra, đồng thời quát lên, Thanh Long, để cái mạng lại đây. Người nọ cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang màu xanh ánh lên, lập tức thân thể vô cùng nhanh trong túi mình xuống mặt đất, thoát mình mấy cái, đã mang theo Cửu Vong Ngữ rời khỏi mặt đất phi độn mà đi. Phía trên trời tình hình trận quyết chiến này thay đổi trong nháy mắt, trưởng môn chân nhân Thanh Vân môn vốn tế xuất cổ kiếm Chu Tiên, chỉ một chiêu đã đánh trọng thương giáo chủ ma giáo, Cửu Vong Ngữ, kẻ vừa mới đây vẫn còn oai phong lẫm liệt, ngông cuồng tự cao tự đại, trên Vân Hải vô số giáo chúng ma giáo nhất thời hỗn loạn. Nhưng mà khi lâm vào tình thế nguy cấp, trong ma giáo lại nhảy ra một cao thủ, giữa lúc gian nguy đã ngăn trở Chân Vu đại sư, đoạt Cửu Vong Ngữ, rồi ngay tức khắc trốn chạy. Ngoại trừ ma giáo tứ đại tông chủ ra vẫn còn có cao thủ như thế. Bởi vậy có thể thấy được, ngày nay thực lực của ma giáo thật là khiến cho người ta không thể khinh thường. Chỉ có điều theo lý mà nói, giờ phút này Thiên Thành Tử đang ở trước người Cửu Vong Ngữ, lại đang cầm cổ kiếm Chu Tiên trong tay, khí thế quả là không gì sánh được, ngay cả Cửu Vong Ngữ cũng bị Chu Tiên kiếm đánh đến bị thương nặng, trên Thông Thiên Phong lúc này lại càng hầu như không có người nào có thể trực tiếp chịu được một đòn của nó. Thế nhưng không biết vì sao thần sắc Thiên Thành Tử lúc này tựa như có phần hoảng hốt, lại mặc kệ Thanh Long cướp Cửu Vong Ngữ đi mà cũng không hề có bất kỳ một động tác nào. Thanh Long ôm Cửu Vong Ngữ trở xuống mặt đất, không có chút do dự nào trực tiếp phi thân phóng đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cực kỳ lạnh lùng dứt khoát, chẳng những người trong ma giáo chấn động mà ngay cả đại bộ phận người của Thanh Vân Môn ở đây cũng không phản ứng kịp. Thông Thiên Phong nhất thời rơi vào trong một sự im lặng quái dị, thế nhưng chỉ chốc lát sau, đột nhiên tiếng kêu giết lại một lần nữa vang lên, hai bên lại lao vào nhau chém giết. Chỉ có điều lúc này chiến cuộc dĩ nhiên đã hoàn toàn thay đổi, giáo chủ ma giáo bị thương trốn chạy, quân không còn chiến tâm, kể cả tứ đại tông chủ cũng nhao nhao lui về phía sau. Mà ở giữa không trung, Chân Vu mãnh liệt quay người lại hét lên một tiếng với Thiên Thành Tử, trưởng môn, người làm sao vậy? Thân hình Thiên Thành Tử đột nhiên run lên, cặp mắt vốn hơi mơ màng bỗng nhiên khôi phục lại sự trong sáng, tựa như vừa từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại, một lần nữa khôi phục phong thái uy nghiêm của người lãnh tụ chính đạo trong thiên hạ. Cùng lúc đó một cỗ khí tức cường đại dường như từ cổ kiếm Chu Tiên trong tay truyền lên giúp thần sắc của ông ta trong nháy mắt hồi phục rất nhiều. Ông ta nhẹ gật đầu với Chân Vu đại sư, ánh mắt quét về phía tây, lập tức thấy rõ tình thế chiến cuộc hôm nay. Vốn là lực lượng tương đương, thậm chí là cục diện ma giáo hơi chiếm thượng phong, giờ đây lại thay đổi hoàn toàn, giáo chúng ma giáo vừa đánh vừa lui, hiển nhiên đã có ý tháo chạy, mà Thanh Vân môn thì lại càng đánh càng hăng. Ngoài ra Thủy Kỳ Lân vốn dĩ đang ở giữa không trung lúc này bổ nhào xuống mặt đất, xông vào trong trận thế ma giáo với xu thế bài sơn đảo hải. Sức mạnh thượng cổ dị thú bực này thật là đáng sợ, ngoài một vài cao thủ đạo hạnh uyên thâm ra, đám đệ tử ma giáo phổ thông hầu như hoàn toàn không có cách gì chống đỡ nổi, trong nháy mắt không biết có bao nhiêu người chết dưới móng đuốt sắc bén, cái miệng khổng lồ của cự thú nữa. Khí thế của ma giáo trong chốc lát đã bị triệt tiêu, chúng nhao nhao lui về phía sau, chỉ có điều dù sao cũng là đại giáo tông môn cực kỳ hùng mạnh, cho dù là bắt đầu rút lui cũng là gọn gàng đâu vào đấy. Còn có tứ đại tông chủ ở phía sau ngăn cản truy binh, sát chiêu xuất hiện liên tục, mới miễn cưỡng tạm thời bức ép được Thủy Kỳ Lân. đặc biệt là độc thần đột nhiên thả ra rất nhiều độc vật quỷ dị xà trùng phô thiên cái địa ùn ùn kéo đến, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, cũng làm cho rất nhiều đệ tử Thanh Vân môn trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Đã có bốn người này dốc sức liều mạng ngăn cản, Thanh Vân môn trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết làm sao, tuy rằng rất nhiều đệ tử phẫn nộ gào thét, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn không ít giáo đồ ma giáo đang nhanh chóng tối lui. Bên trên bầu trời, Thiên Thành Tử thấy rõ ràng trên thông thiên phong, vốn là Vân Hải Bình đài rộng lớn, đẹp tựa như bồng lai tiên cảnh, lúc này đã có vô số thi thể ngã xuống, trong đó có ma giáo giáo đồ, cũng có đệ tử Thanh Vân môn, máu tươi chảy như suối, dường như mây khói chung quanh đây cũng nhuốm một màu máu. Trong mắt Thiên Thành Tử chợt xẹt qua một vẻ tức giận hung ác, một tiếng hét giận dữ, cầm kiếm xông thẳng về phía tứ đại tông chủ ma giáo. Người còn chưa đến, kiếm thế đã thành, tử khí hưng hực, hào quang tỏa ra bốn phía, giờ phút này vị trưởng môn Thanh Vân môn trông như chiến thần, ầm ầm mà đến, trong chốc lát đã đoạt hết khí thế trên chiến trường. Cổ kiếm Chu Tiên tách ra hàng nghìn hàng vạn ánh sáng rực rỡ, tứ đại tông chủ ma giáo kinh hãi ngẩng đầu không hẹn mà cùng nhanh chóng lùi lại phía sau. Chỉ là Thiên Thành Tử lúc này như có thần nhân trợ giúp, trong lúc đó thân ảnh vụ sáng đột nhiên đã tới trước mắt, một kiếm chém đúng ra, bắn ra quang ảnh đầy trời, Chu Tiên kiếm kêu lên một tiếng rít thê lương, Nguyệt Hoa tiên tử đứng núi chịu sào, toàn bộ thân người văng ra ngoài, cùng lúc đó một cỗ tiên huyết phun thấu trời cao, một cánh tay đã bị chém đứt. Mưa máu ào ạt, Thiên Thành Tử không hề né tránh, thân ảnh xuyên qua màn máu, máu dính vào khuôn mặt và vạt áo của hắn, tựa như sắt thần tắm máu lại như ác quỷ trốn địa phủ, khiến cả đám ma giáo cao thủ đều kinh hồn bạt vía, không còn chiến ý. Quỷ Vương trợn mắt gầm lên, đi mau. Dứt lời, bay thẳng lên trời. Đúng là dứt khoát từ bỏ việc đoạn hậu, liền phi thân lao về phía chân núi. Nhưng mà khi người đang ở không trung đỗng nhiên một đạo tử khí quét tới, hung hăng đánh trúng phía sau lưng của hắn, Quỷ Vương hừ một tiếng khó chịu, thân thể lung lay giống như là diều đứt dây, nhưng hắn ở giữa không trung lại cưỡng ép thân thể khôi phục như cũ, nhìn ra hẳn là gắng gượng chống đỡ một kích này, thoát một cái hắn đã đi xa. Còn lại độc thần, đoạn hậu lại càng không dám ham chiến, đồng thời lui về phía sau. Nhưng mà Thiên Thành Tử xem ra càng đánh càng hăng, cổ kiếm Chu Tiên kiếm thế ngập trời, những nơi nó đi qua đều là đất nước núi lở, thế như thiểm điện trong nháy mắt rốt cuộc nhốt hai người bọn họ ở trong đó. Hai người này sợ đến vỡ mật, mắt thấy sẽ phải mất mạng nơi này, thế nhưng vào thời khắc này, đột nhiên Thiên Thành Tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lay động dữ dội, kiếm thế hùng mạnh kia vậy mà lại tán loạn quá nửa. Cùng lúc đó, tử khí hùng vĩ dựng lên trên bầu trời phía sau núi Thông Thiên Phong trước đó trong một tích tắc cũng nhanh chóng phai nhạt đi. Thân thể Thiên Thành Tử lung lay sắp đổ, thoạt nhìn thậm chí có chút bộ dáng kinh khủng. Mọi người Thanh Vân môn ở phía sau hắn cực kỳ sợ hãi, trong tiếng kinh hô tới tấp xông về phía trước, mà hai người độc thần, đoạn hậu vốn bị vây khốn lúc này đã tìm được đường sống trong cõi chết, sau khi liếc mắt nhìn nhau, độc thần đột nhiên thấp giọng quát, giết hắn đi. Đoạn hậu cũng là kẻ hung lệ, trong mắt ánh lên vẻ hung ác, trong chớp mắt, gầm lên một tiếng hổ gầm, trực tiếp nhào tới Thiên Thành Tử. Thanh Vân môn hạ gào lên không ngớt, chân vu trên không, Chính Thông dưới đất, Đạo Huyền, Vạn Kiếm Nhất, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, rối rít xông đến. Nhưng thân hình Thiên Thành Tử lúc trước xông lên phía trước quá nhanh, giờ phút này chớ trêu thay lại là hai người độc thần và đoạn hậu gần ông ta nhất. Mắt thấy đoạn hậu lao tới pháp bảo Âm Dương Kính đã đến trước người, Thiên Thành Tử lại tựa hồ như cũng không còn sức đánh trả. Đoạn hậu vui mừng khôn xiết, gương mặt thoạt nhìn cơ hồ vặn vẹo quỷ dị, nếu có thể nhất cử giết được trưởng môn chân nhân của Thanh Vân môn, hắn chính là công thần lớn nhất của thánh giáo trong trận chiến này. Nói không chừng còn có thể làm cho trận chiến này của thánh giáo khởi tử hồi sinh, vậy trường sinh đường của hắn chẳng lẽ không phải trong thánh giáo sẽ có thanh thế không ai sánh bằng hay sao, nói không chừng ngày sau còn có thể leo lên được bảo tọa giáo chủ không chừng. Tâm tình kích động, đoạn hậu ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, thế nhưng theo phía sau hắn, con ngươi của độc thần đột nhiên co rụt lại, bất thình lình trông thấy Thiên Thành Tử dương mắt nhìn đến, tuy rằng sắc mặt dữ tợn trắng bệch như tờ giấy. Nhưng mà cổ kiếm Chu Tiên trong tay vốn dĩ bởi vì tử khí tan biến mà ảm đạm tối tăm lại một lần nữa sáng rực. Độc thần trong lòng trầm xuống, mãnh liệt dừng lại. Đoạn hậu lại không chú ý tới những thứ này, hay còn hô to xông lên, sau đó trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng rực rỡ đẹp mắt. Thân hình của Thiên Thành Tử đang kịch liệt run rẩy, như lá rách trong gió, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống nhưng mà một kiếm này vẫn là xu thế không thể đỡ, kiếm khí bao trùm trời đất. Đoạn hậu quát to một tiếng, trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia tuyệt vọng, dưới kiếm quang, một tiếng vang thật lớn, pháp bảo Âm Dương Kính bay ngược ra ngoài, ngay sau đó như sóng lớn biển lửa ầm ầm đánh xuống, thân hình của đoạn hậu ở dưới kiếm quang trong nháy mắt bị chia làm hai nửa. Độc thần phi thân mà chạy, không dám liếc mắt một cái, cấp tốc hướng về phía chân núi chạy như bay, cùng lúc đó, bất thình lình có một đạo dị quang từ trên trời giáng xuống ngay cạnh thân người lao ta, Độc Thần liếc mắt xem xét, bất ngờ lại chính là pháp bảo Âm Dương Kính kia. Trong lòng hắn khẽ động, tiện tay đã nắm món pháp bảo này, lúc ấy mới cao chạy xa bay. Trận chính tà đại chiến kinh thiên động địa đến lúc này đại cục đã định. Tuy rằng ma giáo khí thế hung mãnh, trong môn vô số cao thủ, giáo chủ Cửu Vong Ngữ lại càng là nhân tài tuyệt thế, một thân thần thông ma môn sâu không lường được, nhưng cuối cùng dưới thần uy tuyệt thế của pháp bảo Chấn Sơn của Thanh Vân môn cổ kiếm Chu Tiên ma giáo vẫn phải tháo chạy, thua trận chiến này. Mặc dù như thế, Thanh Vân môn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, trên bình đài rộng lớn của Vân Hải trên Thông Thiên Phong, sắp phơi đầy sơn. Cho dù là kẻ chiến thắng thì cũng chịu thương vong vô cùng thảm trọng. Mà giờ khắc này đại quân ma giáo tuy nhiên thối lui nhưng vẫn còn có vô số dư nghiệt đầy khắp núi đồi, cho nên đệ tử Thanh Vân môn dưới sự chủ trì của hai đại chân nhân Chân Vu và Trịnh Thông rất nhanh chóng tập hợp thành từng tốp xuống núi truy sát tàn dư ma giáo, chỉ chưa số ít đệ tử ở lên Thông Thiên Phong chỉnh đốn chiến cuộc, cứu chữa đồng môn bị thương. Về phần trận đại chiến cuối cùng của trưởng môn chân nhân Thiên Thành Tử tại đây, sau khi chém chết môn chủ Đoạn Hậu của ma giáo Trường Sinh Đường trong nháy mắt, rốt cục thì Thiên Thành Tử cũng nhịn không được nữa mà té xịu trên đất, được đại đệ tử của ông ta Đạo Huyền lưu lại chăm sóc, đưa Thiên Thành Tử chân nhân đưa về Ngọc Thanh Điện nghỉ ngơi. Đại chiến qua đi bên trên, Thông Thiên Phong mùi máu tanh vẫn chưa tản đi, khói mây vẫn mờ ảo như cũ, nhưng lại không che giấu được mùi của cái chết. Đệ tử Thanh Vân môn top 5 top 3 đang đi tới đi lui trên Vân Hải, cứu chữa đồng môn, tách biệt thi thể của từng người hai phái Thanh Vân và ma giáo ra, thần sắc tuy có mệt mỏi, sau khi đau buồn chứng kiến huynh đệ đồng môn đã chết, nhưng mà nhìn chung quanh chiến trường đẫm máu này đúng là vẫn còn tồn tại niềm vui sướng sau khi thắng lợi. Một đường lướt qua Vân Hải mờ ảo, chính là một cái tên nổi tiếng trong Thanh Vân lục cảnh Hường Kiều, kéo dài qua trời đất thẳng lên đến tận mây xanh, đi về phía trước, chính là Bích Thủy Hàn Đàm. Sau khi đánh đuổi yêu nghiệt ma giáo, thượng cổ dị thú Thủy Kỳ Lân lại không hề xuống núi truy sát, mà quay về lại nơi này, yên ổn ở trong làn nước chìm nổi bất định, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quang đãng sáng sủa, phun ra một cột nước màu trắng. Chương 8, hôn mê, hạ. Bên cạnh Hàn Đàm là những bậc đá dài và cao ngun ngút vươn thẳng đến Thông Thiên Phong, đồng thời cũng là Ngọc Thanh Điện tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất của dãy Thanh Vân Sơn. Trong trận chiến này, Đạo Huyền không xuống núi truy sát đám tàn binh ma giáo mà đưa sư phụ là Thiên Thành Tử đang mê man tới đây. Lúc này trong tịnh thất của trưởng môn chân nhân phía sau Ngọc Thanh Điện chỉ có hai người là Đạo Huyền và Thiên Thành Tử. Vốn do xả thân chiến đấu anh dũng nên toàn thân Thiên Thành Tử nhuốm đầy máu tanh, giờ đây vẫn đang hôn mê bất tỉnh nhưng trên người đã sạch sẽ. Đương nhiên là do đệ tử Đạo Huyền đã hầu hạ hắn thay y phục, đắp chăn nệm mềm mại, nằm trên chiếc giường ngọc. Xem ra Đạo Huyền đã thay hết quần áo nhưng vẫn mặc chiếc áo đạo sĩ màu xanh, lúc này ngồi ở đầu giường, chau mày nhìn Thiên Thành Tử, nét mặt thoáng chút lo lắng. Vị trưởng môn chân nhân của Thanh Vân môn đang trong cơn hôn mê, tình hình có vẻ không được khả quan, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt luôn thay đổi thất thường, lúc thì hoảng loạn, lúc lại tức giận, miệng thì thỉnh thoảng nói mớ vài câu khó hiểu, dường như đang chìm trong cơn ác mộng nhưng không cách nào vùng vây thoát ra được. Ngoài ra, trên mặt bàn cách đầu giường không xa có đặt hai thanh trường kiếm. Một thanh tràn đầy linh khí có khắc 7 ngôi sao lớn, chính là Thất Tinh kiếm pháp bảo hộ thân của Thiên Thành Tử chân nhân. Một thanh khác nhìn khá cổ và bình thường, trông chẳng phải đá hay sắt, trên lưới kiếm có khắc hai chữ Chu Tiên, đương nhiên chính là cổ kiếm Chu Tiên báo vật Chấn Sơn của Thanh Vân môn qua nhiều đời nay. Đạo Huyền rời mắt khỏi Thiên Thành Tử, sau khi khẽ thở dài một tiếng thì đứng dậy đi tới cạnh bàn, đưa mắt nhìn hai thanh tiên kiếm vô cùng quan trọng với Thanh Vân môn trên bàn. Quần sáng vẫn lưu chuyển, một sáng một tối. Đạo Huyền lặng im không nói gì, vầng sáng trong mắt nhấp nhóa, dường như đang ngơ ngẩn nghĩ về điều gì. Khi đang chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt nghe thấy ngoài cửa tịnh thất đông truyền đến một loạt tiếng bước chân, một lát sau có người gõ cửa nói. Đệ tử Triều Dương Phong Thương Chính Lương, bái kiến trưởng môn sư bá. Đạo Huyền đến mở cửa, chỉ thấy một đệ tử Thanh Vân môn dáng người trung bình đứng ở ngoài cửa. Ánh mắt hai người nhìn nhau, vẻ mặt của nam nhân ngoài cửa khá cung kính, chắp tay nói. Sư huynh, ta muốn bái kiến trưởng môn sư bá, kính mong sư huynh báo với sư bá một tiếng. Đạo Huyền lắc đầu nói. Thương sư đệ. Đệ tới không đúng lúc rồi, sư phụ vẫn chưa tỉnh lại. Thương Chính Lương ả một tiếng, ánh mắt lướt nhìn vào tịnh thất sau lưng Đạo Huyền, gương mặt không kìm được vẻ khá lo lắng, khẽ nói. Trưởng môn sư bá không sao chứ? Đạo Huyền nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh không bộc lộ cảm xúc gì nhiều, thản nhiên nói. Không sao cả, chắc chỉ kiệt sức quá độ nên giờ đang ngủ, chỉ cần ngủ một chập là khỏe lại thôi. Thương Chính Lương thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười rồi nói. Thế thì tốt rồi. Đạo Huyền nói. Không phải thương sư đệ có việc ở Vân Hải sao? Sao đột nhiên lại tới đây? Thương Chính Lương vội nói. Là thế này, lúc đệ đang dọn dẹp chiến cục, chữa trị cho các sư huynh đệ ở Vân Hải thì vô tình tìm được vật này, thấy việc hệ trọng nên đặc biệt tới xin ý kiến của trưởng môn sư bá sư huynh xem thử đi, rốt cục nên xử lý thế nào. Vừa dứt lời, hắn lấy một vật đen xì từ sau lưng rồi đưa ra. Đạo Huyền đưa tay nhận rồi bỗng nhíu mày lại, chỉ thấy khắp vật này đen ngòm nhưng ánh lên sáng ngời, nhìn kỹ thì giống ngọc đen, hình dạng như lá cờ vải. Rõ ràng là thiên ma phiên pháp bảo mà giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ đã cầm khi diễn ra cuộc chiến giữa chính và tà. Cầm trong tay món pháp bảo này vẫn cảm thấy chút nộ khí hung hãn mơ hồ phả vào mặt, đủ thấy rằng sức mạnh của nó không hề tầm thường. Nhưng dù sao thì cũng là đồ vật của bọn tà ma ngoại đạo, người thuộc chính đạo chưa bao giờ ưa thích. Lúc này Đạo Huyền lại nhíu mày, nhớ lại trận đại chiến đã qua, đúng là sau khi Cửu Vong Ngữ bị Chu Tiên Cổ Kiếm đánh trọng thương thì tình hình trở nên rối loạn. Thật sự chẳng ai chú ý tới tâm tích của món pháp bảo ma giáo này. Sau một hồi đắn đo, hắn khẽ gật đầu và nói với Thương Chính Lương. Đây chính là thiên ma phiên, là món báu vật rất quan trọng của bọn yêu nghiệt ma giáo, sát khí nặng nề, ma lực như vực thẳm, đệ có thể tìm được nó là đã lập công lớn đấy. Mặt Thương Chính Lương tỏ ra khá vui mừng, thái độ càng kính cẩn và nói. Vậy vật này nên giải quyết như thế nào? Kính xin sư huynh chỉ bảo. Đạo Huyền nghĩ ngợi rồi nói. Thiên ma phiên chính là đồ vật của giáo chủ ma giáo, là thứ rất quan trọng, ngay cả ta cũng không thể tùy tiện quyết định được, vẫn phải chờ sau khi sư phụ tỉnh lại đích thân người sẽ xử lý. Thế này đi, đệ cứ để thiên ma phiên ở đây rồi trở về chờ tới khi sư phụ tỉnh lại, ta liền bẩm báo việc này với người. Thương Chính Lương ngơ ra bèn gật đầu nói. Vậy đành phiền sư huynh rồi. Ngừng một lúc rồi nói tiếp. Trên Vân Hải vẫn còn rất nhiều việc, tiểu đệ xin cáo lui trước. Đạo Huyền gật đầu nói. Đệ đi đi. Thương Chính Lương quay người đi, nhưng khi mới bước được một bước, đột nhiên truyền ra một tiếng thét từ trong tĩnh thất. Đúng là tiếng của Thiên Thành Tử, mà âm thanh đó lại nghe hơi sắc lạnh khiến cho lòng người kinh hãi. Cơ thể Thương Chính Lương run lên, quay người lại, cùng Đạo Huyền nhìn vào trong tĩnh thất, nhưng chỉ thấy Thiên Thành Tử vẫn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mền che ngực, ngoại trừ một tay bỗng nhiên duỗi ra ngoài mền như là muốn bắt cái gì nhưng lại không còn sức lực nên đành buông xuống, nhìn không khác gì lúc trước, nhưng đôi môi trên miệng hắn lại khẽ mấp máy. Sau đó khẽ lẩm bẩm mấy câu nhưng chẳng ai nghe rõ. Thế này là sao? Thương Chính Lương hơi hoảng sợ, ngạc nhiên hỏi Đạo Huyền. Nét mặt Đạo Huyền hơi đanh lại, một lát sau nói. Có lẽ là sư phụ vẫn đang kiệt sức quá mức thôi. Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Thương Chính Lương. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, ôn hòa, không hề có chút cấp bách nào, cả dáng người cũng ôn tồn nho nhã. Nhưng không hiểu vì sao, Thương Chính Lương đông cảm thấy chột dạ, hơi thấy ớn lạnh sau lưng. Hắn không dám hỏi nhiều nữa, khẽ nói. Vậy tiểu đệ xin cáo tử. Ừm. Đạo Huyền thản nhiên đáp một tiếng, sau đó thấy Thương Chính Lương bước nhanh đi, sau khi đứng một lát ở cửa mới trở lại tinh thất. Tiện tay đóng cửa rồi đi tới chiếc bàn cạnh đầu giường, khẽ đặt thiên ma phiên cạnh thất tinh kiếm và chu tiên cổ kiếm. Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn ba món pháp bảo trên bàn, nét mặt khá phức tạp, chỉ là không ai có thể hiểu được trong lòng hắn giờ đây đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau hắn lại ngồi xuống cạnh giường, nhìn Thiên Thành Tử đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường. Túi người cẩn thận đặt lại cánh tay đang duỗi ra ngoài của Thiên Thành Tử vào dưới mền, rồi lại ngồi nhìn Thiên Thành Tử vẫn đang hôn mê bất tỉnh, chốc chốc lại nói sảng. Ánh mắt hắn dần hiện lên vẻ nôn nóng, lo âu. Chương 9, bay lên, thượng. Mây đen biến mất, ánh mặt trời lại quay về với mặt đất. Bầu trời ban ngày lại hiện ra, giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Thanh Vân Sơn một lần nữa đắm chìm trong ánh mặt trời rạng rỡ, tiên khí ngập tràn. Từ xa nhìn lại giống như chốn tiên cảnh. Không hổ danh là thắng cảnh đệ nhất trung thổ trong hàng nghìn năm nay. Tuy nhiên, nếu như từ trên cao nhìn xuống, có thể trông thấy vô số thân ảnh mau lẹ đang từ trên đỉnh núi phi thân xuống. Khói đen mờ mịt bốc lên bốn phía, tranh đấu khó phân thắng bại, trận đại chiến giữa hai phe chính tà vẫn đang tiếp diễn. Đao quang kiếm ảnh tung bay, tiếng gào thét xen lẫn máu tươi vung vãi khắp nơi. Tuy nhiên, đại thế của ma giáo trong lần vây công này vốn đã mất rồi. Từ trên đỉnh núi xuống đến đây, đại đa số đều là các đệ tử Thanh Vân môn thuận thế chém giết cũng như truy đuổi các tàn dư của ma giáo. Ở một khu vực tại chân núi phía nam ngọn Thông Thiên Phong, một trận chém giết đang diễn ra vô cùng ác liệt. Một bên là khoảng 7-8 giáo đồ ma giáo, bên kia chỉ có hai đệ tử Thanh Vân, một cao một thấp, nhìn qua đều là những người còn ít tuổi. Người cao thì tướng mạo tuấn tú, cầm trong tay một thanh tiên kiếm màu vàng, tiêu sái tự nhiên, thân thủ bất phàm, mà người còn lại thì tướng mạo bình thường, hình dáng mập lùn. Cầm trong tay một thanh xích diễm tiên kiếm. Tuy mặt mũi không có gì đặc biệt nhưng kiếm chiêu của người này lại hoa mỹ bay bổng, thập phần trầm ổn, hiển nhiên anh ta cũng là một đệ tử có căn cơ vững chắc của Thanh Vân môn. Ma giáo ỷ có đông người, vốn định bao vây rồi tiêu diệt hai tên đệ tử Thanh Vân không biết trời cao đất dày là gì này, rồi mới bỏ đi. Ai ngờ song phương sau khi giao thủ, thì hai đệ tử trẻ tuổi này lại thể hiện đạo pháp vô cùng biến ảo. Dù trông có vẻ như họ đang ở thế hạ phong, nhưng thực tế kết quả của trận chiến vẫn rất khó đoán biết. Thậm chí họ còn có thể cầm chân đám người của ma giáo, khiến cho bọn họ không thể rút lui. Trong hai người, vị đệ tử mập lùn khuôn mặt ngưng trọng, vẻ ngoài chất phác, nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, nhất là thanh pháp bảo xích diễm tiên kiếm của anh ta thì luôn bay lượn như múa, ngay cả khi phải đối mặt với thế công như nước thủy triều của các giáo đồ ma giáo, hắn vẫn thủ không kẽ hở, trầm ổn vô cùng. Trong 10 phần thì hắn phải gánh chịu đến 7-8 phần thế công của đối thủ, nhưng vẫn chiến đấu quyết liệt không lùi một bước. Mà ở bên cạnh hắn, động tác của vị đệ tử còn lại thậm chí còn bay bổng hơn nữa. Kiếm quang màu vàng phiêu dật như gió, mềm mại như nước, như muôn vàn đóa hoa nở rộ giữa không trung, thật sự khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt. Mà kiếm pháp của anh ta tuy nhìn chỉ như những cơn gió nhẹ, nhưng mỗi khi những cơn gió này lướt qua, những giáo đồ ma giáo đều tránh xa cuống quýt. Hiển nhiên uy lực của thứ kiếm pháp hoa mỹ này là không thể xem thường. Kịch đấu hồi lâu, giáo đồ ma giáo vẫn chiếm thế thượng phong. Nhưng trong ánh mắt bọn họ vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng. Với tình hình hiện tại, ai cũng biết không thể lại nơi này lâu, nhưng đường đi lại bị hai tên mắc dịch này dùng hết sức ngăn cản. Hơn nữa, hai người này hiển nhiên cũng đã có tính toán. Họ không hề tham công, chỉ một mực phòng ngự, rõ ràng là muốn dây dưa cầm chân đám giáo đồ này, chờ đợi viện binh từ trên núi xuống, một mẹ bắt gọn. Tình thế hiện tại ai cũng hiểu, ai cũng có thể thấy được. Tất nhiên đám giáo đồ ma giáo sẽ không khoanh tay chịu chết. Một tráng hán thân hình cao lớn đột nhiên gầm lên giận dữ, pháp bảo trong tay liên tục tung ra sát chiêu, rõ ràng là nôn nóng lắm rồi. Tiếng gầm của gã giống như một mệnh lệnh, tất cả những kẻ khác lập tức nảy sinh ý nghĩ liều mạng, tung ra tất cả mọi tuyệt kỹ mạnh nhất của mình. Trong nháy mắt, áp lực đại tăng, hai gã đệ tử Thanh Vân dường như không chống đỡ nổi, bắt đầu phải lùi lại phía sau. Đồng thời trong hai người, vị đệ tử sử dụng pháp khí màu vàng trở nên kém linh hoạt đi rất nhiều. Ngược lại vị đệ tử mập lùn tuy cũng bị áp chế, nhưng kiếm quang vẫn dập trời, nỗ lực chèo chống. Vị đệ tử cao gầy lùi lại vài bước, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, quắc, Đoan Mục Thiết, ngươi đừng hòng chạy, chỉ lát nữa chúng ta sẽ lấy máu của ngươi để tế vong hồn các đệ tử đã bỏ mạng của Thanh Vân Môn. Phì! Tráng hán hung hăng đáp trả, căn bản không để ý tới vị đệ tử kia. Đồng nhiên quay đầu lại phẫn nộ quát, lão quỷ, ngươi còn không ra tay. Câu nói ấy khiến cho hai vị đệ tử Thanh Vân Môn giật mình. Họ vừa vung kiếm ngăn đón thế công của đối thủ, vừa liếc mắt về sau lưng để phòng việc bị gã lao quỷ bí ẩn nào đó tập kích bất ngờ. Tuy nhiên, khi họ quay đầu nhìn lại thì thấy phía sau lưng chẳng có ai cả. Vị đệ tử mập lùn là người phản ứng đầu tiên, hô gấp, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, dị biến xuất hiện, một huyết ảnh vô cùng khủng bố ở đâu hiện ra áp sát hai đệ tử Thanh Vân Môn. Kèm theo đó là vô số tiếng âm phong kêu khóc, giống như ngàn vạn con quỷ đang thút thít nỉ non. Bầu trời cũng dường như trở nên tối sầm. Huyết ảnh vừa hiện ra, lập tức hung hăng lao đến tấn công vào sau lưng vị đệ tử mập lùn. Ánh mắt mọi người cùng lúc đều đổ dồn vào huyết ảnh. Họ chỉ thấy giữa không trung có một kiện pháp bảo đang lơ lửng, chính là một cái hồng phấn khô lâu. Trên thân nó nổi lên những vệt máu đỏ thẫm, khủng bố vô cùng. Xung quanh huyết khí bốc lên, chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là một kiện tà vật hung lệ vô cùng. Trước khi biến cố này xảy ra, hai đệ tử Thanh Vân Môn vốn không hề nghĩ rằng ma giáo dù đang chiếm thế thượng phong, vẫn còn có một cao thủ chưa xuất chiến. Hắn lại còn tấn công khi họ không đề phòng, khiến cho vị đệ tử mập lùn sắp táng thân đến nơi. Trong lúc nguy cấp, đột nhiên vang lên một tiếng quát thanh thúy. Một dải lụa màu hổ phách từ đâu xuất hiện, nhanh như thiểm điện vọt tới bên cạnh vị đệ tử mập lùn, tuy đi sau khô lâu nhưng lại đến trước. Nó bảo vệ gã này bằng cách tấn công khô lâu. Chỉ nghe phanh một tiếng, huyết khô lâu và dải lụa cùng bắn ngược lại. Hai thân ảnh thon thả đáp xuống từ trên bầu trời, ngay cạnh hai nam đệ tử. Đó là hai cô gái rất xinh đẹp. Một người có dung mạo thanh lệ, xinh đẹp động lòng người, chính là Tô Như đã từng xuất hiện trên Vân Hải. Trên tay nàng lơ lửng một dải lụa, chính là Hổ Phách Chu Lăng. Trên thân pháp bảo này linh lực dao động không ngừng, hiển nhiên, chính nàng đã dùng nó để cứu vị đệ tử mập lùn kia vào lúc nguy cấp. Ngoài Tô Như, hạ xuống mặt đất còn có một nữ tử khác. Nữ tử này hình dáng cao gầy, lưng đeo linh kiếm, dung mạo so với Tô Như thậm chí còn tinh xảo hơn vài phần, nhưng hai bên lông mày nhăn lại mang theo vẻ lạnh lùng, tựa hồ là không thích giao thiệp. Cuối cùng thì cứu viện cũng đã tới, khiến cho tinh thần của hai gã nam đệ tử thoải mái hơn rất nhiều. Tuy thế phe ma giáo vẫn đông hơn, chưa kể còn có một kẻ bí ẩn vô cùng gian xảo, không biết đang nấp ở chỗ nào, chỉ sử dụng một khô lâu để tấn công chứ không ra mặt. Khô lâu của hắn rất khó chịu, liên tục quấy rối các đệ tử Thanh Vân Môn. Những nơi khô lâu bay qua đều nổi lên tiếng ma rên quỷ khóc, chỉ cần không cẩn thận một chút bị khô lâu đánh trúng là có thể táng mạng như chơi. Điều này khiến cho bốn người rất dè chừng cái khô lâu này. Hơn nữa cái tên Đoan Mục Thiết kia đạo hạnh cũng không hề tầm thường, chỉ huy các giáo đồ ma giáo liên tục tấn công, thế công như nước thủy triều. Tuy nhiên, sau đó nửa khắc, đông tất cả giáo đồ ma giáo đều tách ra, nhao nhao chạy trối chết. Họ chạy quá nhanh, thật khó đuổi kịp. Chưa kể tất cả còn chia nhau chạy theo nhiều hướng, như những con chuột chuyên nghiệp, chỉ trong khoảnh khắc đã mất tăm mất tích. Không thể đuổi kịp, bốn đệ tử phái Thanh Vân đành mặc cho bọn chúng chạy thoát. Hai nam hai nữ đứng đối diện nhau. Nam đệ tử cao gầy chắp tay cười nói, đa tạ nhị vị sư tỷ xuất thủ tương trợ, tại hạ là tăng thúc thường của Phong Hồi Phong. Con vị này chính là bạn tốt của ta, Điền Bất Dịch đến từ Đại Trúc Phong. Điền Bất Dịch thu hồi xích diễm tiên kiếm, nhớ tới việc chút nữa thì mất mạng, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, thở phào một cái. Hắn nhớ ra người cứu mình đang ở trước mặt, vội vàng giơ hai tay ôm quyền nói, ách, tại hạ Điền Bất Dịch, đa tạ. Lời còn chưa dứt, một khuôn mặt xinh đẹp đập vào mắt hắn. Tóc đen mũi ngọc, mắt sáng như sao. Đống một cơn gió thôi qua khiến và táo nàng tung bay bồng bềnh. Nàng vẫn mỉm cười đứng đó, làm cho khoảnh khắc ấy thiên địa như bừng sáng. Điền Bất Dịch cảm thấy thanh âm như tắt lại, trong khoảnh khắc lòng hắn sao động không yên, khiến cho những lời muốn nói đều như bay đi đâu mất. Tô Như nhìn Điền Bất Dịch. Chỉ thấy vị đệ tử mập lùn này cử chỉ chất phác, nói năng hơi chút cả lăm, trên mặt ẩn hiện mồ hôi, khiến cho nàng cũng có chút hảo cảm, vội vàng cười nói, ta là Tô Như. Vị này chính là sư tỷ của ta Thủy Nguyệt, chúng ta đều là đệ tử của chân Vu trên ngọn Tiểu Trúc Phong. Vu Đại Sư chính là một nhân vật đức cao vọng trọng ở Thanh Vân Môn, danh vọng chẳng kém trưởng môn là bao, từ trước đến nay đều được các đệ tử từ trên xuống dưới kính trọng. Thúc Thường và Điền Bất Dịch cũng vốn vô cùng ngưỡng mộ, cùng ôm quyền nói, ngưỡng mộ đã lâu. Lúc này nữ tử đứng cạnh Tô Như sắc mặt trở nên khó coi, quan sát Điền Bất Dịch. Đông nhiên nàng mở miệng hỏi, ngươi là môn hạ Đại Trúc Phong, vậy Trịnh Thông Sư Thúc là gì của ngươi? Điền Bất Dịch đáp, là gia sư. Đáp được một câu, hắn nhịn không được lại liếc Tô Như. Chỉ thấy nàng đang nhìn lại mình, da thịt trắng hồng như đóa hoa đào, càng nhìn càng thanh lệ đến say lòng người, khiến trong miệng hắn hơi lẩm bẩm điều gì đó. Thùy Nguyệt ừ, một tiếng, chậm rãi gật đầu, nhưng nàng lập tức chứng kiến ánh mắt bất thiện của Điền Bất Dịch. Gã cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn sư muội Tô Như. Điều này làm cho nàng rất khó chịu, định quát một tiếng. Tô Như từ nhỏ sống cùng vị sư tỷ này, tình cảm rất tốt. Chưa kể nàng cũng biết rõ tính tình Thủy Nguyệt, chỉ nhìn qua một cái là biết sư tỷ mình sắp nổi giận. Nàng vội vàng kéo tay sư tỷ, đồng thời cười hỏi, sư tỷ, vì sao tỷ tức giận vậy? Nói xong, nàng lại ngoắt cổ tay sư tỷ mình một cái, thấp giọng nói, Điền sư huynh mồm miệng không được chân chu, tỷ đừng vì thế làm khó người nhà được không? Mồm miệng không chân chu. Thủy Nguyệt hơi ngơ ngác, nghi hoặc nhìn Điền Bất Dịch, dường như không mấy tin tưởng bộ dạng của hắn. Mà Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường cũng đã nghe thấy những lời này, nhất thời hai mặt nhìn nhau, cũng hơi ngạc nhiên. Tô Như còn muốn nói tiếp, nhưng bỗng nhiên ánh mắt nàng ngưng tụ, nhìn về phía xa xa ở dưới chân núi, lớn tiếng nói, à, mọi người nhìn bên cạnh mà xem. Chương 10, bay lên, hạ. Ba người kia nghe thấy vậy đồng loạt quay người nhìn. Đập vào mắt họ là một đạo kiếm khí xanh biếc vọt thẳng lên bầu trời từ khu vực bìa rừng dưới chân núi. Khí thế của nó to lớn vô cùng. Dù họ đang ở cách rất xa nơi nó bay lên nhưng vẫn cảm thấy khí lạnh thấu xương truyền đến. Uy lực to lớn đến vậy, quả thực khiến cho bất kỳ ai cũng đều cảm thấy khiếp hãi. Phóng tầm mắt khắp trên dưới Thanh Vân Môn, có thể tạo ra kiếm khí như vậy chỉ vẹn vẹn có một người mà thôi. Hai mắt Thủy Nguyệt thấy vậy sáng lên. Tương tự, Tô Như cũng nắm chặt hai tay, trên mặt lộ ra vẻ kích động, kêu lớn, đó là Vạn Sư Minh, nhất định là huynh ấy đang giao đấu với ma giáo, chúng ta nhanh đi giúp huynh ấy một tay. Dứt lời. Nàng kéo tay Thủy Nguyệt, cùng với sư tỷ bay về phía phát ra đạo kiếm quang. Chỉ còn lại Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường. Họ liếc nhau một cái. Cái liếc mắt như một ám hiệu. Họ lập tức bay theo sát phía sau hai người Tô Như, Thủy Nguyệt. Lúc đang trên không trung, Tăng Thúc Thường đột nhiên ho khan một tiếng, dùng ánh mắt mờ ám nhìn Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch không quay đầu lại, dường như đã đoán được ý của họ Tăng, gã hỏi thẳng, sao vậy? Tăng Thúc Thường nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ danh ma, trả lời. Hảo tiểu tử, ta không ngờ ngươi lại có thể tán tỉnh được một cô nương xinh đẹp mà bổn sự cũng không tệ ha. Điền Bất Dịch phì một tiếng rồi nói, nói hiệu nói vượng. Từ trước đến nay, ta và ngươi đi đến đâu thì các sư tỷ sư muội trong môn cũng đều xuống lấy ngươi giống như cá gặp nước, ngược lại đá ta ra một bên, coi như ta không tồn tại, không phải vậy sao? Thúc Thường suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi nói vậy cũng không phải không có lý. Cũng phải thôi, ta đẹp trai anh Tuấn như vậy, đương nhiên được các cô nương yêu mến rồi. Tuy nhiên, hôm nay lại khác. Vị sư muội Thủy Nguyệt kia lạnh lùng băng giá, căn bản không hề để ý tới chúng ta. Thế nhưng sao sư muội của cô ấy là Tô Như lại cười với ngươi, ngược lại không thèm để ý tới ta là sao đây? Điền Bất Dịch hờ a a a một tiếng, dường như rất cao hứng, sau đó nghiêm mặt nói, đây là vì Tô sư muội tâm lan huệ chất, thông minh hơn người, nhìn ra giữa ta và ngươi ai mới thực sự là người có giá trị. Cút. 3. Thủy Nguyệt, Tô Như và Điền Bất Dịch, thúc thường bốn người thân hình như gió, trong nháy mắt đã lướt xuống đến chân núi. Họ phi hành hướng thẳng tới vị trí của luồng kiếm khí xanh biếc. Khi còn chưa tới nơi, đột nhiên vang lên một tiếng cười dài sảng khoái, đầy vẻ tiêu sái phong khoáng, đúng là thanh âm của Vạn Kiếm Nhất, chạy đi đâu. Kèm theo tiếng cười, kiếm khí màu xanh đột nhiên trở nên cường đại gấp đôi lúc trước, tạo thành một cái vòng tròn lớn ngay giữa không trung, chụp xuống phía dưới. Sau khi vòng tròn út xuống được một lúc, đông nổi lên hàng loạt tiếng quát tháo, trong đó xen lẫn không ít tiếng thở hổn hển. Có thể đoán được có người đang tức giận bốc hỏa, chửi bới không ngớt. Những kẻ đang đánh nhau sống chết với Vạn Kiếm Nhất, đương nhiên chính là người trong ma giáo. Hơn nữa nghe thanh âm, rõ ràng nhân số còn không có ít. Bọn Điền Bất Dịch trong lòng nôn nóng, vội vàng tăng tốc độ bay, như chim lao đi vun vút, chỉ sau một lát đã tới được nơi phát ra thanh âm Vạn Kiếm Nhất. Tuy nhiên khi họ đến nơi và quan sát trận chiến, những gì đang diễn ra khiến họ không khỏi trợn mắt há miệng. Một bên là sáu giáo đồ ma giáo, còn một bên lại chỉ có độc một mình Vạn Kiếm Nhất. Tuy rằng nhân số phe ma giáo cực kỳ áp đảo, nhưng thế trận thì ngược lại hoàn toàn. Chỉ thấy Vạn Kiếm Nhất áo trắng đồng bền, thân hình phiêu giật, đang cầm trong tay thanh Trảm Long Thần kiếm thi triển chiêu thức. Kiếm quang sáng rực, lấy một địch sáu, dồn ép người trong ma giáo phải liên tục lùi về phía sau. Ngoài ra, trên mặt đất đã có hai giáo đồ ma giáo bị hạ gục. Nhìn dáng vẻ của họ, có lẽ 9 phần chết 1 phần sống. Bên cạnh đó, còn có hai đệ tử Thanh Vân khác, một nằm một đứng. Người đang đứng không ai khác chính là Thương Tùng. Gã đang trợn trong hai mắt và nhìn chằm chằm vào thân ảnh của họ Vạn. Người đang nằm thì mặc đạo bào màu xanh, nhìn qua thì có vẻ đã hôn mê rồi. Điền Bất Dịch đống nhiên ổ lên một tiếng, chỉ vào 6 tên giáo đồ ma giáo đang giao đấu với họ Vạn, cau mày nói, mấy người này không phải là những kẻ mà chúng ta vừa gặp sao. Hắn vừa dứt lời, lập tức Tô Như, Thủy Nguyệt, Thúc Thường cũng đều giật mình nhìn kỹ lại, quả nhiên đúng là nhóm giáo đồ ma giáo do Đoan Mục Thiết cầm đầu mà họ vừa giao đấu. Hơn nữa, trong đó còn có thêm một tên khuôn mặt dữ tợn dáng người thấp bé. Điều khiển một cái khô lâu bay tới bay lui, hiển nhiên chính là kẻ lúc nãy đã đánh lén Điền Bất Dịch. Những kẻ này càng đánh càng hăng, đạo hạnh quả không tệ. Nhưng không thể tưởng được bọn họ 6 người đấu với một mình họ Vạn lại rơi vào thế hạ phong. Qua đó có thể thấy được thiên phú, thực lực của họ Vạn ghê gớm đến thế nào, thực sự là đáng kinh ngạc. Tô Như, Thủy Nguyệt, Điền Bất Dịch quan sát Vạn Kiếm Nhất, trong lòng này sinh sự kính nể và tán thưởng hâm mộ. Còn đám giáo đồ kia thì đang vô cùng sợ hãi. Lấy 6 địch 1 còn không thể thắng, thì còn hy vọng gì nữa chứ? Quan trọng là, bọn họ tuy muốn chạy trốn, nhưng lại vấp phải một Vạn Kiếm Nhất sở hữu kiếm thế bao trùm bốn phương, uy thế vô cùng, chỉ cần tiện tay tung ra vài đòn là đã có thể ép họ quay trở lại. Thỉnh thoảng hắn còn tung ra những chiêu thức vô cùng nguy hiểm nhắm tới bọn họ. Huyết hoa vang khắp nơi, tiếng kêu rên tuyệt vọng truyền khắp bốn phía. Cái gã sử dụng khô lâu đột nhiên hung tính đại phát, nổi giận gầm lên một tiếng, Vạn Kiếm Nhất, lao tử liều mạng với ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, huyết khô lâu huyết quang đại thịnh, khiến cho cả một vùng không gian rộng lớn xung quanh nó đều bị biến thành màu đỏ. Không khí cũng như sôi sục, như biển máu đổ tới, ập thẳng vào người Vạn Kiếm Nhất. Cùng lúc đó, gã lùn cũng đồng thời nhào tới, dường như muốn cùng Vạn Kiếm Nhất đồng quy vu tận. Đám giáo đồ xung quanh vốn đang sợ hãi, khi thấy cảnh này cũng lập tức bị kích phát hung tính, tất cả đều ngửa mặt lên trời gầm lớn, cầm binh khí xông tới, khí thế nhất thời tăng vọt. Đám Điền Bất Dịch, Tô Như thấy vậy biến sắc mặt, vội vàng tế pháp bảo sông lên tương trợ. Nhưng họ chưa kịp hành động thì bỗng nhiên Vạn Kiếm Nhất hú dài một tiếng, thân ảnh lướt về phía trước. Thanh kiếm trong tay hắn tinh quang đại thịnh, kiếm thế huy hoàng, đúng là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Trước vô số các loại pháp bảo nguy hiểm của kẻ địch, Vạn Kiếm Nhất không tránh không né, tạo ra bích quang liệt diễm phóng thẳng lên trời, chính diện nên đón thế công của đối phương. Lấy một địch sáu, vô song vô đối. Lúc này, kiếm khí xanh biếc dường như đã kích phát đến cực hạn, khiến cho thiên địa cũng hưởng ứng theo. Tạo ra quang huy xanh biếc, gió lớn không ngừng, khắp cả bốn phương. Oeng! Một tiếng nổ thật lớn, mây tan đá nát, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn. Kẻ xông lên đầu tiên là tên sử dụng huyết khô lâu, hiện tại lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng vẻ mặt ấy của hắn cũng không tồn tại lâu, chỉ chớp mắt sau đột nhiên vang lên tiếng rạn nứt, đùng một cái, toàn thân hắn nát vụn, tan thành mây khói. Chương 11, Chu Tước, Thượng. Tên lùn ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã văng ra ngoài. Đoan Mục Thiết quá sợ hãi, vội vàng tiến lên ôm lấy hắn, nhưng trong lúc di chuyển, chỉ nghe âm thanh kinh thiên động địa giữa kiếm quang ngập trời, tiếp đó là chuỗi âm thanh rú thảm, huyết vũ ngập trời. Thân hình bốn giáo đồ ma giáo ngay phía trước Đoan Mục Thiết không xa đang lảo đảo bước vài bước, kèm theo đó, máu tươi đỏ thâm từ trên xuống dưới điên cuồng bắn ra, sau một lát nhao nhao ngã trên mặt đất. Đoan Mục Thiết trợn mắt há hốc mồm, toàn thân phát run, tên người lùn kia trong mắt cũng đầy tuyệt vọng, mờ mịt nhìn vào giữa không trung. Lúc này gió đã ngừng, kiếm quang tàn đi, một nam tử áo trắng như tuyết đồng bền rơi xuống. Cánh tay vung khẽ, Trảm Long kiếm lập tức lặng yên không một tiếng động nhập vỏ, nam tử áo trắng xoay người lại, mỉm cười, nói: "Muốn cùng ta dốc sức liều mạng, dựa vào ngươi cũng xứng." Ánh mặt trời từ phía trên không rơi xuống, phủ lên người nam tử áo trắng này, dường như vì hắn mà ánh lên hào quang kim sắc. Vẻ mặt hắn đầy hưng phấn, hăng hái, hào quang ấy dường như là đặc sắc nhất cùng chói mắt nhất cuộc đời hắn từ trước đến giờ. Không gian nhất thời yên tĩnh, sau một lát đột nhiên có một tiếng hoan hô, Vạn Kiếm Nhất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Như khuôn mặt tươi cười đang chạy tới, thần sắc hưng phấn hiện rõ trên khuôn mặt đẹp, cười nói: "Vạn sư huynh, huynh thật lợi hại." Vạn Kiếm Nhất thấy Tô Như, trên khuôn mặt tuấn tú mày kiếm cũng giang ra, mỉm cười lộ rõ nét ôn hòa, thoạt nhìn tựa như ánh mặt trời ấm áp trên cao, khác hẳn thần thái tựa sắt thần vừa rồi. Hắn mỉm cười với Tô Như: "Sao muội cũng tới?" Nói xong, ánh mắt của hắn lướt qua đỉnh đầu Tô Như, thấy được sau lưng nàng có ba người đang đi tới, hắn nhẹ gật đầu với Thủy Nguyệt, vuốt cằm nói: "Thủy Nguyệt sư muội." Lập tức ánh mắt hắn rơi vào hai người khác, thoạt nhìn không quá quen thuộc, nói: "Các ngươi là?" Tăng Thúc Thường cùng Điền Bất Dịch vội vàng tiến lên, thần thái kính cẩn, báo tên của mình: "Xuất thân." Hôm nay bên trong Thanh Vân môn, vị vạn sư huynh này tất nhiên là đại danh đỉnh đỉnh, hắn bái trưởng môn đương thời Thiên Thành Tử chân nhân làm sư phụ. Hắn là đệ tử thứ hai, nhưng vô luận là thiên tư hay đạo hạnh thần thông, đều nổi tiếng là kỳ tài, chỉ vài năm hắn đã sánh ngang hàng cùng với sư huynh của hắn là Đạo Huyền, được xưng là Thanh Vân môn kỳ tài trăm năm. Trong hai sư huynh đệ, Đạo Huyền đại khí trầm ổn, Vạn Kiếm Nhất phóng khoáng tiêu sái. Bên trong Thanh Vân môn từ trước tới nay, nhất là trong các đệ tử ngang hàng, bọn họ rất được mọi người kính ngưỡng, đặc biệt là lúc ma giáo đột kích, trong chính tà đại chiến, hai người càng cùng nhau tỏa sáng, làm cho người kính nể. Chẳng qua nếu như đánh giá kỹ hơn, dường như vẫn là Vạn Kiếm Nhất tỏa sáng hơn vài phần, dù sao với thân phận một đệ tử trẻ tuổi như hắn, ngang nhiên tấn công giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ nhân vật tuyệt thế bực này, thậm chí Cửu Vong Ngữ ta chính là cũng nhịn không được quát ra rồi một tiếng hái. Bất quá tuy rằng danh khí rất lớn, nhưng Vạn Kiếm Nhất hiển nhiên không phải loại người tính tình kiêu căng, đợi Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường báo qua tên họ, hắn cũng cung cười và nhẹ gật đầu với bọn họ, nói: "Nguyên lai là hai vị sư đệ Đại Trúc Phong cùng Phong Hồi Phong, lần này xuống núi truy kích Dương Nghiệt ma giáo, mặc dù chúng ta thế lớn, nhưng người trong ma giáo từ trước đã hung hãn âm độc, các ngươi phải cẩn thận một ít." Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường tất nhiên là kính cẩn đáp ứng. So sánh với hai người bọn họ, Tô Như cùng Thủy Nguyệt dường như đã sớm quen biết Vạn Kiếm Nhất, giữa họ đã hết sức quen thuộc, Tô Như càng giống một tiểu muội muội, đuổi theo bên cạnh Vạn Kiếm Nhất hỏi han. Thủy Nguyệt thì ngược lại, thoạt nhìn tuổi khá lớn, cũng rụt rè vài phần, tuy nhiên trước mặt Vạn Kiếm Nhất cũng mang theo ý tứ kính trọng. Vạn Kiếm Nhất cùng bốn người bọn họ hàn huyên vài câu, sau đó quay người đi về phía Thương Tùng, về phần hai tên yêu nhân ma giáo té trên mặt đất, hắn cũng không liếc nhìn, dường như không để trong lòng nửa điểm. Trông thấy Vạn Kiếm Nhất đi tới, Thương Tùng liền vội vàng tiến lên chào, Vạn Kiếm Nhất gật đầu với hắn, đồng thời nhìn về người đang ngã trên mặt đất phía sau hắn, khẽ nhíu mày, hỏi: "Thiên Vân sư đệ ra sao?" Thương Tùng oán hận nhìn về phía Đoan Mục Thiết cùng tên lùn, nói: "Thiên Vân bị tên huyết khô lâu kia đánh lén, đánh trúng phía sau lưng, nội phủ bị thương, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh." Vạn Kiếm Nhất gật đầu, tiến bên cạnh Thiên Vân, ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét, cuối cùng trầm ngâm một lát, từ trong áo móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một quả đan dược nhét vào trong miệng Thiên Vân, sau đó mới đứng lên. Lúc này Thủy Nguyệt, Tô Như, kể cả Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường cũng đã đi tới, hơn nữa Thủy Nguyệt và Tô Như quen biết rất rộng rãi, cùng Thương Tùng cũng là người quen, nên lại mở miệng hỏi thăm. Lúc đầu, Đoan Mục Thiết cùng một bọn ma giáp bao vây Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường, lúc sau cả bọn một đường lao xuống chân núi, vừa lúc đó Thương Tùng cùng Thiên Vân hai người đi ngang qua nơi đây, hai bên gặp nhau, lập tức lao vào cuộc chiến. Thương Tùng, Thiên Vân hai người đạo hạnh mặc dù không bằng kỳ tài như Đạo Huyền, Vạn Kiếm Nhất kỳ, nhưng cũng đã tu hành nhiều năm, thực lực không kém, với sự góp sức của họ, ma giáo trong mắt mọi người vừa chiếm được thượng phong lại bị ngăn chặn, bất quá tên lùn đang che giấu kia lại quyết định ra tay, trực tiếp ngự sử huyết khô lâu đánh bất ngờ Thương Tùng, Thiên Vân khiến hai người họ không kịp chuẩn bị. Trong hai hai thì Thiên Vân thực lực hơi yếu hơn, phần lưng bị huyết khô lâu rắn chắc mà hung ác đụng phải một chút, khiến miệng phun máu tươi sau đó lập tức hôn mê, Thương Tùng vừa sợ vừa giận. Ngay lập tức lọt vào vây công của bọn ma giáo, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, may mắn vạn kiếm nhất đột nhiên xuất hiện, đại phát thần uy, lấy một địch nhiều, không chỉ cứu hai người Thương Tùng, Thiên Vân, còn dùng một chiêu đánh tan Đoan Mục Thiết cùng một đám yêu nhân ma giáo. Lúc này đây, vạn kiếm nhất quay đầu nói với Thương Tùng, ta đã quan sát rồi, thương thế Thiên Vân sư đệ quả thực không nhẹ, lục phủ ngũ tạng đều có dấu hiệu chấn động, cần chữa thương tĩnh dưỡng lập tức. Ta đã cho hắn ăn vào linh dược của Thông Thiên Phong là Tam Thanh Đan có thể bảo vệ tánh mạng hắn, nhưng vẫn phải nhanh chóng đưa hắn về trên núi, đề phòng bất chắc. Thương Tùng nhẹ gật đầu, trên mặt vẻ cảm kích, sau khi đối với vạn kiếm nhất ôm quyền tạ ơn, liền bước lên ôm lấy Thiên Vân đi nhanh về Thanh Vân Sơn. Sau khi xử lý xong sự tình của Thiên Vân, vạn kiếm nhất xoay người lại, bọn Tô Như dường như chờ đã lâu, vừa định tiến lên nói với hắn gì đó, đồng nhiên chỉ thấy vạn kiếm nhất sắc mặt lạnh lẽo, quắc, đứng lại. Bốn người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đoan Mục Thiết đang đỡ tên lùn, chẳng biết lúc nào đã bỏ dậy, dường như muốn thừa dịp vạn kiếm nhất không chú ý mà thừa dịp bỏ đi, ai ngờ vạn kiếm nhất như có mắt đằng sau, lên tiếng ngăn cản. Hai người kia đứng tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời thân thể cứng đờ, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Vạn kiếm nhất lạnh lùng cười cười, đi nhanh tới, đồng thời miệng nói, tiểu yêu hút máu, ngươi thủ đoạn âm độc, vì luyện chế huyết khô lâu dơ bẩn kia mà tạo bao nhiêu nghiệt, lại đả thương đồng môn sư đệ ta. Bây giờ còn muốn chạy trốn sao? Những lời tên lùn muốn chửi bới nãy giờ dường như đều thốt ra, khàn giọng mắng vạn kiếm nhất, mẹ mày nữa chứ? Lao tử ta! Âm thanh của hắn đột nhiên gián đoạn, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bạch ảnh, chỉ nghe đùng một tiếng, vạn kiếm nhất đã tát một cái trên mặt hắn. Cả người tên lùn bị đánh bay ngược về sau, trên miệng đổ máu, dường như hàm răng mất đi mấy cái. Tốc độ này cực nhanh, ra tay rất mau lẹ, làm cho người hoa mắt, thậm chí cả Đoan Mục Thiết đều không có phản ứng kịp. Sau đó thấy trên tay mình chợt nhẹ đi, tên đồng bạn thì đã bay ngược về sau. Vạn kiếm nhất hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường, dường như không có ý cùng hai dương nghiệt ma giáo dây dưa, liền muốn lấy mạng bọn chúng. Nhưng vào lúc này, đông nhiên trong rừng rậm cách đó không xa, đột nhiên thổi tới một hồi gió nhẹ. Lông mày vạn kiếm nhất trao lên, ánh mắt lướt tới, thần sắc biến đổi, nhưng phát giác gió này không phải thổi tới mình, mà là đám người thủy nguyện, Tô Như đang đứng phía sau. Cẩn thận! Vạn kiếm nhất hét lớn một tiếng. Thân hình bay lên, quả quyết bỏ lại Đoan Mục Thiết cùng tên lùn hút máu, lướt tới đám điền bất dịch. Dường như ngay lúc đó, cơn gió nhìn như bình thường kia, đông dưng lóe lên vài đạo quan mang, một bóng đen chợt lao lên, kéo theo đó là một màn lửa cuồng bạo, vọt tới điền bất dịch. Điền bất dịch đột nhiên bị tập kích, nhưng lại không loạn, thân thể mập lùn lùi về sau hai bước, chỉ nghe một tiếng loảng xoảng, xích diễm tiên kiếm đã vào trong tay, đồng thời liệt diễm hóa thành một bức tường lửa, chắn trước người. Hai bên đều là hỏa diễm, nhưng một bên cuồng bạo, một bên trầm ổn, lập tức đụng vào cùng một chỗ, chỉ nghe một tiếng vang lớn, điền bất dịch lui tiếp ba bước, thân hình chấn động, nhưng lập tức định trụ thân hình, sắc mặt khẽ biến. Cùng lúc đó, trong ngọn lửa cuồng bạo kia cũng truyền đến một tiếng trầm trầm ồ, dường như rất kinh ngạc vì người đệ tử Thanh Vân môn tướng mạo bình thường này lại có thể ngăn được một chiêu đó. Bất quá giữa lúc đó, vạn kiếm nhất đã lướt đến, trong tiếng thét dài, như nghe thấy long ngâm, Trảm Long thần kiếm lập tức xuất vỏ, trong lúc nhất thời kiếm quang tăng vọt, như hồng thủy sóng cả. Phóng tơi bóng đen trong màn lửa kia. Thân ảnh màu đen kia khẽ hừ một tiếng, dường như cũng biết vạn kiếm nhất thực lực quá mạnh mẽ, cũng không muốn cứng trọi cứng, nên thân thể hắn uốn éo một chuyến, hỏa diễm quanh thân đột nhiên dập tắt, thân hình của hắn cũng lập tức biến mất, sau một lát, lại như quỷ mị xuất hiện ở biên giới rừng rậm xa xa, quát Đoan Mục Thiết, còn không đi. Đoan Mục Thiết chợt hiểu đây là cứu binh của bổn giáo, vui mừng quá đỗi, vội chạy đến nâng đầu tên lùn hút máu, quay đầu bỏ chạy. Đám người thủy nguyện tất nhiên không để yên. Cùng kêu lên quát mắng, vội đuổi theo, thân hình vạn kiếm nhất cũng muốn lao đi, đồng nhiên cảm thấy hoa mắt, đột nhiên giữa không trung kéo tới một mảnh nóng rực, ngọn lửa kia chợt xuất hiện giữa không trung, cuốn tới, đồng thời nghe được một âm thanh thanh thúy, âm thanh của một cô gái, quắc, ngươi lưu lại. Chương 12, Chu Tước, hạ. Thân thể vạn kiếm nhất chợt bị phong tỏa, nâng Trảm Long kiếm bích quang tỏa sáng lên chống lại đoàn hỏa diễm giữa bầu trời kia, kiếm quang quá mức sắc bén chỉ chốc lát đã phá vỡ đoàn hỏa diễm. Gào thét như mũi tên tiến thẳng tới bóng đen kia. Giờ phút này, đoàn hỏa diễm kia phân tán hết đi hiện ra thân hình một nữ tử toàn thân là hắc y, trên mắt đeo một chiếc khăn đen chỉ để lộ ra đôi mắt sáng rực. Trong mắt nàng lúc này cũng lộ ra vài phần kinh hãi, dù sớm biết thực lực vạn kiếm nhất rất mạnh nhưng cũng không nghĩ tới hắn mạnh đến mức này. Mắt thấy kiếm quang gào thét lao tới với khí thế trùng thiên dường như không thể ngăn cản, nữ tử áo đen quát lớn một tiếng, giang hai tay ra tức thì hỏa diễm quanh thân tức thì sáng rực lên. Trong nháy mắt hình thành một hỏa diễm cự điểu trước người nàng, nó ở giữa không. Trung ngửa mặt lên trời kêu vang một tiếng thanh thế bức người. Hỏa điểu này vừa xuất hiện thì độ nóng xung quanh tăng nhanh lên gấp mấy lần, khí thế cùng lúc trước bất đồng, hiển nhiên đây là một môn thần thông lợi hại của nữ tử áo đen này. Kiếm quang xanh biếc bất ngờ đánh tới, nhưng hỏa điểu không hề né tránh mà tiến thẳng nên đón, chỉ nghe tiếng nổ liên hồi âm thanh như sấm vang khiến cất đá bay tán loạn, không ngờ lại có thể ngăn cản được một kiếm bất phàm của Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất phiêu phủ giữa không trung, ánh mắt tỏa sáng như điện nhìn qua dáng người thon thả của nữ tử, chợt nhíu mày trầm giọng nói: "Ma giao tứ sứ Chu Tước." Hỏa điểu kia quanh thân rực lửa, lạnh lùng quay đầu, đôi đồng tử đỏ rực không chút tình cảm nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Nhất, hai bên giằng co một lát nhưng nữ tử áo đen kia cũng không có đáp lại một lời, mà kêu to một tiếng rồi quay người rời đi. Trên bầu trời, con hỏa điểu kia lượn một vòng ở sau lưng nữ tử rồi mới bay đi theo, cơ hồ có ý bảo hộ phía sau, hiển nhiên nữ tử này cực kỳ kiêng kỵ với Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất vừa định đuổi theo nhưng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại một phương hướng khác, phía xa xa có tiếng quát lớn huyên náo truyền đến, là phương hướng đám người Điền Bất Dịch truy tung, có vẻ bọn hắn lại cùng quân ma giáo chiến đấu. Vạn Kiếm Nhất do dự một chút, nhìn qua hướng nữ tử áo đen rời đi, liền quay người hướng một phương hướng khác. Bay đi áo trắng phấp phới đảo mắt đã biến mất ở phía xa. Thiếu nữ áo đen đã bay đi khá xa mới quay đầu nhìn lại, thấy Vạn Kiếm Nhất cũng không đuổi theo mới thở ra một hơi, nhấc tay đem hỏa điểu đang bảo hộ phía sau tán đi. Hồi tưởng lại trận kịch chiến trong điện quang hỏa thạch kia, trong mắt thiếu nữ lập lòe quang mang kỳ lạ. Mặc kệ từ phương diện nào mà nói, nam tử áo trắng khiến chi đối thủ có áp lực thật sự quá lớn, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Nếu thật muốn chiến đấu nữa, thiếu nữ áo đen lần đầu tiên có cảm giác vi diệu không cách nào chống lại. Việc này đối với nàng về sau tu luyện mà nói là một sự tình rất hiếm thấy, cũng làm trong lòng nàng thập phần không vui. Bất quá tình hình chung trước mắt đã sụp đổ, người thánh giáo chạy tán loạn, đương nhiên không phải thời điểm suy nghĩ nhiều, thì nếu nữ áo đen không quay đầu lại mà thấp thoáng mấy cái giữa không trung liền nhanh chóng đi xa. Bay qua rất nhiều địa phương đều trông thấy rất nhiều chúng đồ ma giáo bị đệ tử Thanh Vân Môn đuổi giết, chẳng qua thiếu nữ áo đen cũng chỉ là vội vàng đảo qua, tối đa khi đi ngang qua thuận tay cứu một chút, hơn nữa tuyệt không dừng lại lâu, một đường bay vụt mà đi. Nhiều giáo chúng tán loạn như vậy, nàng cũng vô lực ứng cứu, hơn nữa Thanh Vân Môn nội tình thâm hậu trừ giống như Vạn Kiếm Nhất, đạo huyền bậc này nổi tiếng thiên tài. Trong những đệ tử trẻ tuổi cũng không ít tài năng không cẩn thận một chút ngay cả bản thân nàng đều phải lưu lại. Nàng cứ bay một đường như vậy lướt qua toàn bộ chiến trường, cuối cùng đi tới một vùng đồi núi nhấp nhô cách Thanh Vân Sơn mạch khá xa, xung quanh phụ cận cũng không thấy đệ tử Thanh Vân đuổi giết đến, tại một mảnh chiến trường hỗn loạn nơi này lộ ra chút yên tĩnh dị thường. Thân hình nàng vừa mới hạ xuống khu đồi này thì có hai thân ảnh mang vẻ mặt đề phòng hiện thân, nhưng khi nhìn thấy rõ là thiếu nữ áo đen thì đều thở ra một hơi, vội vàng tránh đường cho nàng. Nữ tử áo đen nhẹ gật đầu với hai thủ vệ rồi đi về phía trên đồi, trên đường chỉ thấy thấp thoáng vài chục bóng người nhấp nhô cao thấp để phòng xâm nghiêm, nhưng đều là ma giáo đệ tử Quỷ Vương Tông. Phía trên đồi nhỏ có đứng hoặc ngồi mấy người, trong đó có ma giáo giáo chủ Cửu Vong Ngữ cùng Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Vương đều xuất hiện ở đây. Cửu Vong Ngữ đang được một nam tử khoảng 30 tuổi ôm trong ngực, khí tức yếu ớt, vết thương nơi ngực có khói trắng nhẹ nhàng bay lên, có thể thấy rõ huyết nhục đang nhúc nhích liên tục muốn chữa trị vết thương. Nhưng không biết miệng vết thương kia lưu lại đồ vật gì lợi hại mà có thể dồn ép huyết nhục không thể tiến thêm được dù máu chảy đầm địa. Mà ở một bên, Quỷ Vương được nam tử trẻ tuổi Tiểu Vạn người từng thủ dưới chân núi kia đỡ lấy, mặt như giấy vàng, hô hấp yếu ớt, thoạt nhìn tình huống cũng không ổn. Trừ mấy người này ra, ở sau lưng Tiểu Vạn và Quỷ Vương còn đứng một người áo đen, đúng là Quỷ Tiên Sinh, mặt khác bên cạnh Cửu Vong Ngữ cùng thanh y nam tử còn đứng hai người, một là nam tử cao lớn khí thế hùng tráng. Một người khác là một lão giả tầm 50 tuổi trắng trẻo mập mạp đôi mắt nhìn vô thần, bất quá trong mắt bọn họ lúc này lộ vẻ lo âu, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Cửu Vong Ngữ. Nghe thấy tiếng bước chân, trừ Cửu Vong Ngữ cùng Quỷ Vương, những người khác đều đồng thời nhìn về phía thiếu nữ áo đen. Sau một lát, thanh niên nam tử đang ôm Cửu Vong Ngữ là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Chu Tước, như thế nào? Thiếu nữ áo đen tên Chu Tước này lắc đầu nhẹ, nói. Trường Sinh Đường Đoạn Hậu đã chết, còn lại môn nhân tứ tán. Hợp Hoan phái Nguyệt Hoa tiên tử thì trọng thương được môn nhân cứu bỏ chạy, thoạt nhìn một ý chạy chối chết đã mất chiến tâm. Chung quanh mọi người một mảnh trầm mặc, một cổ áp lực bao phủ mọi người, sau một lúc lâu, đột nhiên một tiếng thở nhẹ phát ra từ giáo chủ ma giáo Cửu Vong Ngữ khí tức yếu ớt kia. Lập tức mọi người kinh hãi vội vàng vây qua, chỉ thấy Cửu Vong Ngữ đã mở hai mắt ra, mặc dù bị trọng thương phía dưới, thần tình lại vẫn tự nhiên thậm chí còn có vài phần ý tự giễu, nói: "Không nghĩ tới vậy mà lại thất bại a." Nam tử hùng tráng như manh thú kia lộ vẻ bi phẫn sâu sắc, tiến lên phía trước nói, giáo chủ, ngươi chớ lo lắng, chỉ cần dưỡng thương cho tốt, chúng ta tự nhiên có thể ngóc đầu trở lại, trở lên Thanh Vân Sơn giết cho bọn họ cái mảnh giáp cũng không còn. Cửu Vong Ngữ mỉm cười, nói, tốt, Bạch Hổ, việc này sau này đành giao cho ngươi rồi. Bạch Hổ ngạc nhiên, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Câu nói này có chút không rõ ý vị, sau đó Cửu Vong Ngữ liếc ngang nhìn lại, đống nhiên nói, vạn độc môn bên đó đây. Chương 13, Di Mệnh, Thượng. Chu Tước hừ một tiếng, độc thần lông tóc không bị tổn thương, sau khi xuống núi cũng có người tiếp ứng, hiện tại đã dẫn môn nhân vạn độc môn lui đi. Mọi người tại đây vẻ mặt kinh sợ, sau một lát lão đầu mập trắng bộ dáng buồn ngủ đứng bên cạnh Bạch Hổ đống nhiên nở nụ cười nói, lão độc vật quả nhiên nhiều mưu, sớm an bài đường lui, tiến thối tự nhiên, có thể nói cùng Quỷ Vương tông chủ ưu điểm a. Tiểu vạn trẻ tuổi vịn Quỷ Vương mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người kia mập trắng lão nhân, ánh mắt lạnh lùng quát, Huyền Vũ tôn sứ, lời này của ngươi là có ý gì? Huyền Vũ thoạt nhìn là người rất hòa khí, cũng không tức giận chỉ mỉm cười nói, ta là có ý gì, ngươi nghe không hiểu sao? Tiểu vạn ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, nhưng Quỷ Tiên Sinh đứng bên cạnh hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng thấp giọng nhắc nhở, tông chủ tỉnh. Tiểu vạn kinh sợ liền vội cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Quỷ Vương mặt như giấy vàng chậm rãi mở hai mắt, không khỏi nửa mừng nửa lo, tông chủ, người vẫn tốt chứ? Quỷ Vương thoạt nhìn có chút suy yếu, khó khăn thở dốc hai cái, sau đó bảo Tiểu Vạn đỡ mình ngồi xuống đối mặt Cửu Vong Ngữ cùng bốn người khác cười khổ một cái nói, giáo chủ, bốn vị thánh sứ, Tiểu Vạn trẻ tuổi không hiểu chuyện, các ngươi không nên so đo với hắn. Thoạt nhìn Huyền Vũ đối với vị này Quỷ Vương có chút tôn trọng, nghe vậy lắc đầu không nói thêm gì. Cửu Vong Ngữ ngược lại nở nụ cười, tên đồ đệ này của ngươi rất không tồi, gặp thời quyết đoán không sợ hãi, ít nhiều coi như là cứu được hai người chúng ta, là một nhân tài. Ti. Nói được một nửa, hắn bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, trên mặt lướt qua một tia thống khổ. Mọi người đều kinh hãi, nam tử ôm hắn kêu một tiếng, Cửu Vong Ngữ thở dốc vài cái, lập tức khoát tay thở dài, Chu Tiên kiếm kia thật lợi hại, liền bí pháp ghi chép trên thiên ma sách đều không áp chế nổi cổ sát khí kia. Dứt lời cũng không đợi người chung quanh mở miệng, trực tiếp đều, Thanh Long. Nam tử bên cạnh hắn thân thể hơi chấn động, túi đầu vuốt cằm nói, có thuộc hạ. Cửu Vong Ngữ thần sắc bình tĩnh nói, thương thế ta như vậy dĩ nhiên sẽ chết, không thể sống trở về Man Hoang Thánh Địa rồi, hôm nay hậu sự có vài việc không yên lòng muốn giao cho ngươi. Ma giáo tứ đại thánh sư biến sắc, bao gồm ba người Quỷ Vương tông bên này cũng thế, chỉ thấy sắc mặt Quỷ Vương biến ảo kịch liệt, khàn giọng nói, giáo chủ, cớ gì nói ra lời ấy. Cửu Vong Ngữ cười cười, đẩy Thanh Long ra chậm rãi ngồi thẳng người nói, sinh tử bất quá là chuyện bình thường. Ta cố chấp vây công Thanh Vân, nay bị đại bại liên lụy vô số giáo chúng mất mạng, đến kết cục này chắc hẳn Thánh Mẫu, Minh Vương hai vị tôn thần cùng phát xuống, bọn ngươi không cần nhiều lời. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước cùng quỳ xuống trước người Hán. Thanh Long thân thể khẽ run, mắt hổ rưng rưng cắn răng nói, giáo chủ, người vạn nhất không được dễ dàng vứt bỏ tính mạng, đệ tử Thánh giáo chúng ta đau khổ đợi ngàn năm vừa hôm nay nên đón thịnh thế đại cục, nếu không có người ở đây, chỉ sợ Thánh giáo lại là... Cửu Vong Ngữ im lặng một lát than thở, đều là ta tham công lớn, khinh thường anh hùng thiên hạ nên bị báo ứng cũng là đáng, chỉ hận thánh giáo cục diện tốt rồi lại mất vào tay ta, khiến ta trở thành tội nhân thiên cổ. Mà thôi, không cần nói nữa. Hôm nay bại cục, ta cũng không có thể diện quay về thánh điện, sau khi ta chết người đem gì thể ta hỏa táng tại đây, đem cho cốt giải dưới tu la tháp tại Man Hoang Thánh Điện, để nắng phơi gió thổi chuộc lại tội lớn của ta hôm nay. Thanh Long thân hình run rẩy. Giang Ngôi phát run kinh ngạc nhìn Cửu Vong Ngữ nhất thời không nói nên lời. Mà Bạch Hổ phía sau hắn phẫn nộ muốn điên rồi lại hết sức gáp chế tiếng gào thét trong miệng, Chu Tước áo đen thân thể túi thấp trên mặt đất nghẹn ngào khóc ồ lên. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Cửu Vong Ngữ, Thanh Long trong miệng càng rộng, hai hàng nước mắt chảy xuôi xuống rốt cuộc cũng dập đầu sát đất trước Cửu Vong Ngữ phát ra một tiếng trầm đục, "Vâng." Cửu Vong Ngữ trầm ngâm một lát, lại trầm giọng nói, "Lần này Thanh Vân chi địch, ta xem một đời trẻ tuổi ảnh kiệt số lượng rất nhiều, quả thật lúc phục hưng bên trong mấy chục năm đại thịnh, thực lực mạnh hơn xa trước đây, trái lại bên trong thánh giáo ta, tuy rằng người đạo hạnh cao cường không ít nhưng lại không có người có khả năng áp đảo các hệ phái khác. Sau khi ta chết, thánh giáo tất nhiên đại loạn nội đấu không nghỉ." Hán gượng cười một tiếng, nhìn xem Thanh Long, thấp giọng nói, "Sau khi ta chết, ngươi lập tức dẫn người lui về Man Hoang, cẩn thủ thánh điện, và lại trong 60 năm không cho phép quay lại trung thổ, nhớ lấy, nhớ lấy." Thanh Long khấu đầu thật lâu không thể ngẩng đầu run giọng nói, "Vâng." Trên mặt Cửu Vong Ngữ lần nữa lướt qua một tia đau đớn, thân thể nghiêng qua một cái bất quá mạnh mẽ chống đỡ ngồi thẳng lại, ánh mắt nhìn về phía Quỷ Vương tông chủ một lát, chậm rãi nói, "Quỷ Vương tông chủ, ta làm ngươi thất vọng rồi à?" Quỷ Vương kinh hãi, cũng không biết khí lực ở đâu phát ra mà kịch liệt đứng lên, Tiểu Vạn vội vàng đỡ hắn, sau đó bị Quỷ Vương bắt cánh tay kéo hắn quỳ xuống hướng Cửu Vong Ngữ, đồng thời khàn giọng nói, "Giáo chủ cớ gì nói ra lời ấy? Thánh giáo ta nội loạn mấy trăm năm, khó khăn không chịu nổi, may có giáo chủ xuất thế ngang trời, nhất thống thánh giáo, dốc lòng xây dựng mới vừa có kết quả hôm nay. Ta đầu nguyện giáo chủ thiên thu và tái, sau này ai dám vu oan giáo chủ, Quỷ Vương Tông ta đầu tiên liều mạng với hắn.
Cựu Vong Ngữ chăm chú nhìn Quỷ Vương thật lâu, gật gật đầu sau đó rời mắt. Nhưng Quỷ Vương vẫn quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Sau một lúc lâu, chỉ nghe Cựu Vong Ngữ thản nhiên nói, sau chiến dịch này, Quỷ Vương Tông cùng Vạn Độc Môn chính là hai phái thực lực mạnh nhất dưới thánh giáo, hộ vệ thánh điện các ngươi cũng không thể chối từ, vậy nên về sớm đi a. Quỷ Vương lập tức nói,
vâng, thuộc hạ tuân mệnh.
Cựu Vong Ngữ cười cười, lập tức quay đầu nhìn ra phía trước xa xa, chỉ thấy phương xa một tòa núi nguy nga sừng sững thế gian, đâm vào mây xanh, mây mù vây quanh muôn hình vạn trạng tựa như một cự nhân túi xem nhân gian. Hắn kinh ngạc ngóng nhìn một hồi, đột nhiên thở dài một tiếng, vốn khí khai anh hùng cương quyết bướng bỉnh đều không thấy, chỉ còn lại mặt đầy tiêu điều, ánh mắt ý không cam lòng, sau một lát chậm rãi rũ đầu xuống thế nhưng trong miệng vẫn là thấp giọng lời nói, Thanh Vân, Thanh Vân,
Thanh.
Thanh Long như cảm giác được gì bỗng nhiên ngẩng đầu, vội vàng tiến lên đỡ hắn cho Cựu Vong Ngữ dựa vào người mình, nhưng sau một lát, chợt thấy đầu hắn nghiêng sang một bên, không còn âm thanh. Trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, dường như không dám tin tưởng vào hai mắt mình mà trong đầu cũng hoàn toàn trống rỗng.
Chương 14, Di Mệnh, Hạ.
Năm đó, ma giáo có một anh hùng vô song là Cựu Vong Ngữ ngang trời xuất thế. Hắn đã thống nhất ma giáo, kết thúc mấy trăm năm nội chiến, đẩy ma giáo lên một đỉnh cao xưa nay chưa từng có. Tiếp đó lại tập trung lực lượng tấn công chính đạo trung thổ, gây nên vô vàn sát nghiệp, cuối cùng chiến tử trong trận Thanh Vân, mà lúc này cũng mới chỉ cách khi hắn thống nhất thánh giáo để ngồi lên vị trí giáo chủ 2 năm. Sau cái chết của người này, ma giáo vốn vô cùng mạnh mẽ lập tức rơi vào tình trạng phân tranh hỗn loạn. Còn người đã vang danh thiên hạ này chẳng khác nào một vì sao băng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ rồi lập tức biến mất trong dòng chảy chiến tranh giữa chính tà suốt trăm ngàn năm qua, mãi mãi không còn xuất hiện. Trận chiến này lấy thắng lợi của Thanh Vân mà bắt đầu kết thúc, màn tàn sát sau đó còn tiếp tục kéo dài tới tận đêm khuya. Chúng đồ ma giáo có thể trốn khỏi Thanh Vân Sơn thì đều đã trốn cả, còn những kẻ không chạy thoát được, nếu không bị Thanh Vân Môn bắt giữ, thì cũng vĩnh viễn nằm lại dưới chân núi Thanh Vân. Thanh Vân Môn dù đã đại thắng nhưng cũng thương vong thảm trọng, từ trưởng môn Thiên Thành Tử trở xuống có vô số đệ tử tài năng lao lên chiến đấu, người trước nằm xuống, kẻ sau tiến lên, cuối cùng cũng chẳng biết đã có bao nhiêu nhân tài không còn đứng dậy. Rất nhanh sau đó, Thanh Vân Môn cũng phát lệnh triệu tập tất cả đệ tử đã xuống núi truy sát, tránh khỏi việc đuổi quá xa khỏi khu vực núi Thanh Vân mà sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Đại chiến kết thúc, toàn dãy Thanh Vân, nhất là trên Thông Thiên Phong đều chìm trong bầu không khí tang thương. Trên Vân Hải có vô số bóng người, cũng có không ít ánh mắt nhìn về hai bên, nơi đang để rất nhiều thi thể chỉ nhìn thôi cũng thấy giật mình. Đó đều là những người đã không may tử trận trong đại chiến. Đối với đám đệ tử Thanh Vân còn sống nơi này còn có không ít người mới đây còn là huynh đệ tỷ muội ở chung, mà giờ đây đã là thiên nhân cách biệt. Mắt của rất nhiều đệ tử đang đứng trên Vân Hải giờ phút này đều thấp thoáng bóng nước, thậm chí có vài nữ đệ tử đã bắt đầu sụt sùi khóc lóc. Vạn Kiếm Nhất vội vã chạy về. Khi hắn ngự kiếm xuống Vân Hải, gió đêm thổi qua, ánh xanh biếc của kiếm hòa cùng bạch đi như tuyết trên người khiến hắn chẳng khác nào người trời, nhất thời thu hút không ít ánh mắt chú ý. Vạn Kiếm Nhất nhìn quanh, lập tức nhận ra hai vị sư thúc chân vu, Chính Thông đều đứng ở đó. Hắn vội vã đi tới thi lễ với họ rồi nói nhị vị sư thúc, đệ tử đã về. Chân vu và Trịnh Thông đồng thời quay đầu lại, nhìn đệ tử trẻ tuổi đời sau xuất sắc nhất Thanh Vân Môn trước mặt, ngay cả người đức cao vọng trọng như họ, lúc này cũng có vài phần kính trọng, thậm chí nét mặt của người luôn lạnh lùng như chân vu đại sư cũng có vài phần quý mến. Chính Thông mang theo đôi phần thân thiết nói ngươi từ sáng sớm đã xuống núi truy sát ma giáo yêu nhân, tới bây giờ mới quay về, không có việc gì chứ. Vạn Kiếm Nhất lắc đầu đáp không sao, Dư Nghiệt ma giáo đã chẳng còn chiến ý, chỉ có vài kẻ lợi hại hộ tống giáo chủ ma giáo bỏ chạy. Hầu như không có gì trở ngại. Nói xong, hắn hơi dừng lại, rồi nghi hoặc hỏi thưa hai vị sư thúc, tình thế dưới núi đã ổn định, đệ tử cảm thấy hoàn toàn có thể thừa thắng truy kích, không chừng còn có thể bắt giữ thêm nhiều yêu nghiệt. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, không rõ vì sao hai vị sư thúc lại lệnh cho sư huynh đệ trong phái trở về. Chân Vu và Trịnh Thông nhìn nhau, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Lát sau, Chân Vu vẫn giữ im lặng, Trịnh Thông thì cười bảo mệnh lệnh này cũng không phải do chúng ta ban ra, mà là do quyền trưởng môn, cũng tức là sư huynh đạo huyền của ngươi ban ra. Vạn Kiếm Nhất kinh ngạc một lúc rồi hỏi là lệnh của sư huynh. Không phải nơi này vẫn còn hai vị sư thúc sao, sao lại không phải là do hai vị chủ trì đại cuộc. Nói xong, hắn hơi dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch đi, giật mình tiếp chẳng lẽ, sư phụ lao nhân ra. Tính mạng của thiên hành tử sư huynh cũng không có gì đáng ngại. Chính Thông hé miệng nói ta và sư tỷ đều đã qua Ngọc Thanh Điện thăm hắn. Dù rằng đã bị trọng thương hôn mê không tỉnh nhưng tính mạng cũng không gặp nguy hiểm. Hơn nữa trong quá trình hôn mê sư huynh đã tỉnh lại một lần,
sau khi hỏi thăm tình hình trên núi, hắn đã đem chức quyền trưởng môn này giao cho đạo huyền sư điệt ngay trước mắt bọn ta, tất cả đều do hắn quyết định. Vạn Kiếm Nhất lúc này mới hiểu ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu nói vâng, sắc mặt cũng dần bình thường lại. Lúc này, bất luận là Trịnh Thông hay là Chân Vu đều đang theo dõi hắn. Thấy Vạn Kiếm Nhất phản ứng như thế thì cả hai quay sang nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, tựa như đã thấy an tâm, có vẻ cục đá trong lòng cũng đã bỏ xuống. Chân Vu đại sư im lặng một lúc rồi nói Kiếm Nhất, sư huynh ngươi tuổi không lớn nhưng tính tình trầm ổn, xử sự chu toàn. Đại chiến qua đi để lại cảnh loạn lạc, một mình hắn nắm lấy toàn cục, xử trí chu đáo, hầu như không có sai lầm. Đổi lại là lao thân đến làm, chỉ sợ cũng không thể tốt hơn hắn. Sư phụ ngươi để hắn nắm quyền trưởng môn, cũng là biết người biết việc. Vạn Kiếm Nhất gật đầu cười đáp sư thúc nói đúng. Việc tu hành ta còn có thể phân cao thấp với sư huynh, nhưng nói đến việc xử trí sự vụ, thì ta hoàn toàn không bằng hắn. Trịnh Thông ở bên quan sát Vạn Kiếm Nhất rồi do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng Kiếm Nhất, việc truy kích Dư Nghiệt Ma giáo ngươi vừa nói quả thực cũng có đạo lý. Có điều trận chiến này vừa kết thúc Thanh Vân môn trên dưới đều hỗn loạn, bản môn cũng khó có thể chịu thêm thương vong. Đạo huyền sư điệt nhằm đảm bảo an toàn của môn phái và tránh tổn thất thêm đệ tử mới hạ lệnh cho mọi người về núi. Vạn Kiếm Nhất suy nghĩ một lát, nói sư thúc nói phải, vẫn là đệ tử quá kích động, suy nghĩ cũng không chú đáo, thật sự là càng rõ. Được rồi. Chân Vu đại sư vốn dĩ luôn lạnh lùng bên cạnh cũng lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy, bà nói với Vạn Kiếm Nhất ngươi hiểu được là tốt rồi, Kiếm Nhất, ngươi và Đạo Huyền là hai nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của bản môn, sau này đều trông vào các ngươi, nhất định phải cùng nhau đưa bản môn qua khó khăn này, hiểu chưa? Vạn Kiếm Nhất thoải mái cười sư thúc yên tâm, có hai huynh đệ chúng ta ở đây, Thanh Vân Nhất Mạch chắc chắn sẽ bình an vô sự. Lời này như đinh đóng cột, không hề có chút chần chừ do dự, khiến người ta sinh ra cảm giác không thể nghi ngờ. Chân Vu đại sư vui vẻ cười, Trinh Thông ở bên thì nói không sai, có ngươi và Đạo Huyền sư điệt ở đây, ta và sư tỷ cũng có thể an tâm. Được rồi, sư huynh ngươi có đặc biệt căn dặn, nếu ngươi trở về thì lập tức tới Ngọc Thanh Điện. Vạn Kiếm Nhất gật đầu. Trong lòng hắn cũng lo cho thương thế của sư phụ Thiên Thành Tử nên vội vàng cáo biệt hai vị sư thúc, nhanh chóng tiến về Hồng Tiểu. Nhìn theo thanh niên khí vũ hiên ngang, dù trong sắc trời càng ngày càng tối lại này cũng vẫn khiến người ta chói mắt kia. Trịnh Thông và Chân Vu đều chỉ im lặng, lặng lặng nhìn hắn rời xa. Một lúc lâu sau, Chân Vu đại sư bỗng thấp giọng những lời hắn vừa nói, ngươi có tin hay không? Trịnh Thông hơi nhắm mắt lại, cũng không lập tức trả lời, tựa hồ cũng đang không biết nên nói thế nào. Sau một lúc, hắn thở dài nói chúng ta cũng đều nhìn Kiếm Nhất lớn lên, ta tin hắn cũng không phải loại tiểu nhân hai mặt này. Chân Vu đại sư im lặng rồi cũng gật đầu, tựa hồ đồng ý với lời của Trịnh Thông. Trịnh Thông nhìn Chân Vu rồi nhíu mày nói sư tỷ. Người còn lo lắng điều gì? Chân Vu đại sư ngẩng đầu lên. Sau đại chiến, bầu trời đêm cũng đã yên tĩnh trở lại, dù không phải trăng sáng treo cao thì cũng tràn đầy ánh sao, nhìn qua có vẻ đẹp kỳ lạ, mà giữa khoảng không, có một ngôi sao sáng chói vắt ngang giữa trời, như hạc giữa bầy gà, không hề che giấu vẻ rực rỡ. Lát sau, Chân Vu khẽ mở miệng nhờ ơn các đời tổ sư Thanh Vân phù hộ, đời này bản môn có vô số anh tài, đặc biệt là Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất, càng là ngàn năm khó gặp. Quả thực là Thanh Vân tuyệt đại song tiêu. Với tài hoa của cả hai, thành tựu sau này tất không thể hạn lượng, chỉ cần đủ thời gian, nhất định sẽ vượt xa ta và ngươi. Trịnh Thông gật đầu sư tỷ nói đúng, ta cũng có cảm giác như vậy. Có điều lúc nãy ta thấy sư tỷ có vẻ buồn, phải chăng là lo lắng bọn họ? Sẽ có tranh chấp sao? Chân Vu nhìn hắn hỏi lại chẳng lẽ ngươi không nghĩ như vậy? Trịnh Thông im lặng. Chân Vu thở dài hai người như bọn hắn, nếu chỉ có một, thì Thanh Vân ta chắc chắn sẽ phát triển rực rỡ. Sau này tất có hy vọng đứng đầu chính đạo trung thổ, còn nếu là có cả hai, lại cùng nhau đồng tâm hiệp lực, thì ta quả thực không thể tưởng tượng nổi Thanh Vân sau này sẽ còn phát triển tới mức nào. Chính Thông dường như cũng bị cảnh tượng tương lai mà Chân Vu miêu tả làm sung sướng nên ánh mắt cũng tràn đầy kích động. Hắn gật đầu đúng vậy, sư tỷ yên tâm, chí ít theo cách nhìn của ta thì tình cảm của hai huynh đệ Đạo Huyền vẫn rất tốt. Hơn nữa Kiếm Nhất cũng chẳng phải kẻ hẹp hòi, tất sẽ không có cảnh sư tỷ lo lắng xảy ra. Sau này huynh đệ họ đồng lòng, đem Thanh Vân của chúng ta phát dương quang đại, nhất định có thể tạo nên một đời thịnh thế cho Thanh Vân, chúng ta chỉ việc chờ để nhìn ngày đó thôi. Chân Vu gừ một cái, trên mặt cũng lộ ra nét vui vẻ hy vọng là thế, như thế là tốt nhất. Nói xong, nàng lại ngẩng đầu nhìn trời đêm. Trên trời ánh sao lấp lánh, ngôi sao lớn nhất vẫn treo giữa trời, rạng rỡ tỏa sáng, vô cùng rực rỡ, khiến người khác đều tập trung ngắm nhìn. Thất mạch Thanh Vân môn đặt tên theo 7 ngọn núi của Thanh Vân. Theo thứ tự là Thông Thiên Phong, Long Thủ Phong, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong, Chiêu Dương Phong, Lạc Hà Phong cùng Phong Hội Phong. Trong đó Thông Thiên Phong đứng đầu, cũng là trung tâm của Thanh Vân Môn, các chi đệ tử xưa nay đồng lòng, trong trận đại chiến chính tà lần này cũng thay nhau tiến lên, sánh vai tác chiến, góp sức viết lên một trang lịch sử huy hoàng của Thanh Vân Môn. Chương 15, Đồng hành, Thượng. Thông Thiên Phong, trên đài cao của Vân Hải, chỉ tính riêng số thi thể đệ tử Thanh Vân Môn chết trận được đặt ở đây cũng đã lên tới con số 200, chúng được xếp sát bên nhau dưới mặt đất, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Có thể bái nhập môn phái lớn như Thanh Vân Môn để tu hành đạo pháp thì chắc chắn sẽ không có kẻ ngu dốt. Nói cách khác, trong đám đệ tử trẻ tuổi đã anh dũng chiến tử vì sư môn và chính đạo nơi này có không biết bao nhiêu anh tài vốn nên có một đời rực rỡ đã đột nhiên ngã lại mà ngủ mãi ngàn năm. Dưới ánh sao dịu dàng, cảnh này khiến không ít người chua xót. Biết bao nhiêu đệ tử Thanh Vân tụ tập lại bên người huynh đệ đồng môn đã ra đi của họ, có kẻ im lặng không nói, có người lại để vành mắt mình đỏ lên, một niềm bi thương lan tràn phủ kín bờ Vân Hải. Điền Bất Dịch, đệ tử Đại Trúc Phong của Thanh Vân Môn kéo xác của một giáo đồ ma giáo bị bỏ lại sang một góc khác của Vân Hải, sau đó hắn khinh bỉ nhìn nó một chút rồi xoay người bỏ đi. Ở bên cạnh hắn cũng có vài người làm chuyện tương tự, động tác, thái độ cũng không khác là mấy. Phần lớn xác của giáo đồ ma giáo chết trận đều được tập trung lại khu vực này, có điều nếu so với cảnh kính trọng bên những đệ tử Thanh Vân đã hy sinh thì quả thực vô cùng trái ngược. Đừng nói tới việc được xếp thật cẩn thận, thậm chí phần lớn chúng còn bị vứt chồng lên nhau, dần dần hình thành một tòa núi nhỏ kỳ quái. Cũng không ai ý kiến với chuyện này, ngay cả hai vị tiền bối đức cao trọng vọng của Thanh Vân là Chân Vu và Trịnh Thông cũng không nói gì. Chút thương xót cho kẻ đã chết nếu đặt trước 200 thi thể đệ tử Thanh Vân bên kia quả thực không có chút tác dụng gì. Số người ở núi xác của ma giáo có lẽ phải lớn gấp bội so với số đệ tử Thanh Vân chẳng may hy sinh, thế nên cũng có thể nhận ra sức chiến đấu của đệ tử Thanh Vân môn đời này ra sao, sức mạnh tổng hợp chắc chắn cũng không hề thấp. Ngọn núi nhỏ này không lâu sau đó cũng bị lửa từ một ngọn đuốc giúp hỏa táng tập thể, đất lành nơi Thanh Vân cũng không có chỗ cho bọn họ. Lúc này, quá trình chỉnh lý sau đại chiến cũng đã đi đến hồi kết. Điền Bất Dịch nhìn chung quanh thấy có vẻ không còn gì cần làm nữa mới quay đầu đi về nơi đám đệ tử tập trung. Ánh sao từ bầu trời rộng lớn chiếu xuống Vân Hải, mây trắng cũng đồng bình bay, khiến người ta cảm thấy như đang đi lạc trong mây vậy. Đệ tử Thanh Vân môn đứng thành từng nhóm, tuy rằng đã đến nửa đêm nhưng hình như cũng không có ai định trở về nghỉ ngơi cả, Điền Bất Dịch cũng như thế. Hắn lặng lẽ đi tới bên cạnh một thi thể đồng môn, khi nhìn thấy điều đau lòng này, hắn cũng vô ý nghiến răng, chậm rãi cúi đầu. Sau đó, hắn hít sâu, quay đầu nhìn sang hướng khác, rồi lại lo lắng đi dọc từng hàng xác người. Cẩn thận phân biệt từng gương mặt huynh đệ đồng môn. Trong thất mạch của Thanh Vân, nhân số của Đại Trúc Phong luôn đơn bạc nhất, nhưng cũng vẫn có vài người sư huynh đệ. Điều hắn sợ nhất bây giờ là đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Thực tế thì, ở khu vực này cũng có không ít người làm như hắn, ai nấy đều vô cùng tập trung, gương mặt cũng tràn đầy vẻ trang nghiêm. Cứ vậy, Điền Bất Dịch đi hết một vòng lớn, may mắn là, hắn cũng không nhìn thấy ai trong đám sư huynh đệ và bằng hữu của mình nằm trên mặt đất. Hắn nhẹ lòng thở phào nhưng lập tức giật mình bởi cảm thấy làm vậy trước vô số anh linh chết trận quả thực là quá bất kính, trong lòng đống xấu hổ. Hắn vội vàng đứng nghiêm, cung kính lệ tất cả. Khi hắn làm xong thì gần đó đống vang lên tiếng thúc thiết, âm thanh cũng khá quen thuộc. Quay đầu sang thì thấy đó là một cô gái khá quen thuộc đang quỳ bên một thi thể khoảng 6 thước, nàng đang dùng tay che miệng kìm nén tiếng khóc, hai vai cũng không ngừng run lên. Long Điền Bất Dịch khẽ động, hắn nhanh chóng đi tới, quả nhiên nhận ra người đó chính là Tô Như. Trong đôi mắt nàng bây giờ ngập tràn yêu thương, từng giọt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống, thất thần hướng về thi thể trước mặt. Điền Bất Dịch nhìn thi thể này thì thấy đó là một cô gái trẻ tuổi có gương mặt trắng trẻo, cũng khá tươi tắn, dù cho đã an nghỉ cũng vẫn có thể nhận ra khi còn sống xinh đẹp thế nào, khiến người ta không khỏi tiếc thương. Nàng vốn trong độ tuổi đẹp nhất đời người, vậy mà lại bỗng nhiên chấm hết. Trong Thanh Vân Môn, Tiểu Trúc Phong chỉ nhận nữ đồ, xem ra cô nương bất hạnh này là tỷ muội cùng mạch với Tô Như. Hơn nữa bình thường cũng có giao tình rất tốt, vì thế Tô Như mới thương tâm như vậy. Không hiểu vì sao, nhìn thấy Tô Như khóc lóc thảm thương thế này, Điền Bất Dịch đông thấy rất đau lòng. Ngày hôm nay, không biết đã có bao nhiêu người mất đi bằng hữu thân thiết, huynh đệ tình thâm, những người mà mới không lâu trước đó còn cười nói chuyện đời, sánh vai hướng đến trường sinh, ấy vậy mà đảo mắt đi đã thành người trời cách biệt. Điền Bất Dịch im lặng đứng đó một lát rồi cũng đi tới ngồi cạnh Tô Như. Nàng quay sang nhìn hắn mới nhận ra là đồng môn béo mới quen lúc nãy, chỉ là bây giờ nàng quá đau lòng, cũng không chào hỏi thêm mà chỉ vội vàng quay lại nhìn cô gái đã mất, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp. Không lâu sau, một chiếc khăn tay bông từ bên đưa tới. Tô Như ngừng khóc, Điền Bất Dịch sau một hồi lúng túng, như thể lấy hết dũng khí nói lao đi. Tô Như khẽ lau nước mắt bên má, hơi do dự rồi cuối cùng vẫn nhận lấy khăn trên tay Điền Bất Dịch xoa mặt. Điền Bất Dịch thở phào, chẳng rõ vì sao lại cảm thấy vui mừng, nhưng nhìn thấy bóng dáng đang đau thương bên cạnh thì cũng không biết nên làm gì, chỉ đành ở yên đó đứng đợi. Có lẽ là vì đột nhiên có thêm người nên tiếng khóc của Tô Như cũng dừng lại, sau đó Điền Bất Dịch bỗng nghe nàng khe khẽ nói, nàng là Lâm Sơ Sương, là một vị sư tỷ trong Tiểu Trúc Phong. Điền Bất Dịch từ một tiếng, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia trong lòng cũng sinh ra một niềm thương cảm, hai tay theo đó cũng chập lại, đồng thời cầu phúc cho nàng. Cùng lúc Tô Như lại thầm nói, ta từ nhỏ đã mất cha mẹ, sau khi bái nhập Tiểu Trúc Phong, người đầu tiên biết là Lâm Sư Tỷ và Thủy Nguyệt Sư Tỷ, hai người họ chính là những người thân nhất trên đời của ta. Họ rất tốt với ta, Thủy Nguyệt Sư Tỷ có chút lạnh lùng, bình thường cũng không hay nói, Lâm Sư Tỷ thì ngược lại, ngày nào cũng thấy vui vẻ, thường xuyên kéo ta đi chơi. Mới đây nàng còn nói với ta rằng mình thấy đạo huyền sư huynh của Chi Chính thật lợi hại. Nàng còn nói, đợi khi ta tìm được phu quân như ý, nhất định sẽ trang điểm cho ta thật xinh đẹp rồi mới gả ta đi. Nói đến đây, giọng Tô Như cũng bắt đầu run lên, nước mắt vốn đã ngừng rơi lại không ngừng rơi ra, rõ ràng là nàng rất đau lòng trước cái chết bất ngờ của tỷ tỷ Lâm Sơ Sương. Điền Bất Dịch thấy vậy cũng đau lòng, không rõ vì sao, hắn cảm thấy bản thân không biết phải nói gì, mở miệng mấy lần rồi cũng im lặng, cuối cùng, chỉ đành, ngươi, đừng quá đau lòng. Hoa! Đông dưng, Tô Như như thể bị câu này kích động nên khóc to lên, thậm chí còn xoay người, tựa đầu vào vai hắn, nước mắt cũng theo đó lập tức làm ướt bờ vai Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch như bị điện giật, cũng không dám cử động. Hắn cảm thấy cô gái này đang hoàn toàn bất lực mà khóc giống lên thì hận mình không thể thay nàng chịu đựng, thế nhưng, cuối cùng cũng chỉ có thể vụng về khuyên, tốt rồi, tốt rồi. Sao trời vẫn chiếu xuống ánh sáng dịu dàng, lúc này đây, khắp trên Vân Hải, bên cạnh vô số đệ tử Thanh Vân đã mất, đều có thể nhìn thấy những cảnh tượng tương tự. Chẳng rõ đã có bao người mất đi bằng hữu, huynh muội. Chìm trong đau khổ và giàn vặt, họ không ngừng khóc lớn lên, khiến cả trời đêm chìm trong buồn bã. 3. Vạn kiếm nhất chạy qua Hồng Kiều cũng để lại tiếng than khóc thấu trời vang lên từ Vân Hải ở phía sau. Trước mặt hắn bây giờ chỉ có một sắc núi xanh vẫn yên nắng như cũ. Gió núi thổi tới như thể rửa đi bụi băm và máu tanh khiến trốn linh sơn này hòa với trời đất, lộ rõ vẻ xuất trần. Thấy thềm đá gần đầm nước trước mặt, vạn kiếm nhất nhanh chóng đi tới. Ngay khi chuẩn bị tiến lên bậc thang lên Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong thì bỗng nơi đáy mắt lóe lên một bóng người đang đứng bên bờ Bích Thủy Hàn Đàm. Lúc này lại đứng ở đó. Vạn Kiếm Nhất sợ hãi dừng bước nhìn về phía đó. Có lẽ đã nghe thấy tiếng động nên người bên kia cũng quay đầu nhìn lại, chính là Đạo Huyền. Vạn Kiếm Nhất tươi cười đi tới bên Đạo Huyền, đồng thời nói, Sư Minh, huynh ở đây làm gì? Đạo Huyền đáp, lúc nãy làm việc đống có chút mệt nên đi bên này một lát. Vạn Kiếm Nhất gật đầu, Sư Phụ đâu? Lão nhân ra không sao chứ? Đạo Huyền tiếp tục đáp, ừ, sư phụ chiến đấu với giáo chủ ma giáo, dù cuối cùng đã toàn thắng, nhưng cũng trọng thương, có điều cũng không có gì lo ngại về tính mạng nên đã yên giấc rồi. Vạn Kiếm Nhất thở phào, nét mặt lo lắng cũng dần biến mất, thậm chí lại lộ ra vẻ vui mừng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nếu sư phụ lão nhân ra có điều gì bất chắc, chúng đệ tử như bọn ta biết phải làm sao. Chương 16, Đồng Hành, Hạ. Đạo Huyền nhìn hắn. Chỉ thấy chiếc áo trắng của Vạn Kiếm Nhất vẫn như cũ, nhưng lại lờ mờ trông thấy nhiều vết máu thì không khỏi nhíu mày, lo lắng hỏi. Sao trên người lại có máu thế này? Không bị thương đấy chứ? Vạn Kiếm Nhất vỗ vào vỏ Trảm Long Kiếm, khẽ mỉm cười rồi thản nhiên nói. Chẳng qua chỉ là một lũ ngại nhép mà thôi, sư huynh không cần lo lắng. Mặc dù lúc này trong lòng Đạo Huyền nổn ngang trăm mối, nét mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn bị Vạn Kiếm Nhất khiến cho bật cười, lắc đầu nhìn hắn chịu mến nói. Lũ yêu nghiệt ma giáo rất đông lại vô cùng tàn bạo. Đệ là người gánh trọng trách, không được lỗ mãng. Vạn Kiếm Nhất cười ha hả rồi đi tới đứng cạnh Đạo Huyền, hai người cùng nhìn ra phía đầm Bích Thủy. Chỉ thấy ánh sao lấp loáng trong màn đêm, Bích Thủy Hàn Đàm gió yên sóng lặng, tựa như mặt gương trong veo phản chiếu cả trời mây sông núi mang vẻ đẹp thăm thẳm lạ thường. Một lát sau đông có trận gió núi thổi qua, khi lướt trên mặt nước thì từng vòng nước dập dềnh khẽ loan ra, những chòm sao phía cuối chân trời chiếu xuống những gợn nước khi chìm khi nổi dường như cũng đang nở nụ cười giữa không gian vắng lặng. Gió mát phả vào mặt trong đêm khuya tĩnh lặng sau cuộc đại chiến khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu lạ lùng. Có được khoảng thời gian hiếm hoi thế này, hai người họ đều không hề nói chuyện, dưới ánh sao lấp lánh, họ chỉ cùng đứng cạnh nhau như thế, phía trước là đầm nước trong veo, phía sau là hai vệt bóng người trải trên mặt đất. Một lát sau, Vạn Kiếm Nhất đột nhiên nói. Sư Minh, huynh sai người gọi đệ lên gặp có chuyện gì sao? Đạo Huyền nói. Cũng không phải là chuyện gì gấp lắm, lúc sư phụ tỉnh lại một lần đã từng hỏi về đệ. Huynh thấy đệ lâu rồi chưa trở về núi, cũng hơi lo lắng, cho nên muốn gặp đệ một chút. Ngừng một lát, hắn nói tiếp. Hiện giờ sư phụ đã ngủ, cứ để ông ấy nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa chúng ta hãy lên thăm.
Vạn Kiếm Nhất gật đầu nói.
Cũng được. Giữa lúc hai người đang nói chuyện, đông từ phía Bích Thủy Hàn Đàm trước mặt họ bất ngờ chuyển tới một tiếng gầm rít như sấm rền, sau đó dường như mặt đất xung quanh đều rung chuyển, chỉ thấy trên mặt nước rộng lớn đột nhiên rung động, từ gợn sóng lăn tăn đã nhanh chóng chuyển thành sóng lớn nhấp nhô, rồi ngay vùng trung tâm của hồ nước, mặt nước đột ngột hạ xuống thành một xoáy nước lớn.
Một lát sau, một chiếc đầu khổng lồ nhô lên cao từ phía dưới đầm nước, thình lình phát ra tiếng gầm thét giữa bầu trời đêm. Âm thanh rung chuyển bốn bề, vang vọng từng hồi dường như ngay cả ngọn núi cao ngất cũng khe khẽ họa theo tiếng kêu của nó. Con cự thú đó chính là Thủy Kỳ Lân, nó ung dung thoải mái lắc đầu vẫy đuôi bơi bội trong nước một hồi, đột nhiên như phát hiện bóng dáng hai người đang đứng bên bờ, chợt quay đầu nhìn lại, sau đó gầm lên một tiếng, thình lình cả thân thể khổng lồ thoáng chốc bay vút lên trời, rồi lao thẳng xuống bên bờ với khí thế hung mãnh. Không chỉ khí thế hung mãnh mà còn mang theo một màn nước ào ạt khắp trời. Cả Đạo Huyền lẫn Vạn Kiếm Nhất, không ai bảo ai cùng lui về phía sau một quãng dài, sau đó lại nghe một trận rào rào, những bọt nước như sóng ầm vang tạt vào chỗ họ vừa đứng làm ướt cả một khoảnh đất rộng.
Vạn Kiếm Nhất bật cười nói. Linh Tôn, ngươi lại tới đây à?
Trước bờ đầm lúc này là một con cự thú khổng lồ đang liếc nhìn họ, bộ mặt dữ dằn, hung tợn, nhưng ánh mắt ẩn trong đôi mắt to lớn lại rất ôn hòa, thậm chí còn mang chút vui mừng.
Vạn Kiếm Nhất bước tới trước còn Đạo Huyền theo sau hắn, hai người đi tới phía trước Thủy Kỳ Lân. Hai người trông thật nhỏ bé khi ở cạnh con thượng cổ dị thú, trông còn không cao bằng cái chân của nó.
Thủy Kỳ Lân quay đầu lại, miệng gầm khẽ, toàn thân vẫn không ngừng nhỏ nước ướt sũng, ánh mắt lướt qua phía hai người, cuối cùng hạ xuống bên cạnh Vạn Kiếm Nhất.
Giờ ở.
Một tiếng rên khẽ như sấm rền, Thủy Kỳ Lân trợn mắt to rồi dỗi cái đầu to lớn ra.
Nếu người bình thường trông thấy cảnh tượng này, chắc sẽ sợ đến chết khiếp. Nhưng Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất đều bình chân như vậy, thậm chí Vạn Kiếm Nhất còn cười và vươn tay ra sờ lên đầu Thủy Kỳ Lân.
Linh Tôn à, hôm nay may mà nhờ có ngươi, nếu ngươi không đại phát thần uy, trận chiến này chúng ta chưa chắc có thể thắng được.
Vạn Kiếm Nhất nói từ tận đáy lòng.
Thủy Kỳ Lân lầu bầu một tiếng trong miệng, phí mũi một cái rồi liếc nhìn hắn từ trên cao xuống, trong ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo trông như tỏ vẻ rằng lời ngươi nói cũng bằng thừa, sau đó vung vẩy chiếc đuôi, cũng không thèm đếm xỉa đến hai người này. Liền đi tới dưới một cây đại thụ bên bờ rồi nằm ở đó, đôi mắt khép hở, ngáp một hơi thật to.
Vạn Kiếm Nhất và Đạo Huyền cùng nhìn nhau cười, Đạo Huyền nhìn Thủy Kỳ Lân, khẽ cười và nói.
Linh Tôn vẫn luôn gần gũi đệ hơn nhỉ.
Mà kể cũng lạ, đệ nghĩ xem từ nhỏ chúng ta đã cùng bái sư phụ làm thầy, cùng đùa nghịch ở Thông Thiên Phong, coi như là hồi xưa chưa hiểu chuyện, cùng đào bờ, đào hầm ném đá vào Linh Tôn, ngay cả việc xấu này mà chúng ta cũng cùng làm, nhưng sao mấy năm gần đây, Linh Tôn vẫn luôn thích đệ. Chẳng bao giờ muốn gần gũi với huynh thế.
Vạn Kiếm Nhất cười ha hả, sau đó suy nghĩ một chút rồi cười nói.
Đệ nghĩ chắc nguyên do là vì sau này sư huynh chuyên tâm tu luyện, ít khi tới Bích Thủy Hàn Đàm.
Không như đệ, từ nhỏ tính tình tự do buông thả, không chú tâm tu luyện, cứ thích chạy ra ngoài chơi, thường xuyên qua đây nên tự nhiên Linh Tôn cũng quen thuộc với đệ.
Chính vì vậy mà kẻ trời đánh như đệ không ít lần bị sư phụ cửa trách.
Đạo Huyền lắc đầu, nhìn Vạn Kiếm Nhất rồi bật cười nói.
Cái tên này đúng là ăn nói bậy bạ. Những lời này mai sau không thể nói lung tung.
Lỡ như bị các sư huynh đệ khác trong môn phái nghe được, lại nghĩ lúc tu luyện đệ không chuyên tâm nhưng đạo hạnh lại cao hơn họ nhiều như thế thì khiến người ta nghĩ làm sao, chẳng khác nào là nói xin nói xỏ người khác cả.
Vạn Kiếm Nhất giật mình nói.
Đúng rồi, chắc họ sẽ nghĩ vậy.
Đạo Huyền tức giận nói.
Nói xàm.
Vạn Kiếm Nhất cười ha hả, xua tay nói.
Đệ biết rồi mà, sau này đệ nói năng cẩn thận là được chứ gì.
Thủy Kỳ Lân nằm cách hai người không xa, lúc này đột nhiên lại lầu bầu một tiếng dường như nghe thấy tiếng hai người đang xì sầm rồi nó cửa quậy chiếc đầu hướng về phía mặt nước, chẳng bao lâu sau thì truyền đến một tràng tiếng ấy, thoáng chốc nó đã chìm vào giấc ngủ.
Cả hai người Đạo Huyền lẫn Vạn Kiếm Nhất đều bị nó dọa sợ hết hồn, ngoái trông con Thủy Kỳ Lân mấy lần, lát sau Vạn Kiếm Nhất lắc đầu rồi cười và nói.
Sao Linh Tôn ngủ nhanh thế nhỉ?
Đạo Huyền nói.
Có lẽ là do đã lớn tuổi ấy mà. Linh Tôn là linh thú mà khi xưa Thanh Diệp tổ sư thu phục, có điều thời gian chúng ta nghịch ngợm ở núi Thanh Vân cũng đã hơn 1.000 năm rồi.
Gương mặt Vạn Kiếm Nhất tỏ vẻ kính phục nói.
Huynh nói cũng đúng.
Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm và nói.
Trời cũng đã khuya, chúng ta lên Ngọc Thanh Điện thăm sư phụ thôi.
Được.
Cả hai cùng quay người đi, họ bước lên thềm đá, khẽ trò chuyện và đi về phía Ngọc Thanh Điện trên cao.
Gió mát nhẹ nhẹ thổi, màn đêm lấp lánh ánh sao, hai người đi sóng bước bên nhau. Cảnh núi non trùng điệp choáng ngợp bởi màn đêm dường như cũng không thể che đi ánh hào quang tỏa ra từ hai người họ.
Ánh sao rải xuống khắp nơi, họ sóng vai bước đi, tuy yên lặng mà lại kiên định.
Trong khoảnh khắc ấy,
dường như trên thế gian này không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản họ cùng tiến về phía trước. Chương 17, tranh chấp, thượng. Sáng sớm hôm sau, Điền Bất Dịch đã sớm rời giường, sửa soạn xong xuôi rồi đi ra từ tiểu viện của mình, ai ngờ lại trông thấy sư phụ Trịnh Thông ở thủ tĩnh đường trên đỉnh Đại Trúc Phong ở phía xa cũng đã dậy từ rất sớm, chắp tay đi từ trong nội đường ra. Điền Bất Dịch liền vội vàng đến Vân An, Trịnh Thông trông thấy Điền Bất Dịch cũng hơi bất ngờ, bèn hỏi. Sao con dậy sớm thế? Điền Bất Dịch đáp. Hôm nay đệ tử định lên Thông Thiên Phong sớm một chút xem có thể giúp gì được không? Trịnh Thông gật đầu, nét mặt tỏ ra khá vui mừng, nói. Hiếm khi thấy con có suy nghĩ này, khá lắm. Đúng lúc ta cũng muốn đi Thông Thiên Phong, chúng ta cùng đi thôi. Điền Bất Dịch gật đầu đồng ý, hai người cùng điều khiển kiếm bay theo hướng Thông Thiên Phong. Lúc này trong ánh bình minh, một vầng mặt trời đỏ ửng vừa ló dạng từ phía chân trời xa xa, ánh mặt trời trải xuống, vân hải nổi sóng lớn mênh mông băng ác, bảy ngọn núi của Thanh Vân Sơn hùng vị đứng sừng sững giữa đất trời, nguy nga đồ sộ, khí thế ngất trời trông chẳng khác gì cõi Bồng Lai tiên cảnh ở chốn nhân gian. Hôm qua vừa trải qua một trận huyết chiến mà tưởng chừng chẳng hề có chút ảnh hưởng gì đến ngọn Linh Sơn ngàn năm này. Trời đất mênh mang dường như cũng không màng biến chuyển giữa buổi thế sự tang thương, thật ứng với câu nói được lưu truyền từ thuở xưa, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu, trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Trời đất, tạo hóa không có tình thương của con người, bất nhân, không tư vị với bất kỳ vật nào, cứ thản nhiên đối với vạn vật. Trịnh Thông và Điền Bất Dịch cưỡi mấy lướt gió nhanh như chớp, bay lượn giữa đất trời, sau khoảng thời gian một trung trà thì cùng đáp xuống Thông Thiên Phong trên Vân Hải. Trên Vân Hải đã vơi đi chút bi thương và trật tự hơn so với đêm qua. Vốn dĩ hôm nay đã không còn thấy những thi thể khiến người ta trông thấy mà chết khiếp nữa, những đệ tử Thanh Vân môn chết trận trong số đó đã được những đệ tử trong thất mạch nhận về chăm sóc cẩn thận và an táng ổn thỏa, bởi dù là người trong giới tu đạo thì thực ra cũng rất coi trọng việc chôn cất tử tế cho người đã khuất. Đương nhiên đây đều là thuyết pháp trong Thanh Vân môn, đến nỗi mà những thi thể của giáo đồ ma giáo trên Vân Hải tối qua chồng chất như núi thậm chí số lượng còn nhiều hơn gấp bội mà cũng chẳng được đối đãi thế này. Thanh Vân Sơn là nơi đất lành chim đậu, dù thế nào thì trên dưới Thanh Vân môn nhất định cũng không để những thi thể của lũ yêu nghiệt đó vấy bẩn trên tòa linh sơn này. Theo mệnh lệnh được truyền đi suốt đêm trong tông môn đã nói rõ là đạo huyền hạ lệnh thay trưởng môn Thiên Thành Tử, Thanh Vân môn đã huy động nguồn lực chuyển những thi thể của giáo đồ ma giáo xuống núi suốt đêm. Còn những chuyện sau này ra sao thì khắc sẽ phái người để giải quyết, các đệ tử Thanh Vân môn không cần để tâm đến những việc không liên quan đến mình. Sau khi đáp xuống, Trịnh Thông căn dặn Điền Bất Dịch vài câu, rồi nói mình muốn đi thăm trưởng môn chân nhân Thiên Thành Tử một chút, ngươi xem có thể làm gì ở đây không, nói xong liền bay lướt đi. Sau khi Điền Bất Dịch bái biệt sư phụ thì quay đầu đi vài bước lên Vân Hải, nhìn xung quanh vài lần. Tuy lúc này vẫn còn sớm nhưng đã trải qua một việc hệ trọng như vậy nên Thông Thiên Phong trên Vân Hải cũng có khá nhiều người đi lại. Nhưng Điền Bất Dịch nhìn tới nhìn lui mà dường như vẫn không tìm thấy người mình muốn gặp, vẻ mặt hơi thất vọng, khẽ thở dài một tiếng trông khá uể oải. Ngươi thở dài cái gì thế? Một tiếng nói đột nhiên vang lên sau lưng, rồi còn dùng tay vỗ vai hắn. Điền Bất Dịch giật mình, ngoảnh đầu nhìn hóa ra là Tăng Thúc Thường bèn ngạc nhiên nói. A, sao ngươi lại đến đây sớm thế? À đúng rồi, từ lúc tới lui Thông Thiên Phong suốt từ qua đến nay sao tự dưng không thấy ngươi nữa, chạy đi đâu thế? Tăng Thúc Thường bĩu môi nói. Ta về núi rồi. Điền Bất Dịch hơi ngớ người nói. Về Phong Hồi Phong rồi sao? Về sớm thế làm gì? Vẻ mặt Tăng Thúc Thường đống hơi ảm đạm, lặng lẽ, một lát sau nói. Bọn ta tìm thấy di thể của Lưu Diệm Sư Huynh, nên đã sớm đưa huynh ấy về Phong Hồi Phong. À! Vẻ mặt Điền Bất Dịch hơi đổi sắc, nhất thời giật mình. Lưu Diệm Sư Huynh của Phong Hồi Phong cũng là nhân vật có tiếng tăm trong Thanh Vân Môn, tư chất hơn người, đạo hạnh uyên thâm. Tuy vẫn chưa sánh bằng hai vị được xem trọng nhất Thông Thiên Phong. Nhưng trong thế hệ trẻ của Thanh Vân môn hiện nay cũng được xem là bậc tinh anh, tài năng xuất chúng được rất nhiều trưởng bối trong sư môn xem trọng. Nhưng không ngờ sau trận đại chiến vừa qua, một người trẻ tuổi tài năng có biết bao triển vọng phía trước thế này lại ra đi như vậy. Một lát sau Điền Bất Dịch mới định thần lại rồi thở dài nói với Tăng Thúc Thường. Vậy trong lòng Tăng Sư Thúc hẳn là rất buồn nhỉ. Tăng Sư Thúc mà Điền Bất Dịch vừa nói tới chính là thủ tọa Tăng Vô Cực của Phong Hồi Phong bây giờ, đồng thời cũng là cha ruột của Tăng Thúc Thường. Lưu Diệm chính là đệ tử ruột do một tay Tăng Vô Cực dạy bảo. Nhưng phàm là người trong Thanh Vân môn ai cũng biết Tăng Vô Cực rất coi trọng người đồ đệ Lưu Diệm này, mỗi ngày luôn coi hắn là niềm tự hào, không những xem như ruột thịt mà còn dạy dỗ rất tận tình, mọi người hay nói đùa là còn thân thiết hơn cả con ruột của mình là Tăng Thúc Thường. Nhưng giờ đây không ngờ rằng Lưu Diệm lại hy sinh trong trận chiến chính ma vừa qua, không cần nói ra cũng biết đó là một sự đả kích rất lớn đối với Tăng Vô Cực. Tăng Thúc Thường gượng cười nói. tối qua cha ta thức suốt đêm. Điền Bất Dịch chỉ lặng im, không nói nửa lời, trong lòng thổn thức nhớ tới cảnh những thi thể ngổn ngang khắp nơi đã trông thấy tối qua, còn có dáng vẻ của Tô Như đang vùi đầu khóc nức nở cạnh sư tỷ của nàng ta là Lâm Sơ Sương, thật khiến người ta phải đau lòng. Trận đại chiến chính tà này không biết đã thay đổi cuộc sống và gây ra bao đau thương cho biết bao nhiêu người. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Điền Bất Dịch bèn nói với Tăng Thúc Thường. Vậy ngươi nên ở Phong Hồi Phong cùng Tăng Sư Thúc đi, sao lại tới Thông Thiên Phong sớm thế này làm gì? Lần này Tăng Thúc Thường không đáp ngay mà trông nét mặt hơi bối rối, một lát sau mới nói. Tối qua sau khi lo liệu hậu sự cho Lưu Sư Huynh xong, trông cha ta như già đi cả chục tuổi. Nhưng khi túc trực bên linh cứu lúc đêm khuya chỉ có ta và cha ta thì ông ấy lại đột nhiên nói với ta là nếu Lưu Sư Huynh không còn nữa, sau này Phong Hồi Phong có thể sẽ phải giao cho ta. Điền Bất Dịch hoảng hốt nói. Sao chứ? Tăng Thúc Thường nở nụ cười cay đắng và nói. Ngươi nghe xong cũng cảm thấy kỳ lạ đúng không? Lúc đó ta cũng giật mình, nhưng ông cụ cứ nói một câu không đầu không đuổi như vậy rồi để mặc ta ở đó mà đi. Giờ trong đầu ta rất rối, thực sự không muốn nán lại Phong Hồi Phong nên chạy thẳng lên đây. Ta nghĩ là có thể ngươi cũng qua đây nên muốn nói chuyện với ngươi, nếu không thì chắc trong lòng bứt rứt không chịu nổi. Điền Bất Dịch đồng cảm vỗ vai người huynh đệ tốt của mình, do dự một lát rồi nói. Thực ra thì ta thấy cha ngươi nói cũng không sai đâu. Hả? Điền Bất Dịch kiên nhẫn nói. Ngươi nghĩ thử xem, trước đây khi Lưu Diệm huynh còn sống, mọi người đều không chú ý tới ngươi, nhưng giờ việc đã đến nước này, với tài năng và đạo hạnh của ngươi, lại là người đã trưởng thành ở Phong Hồi Phong. Cha ngươi nói sau này phải giao Phong Hồi Phong cho ngươi cũng chẳng phải là quyết định khiến người ta bất ngờ đâu. Chương 18, tranh chấp, hạ. Tăng Thúc Thường lắc đầu. Thanh Vân Môn lập phái đã 2000 năm, cũng chưa bao giờ có mạch nào để lại vị trí thủ tọa theo kiểu cha truyền con nối, ta thấy làm vậy cũng không tốt lắm. Điền Bất Dịch đáp. Được hay không là do sư phụ, chân vu sư thúc, còn có trưởng môn sư bá cùng các vị trưởng bối quyết định, nếu họ không có ý kiến gì khác, cha ngươi cứ việc chuyển chức thủ tọa cho ngươi. Lúc đấy thì có cái gì không tốt cơ chứ? Tăng Thúc Thường túi đầu nhìn xuống chân mình, sau một thời gian mới nói. Ta thấy làm vậy, cứ như thể là mình đã cố ý giết Lưu Diễm sư huynh, trong lòng rất khó chịu. Nên nhớ rằng, trước đó ai cũng tin là, vị trí thủ tọa tương lai này chắc chắn thuộc về huynh ấy. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, trên mặt cũng lộ ra nét đau khổ, thấp giọng. Hơn nữa, trong các sư huynh đệ ở Phong Hồi Phong, ta cũng khá rõ, bất luận là đạo hạnh hay tư lịch của mình đều không thể phục chúng. Dù cho có mạnh mẽ nhận lấy vị trí chủ tọa, e rằng cũng sẽ khiến sau này có vô số tranh cãi. Điền Bất Dịch nhìn hắn, nhất thời cũng không biết nên nói gì, đành phải vỗ nhẹ lên vai an ủi. 3. Cùng lúc đó, ở Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phòng, có mấy người đang tụ tập trong phòng của trưởng môn chân nhân Thiên Thành Tử. Sau một đêm nghỉ ngơi, trưởng môn Thiên Thành Tử chân nhân đã tỉnh lại, dù có vẻ còn rất mệt mỏi nên chân vẫn để trong chăn, lưng có gối tựa, ngồi yên trên giường. Ngoại trừ ông, trong phòng còn có ba người khác, phân biệt là Trịnh Thông, Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất. Trong buổi họp nhỏ sau trận chiến này, vốn dĩ nên rất thoải mái nói chuyện phiếm, vậy mà không ai ngờ được, không khí nơi này rất căng thẳng. Không được, việc này ngàn vạn không thể được. Lời nói như chém đinh chặt sắt, thậm chí còn mang theo đôi phần phẫn nộ, lại từ miệng một người vốn luôn điềm tĩnh như Đạo Huyền phát ra. Còn Vạn Kiếm Nhất lại đang nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt chất chứa đầy kỳ vọng. Dù cho ánh mắt Đạo Huyền dữ tợn như vậy, nhưng Vạn Kiếm Nhất cũng không hề có ý nhượng bộ, trái lại còn lên giọng. Sư huynh, huynh nghe đệ nói hết đã, bởi vì đệ đã nghĩ tới chuyện này rất nhiều lần, quả thực luôn cảm thấy rất quan trọng. Nói xong, hắn quay người lại đối mặt với Thiên Thành Tử có vẻ mặt mệt mỏi đang nằm yên trên giường, hai mắt vẫn còn đang hơi khép lại, trông như thể đang thả hồn đi nơi khác nói. Sư phụ, đệ tử cho rằng, lần này dựa vào thần uy của người cùng sự bảo vệ của các đời tổ sư đã đánh bại ma giáo, làm trọng thương yêu nhân. Với uy lực vô thượng của Chu Tiên Kiếm, giáo chủ ma giáo chắc chắn phải chết, ma giáo tất nhiên sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn không người dẫn dắt. Không nói đâu xa, chiều qua đệ tử xuống núi truy sát ma giáo Dư Nghiệt, còn thấy không ít cảnh các phe phái trong ma giáo đấu khẩu, thậm chí nội đấu, vì thế đây quả thực là cơ hội ngàn năm khó gặp. Đạo Huyền át lời. Vậy thì sao, phe phái trong ma giáo nhiều như lông châu, lại có vô số giáo đồ, dù giáo chủ ma giáo có chết, nhưng cây đổ khỉ tan, các hệ phái lớn lập tức giải tán. Thì chúng ta làm sao mới có thể diệt sạch được ma giáo, cắt cỏ tận gốc cơ chứ? Càng không nói tới giờ đây nguyên khí Thanh Vân Môn đã đại thương sau trận chiến, quyết không thể tiếp tục chiến tranh. Vạn Kiếm Nhất lắc đầu. Sư huynh hiểu lầm rồi, đệ dù kiêu ngạo, nhưng cũng không tin rằng có thể diệt được ma giáo, chỉ là nếu nghĩ tới chuyện xưa nay, thì đều có thể nhận thấy chính đạo và ma giáo đã tranh đấu nhiều năm, sinh linh đồ thán, cũng đã có không biết bao nhiêu anh tài tuyệt thế khiến ma giáo đại bại, chính đạo hưng thịnh, nhưng cảnh thái bình như vậy cũng thường không hơn 10 năm, ma giáo sau khi rút về man hoang dưỡng sức, hồi phục lực lượng lại kéo nhau quay về, gây họa cho muôn dân. Đạo Huyền hừ lạnh. Vậy để muốn sao? Chẳng lẽ muốn Thanh Vân Môn dốc hết tinh anh, sau đó thẳng tiến tới man hoang mà ngàn năm qua ngoại trừ yêu nhân ma giáo không ai có thể tiến đến, thẳng tới thánh điện ma giáo sao? Vạn Kiếm Nhất thẳng thắn trả lời. Tất nhiên không phải, lúc này dù ma giáo đã thất bại, nhưng thực lực vẫn còn. Đệ nghĩ rằng, dù chẳng thể thẳng tiến một đường chen ép, cũng không thể bỏ qua cơ hội quý giá như này. Thừa dịp ma giáo đang hỗn loạn, các tông phái lớn đang đại chiến, chúng ta có thể phái người tới man hoang, thăm dò tình hình man hoang thánh điện, cũng tra xét đường đi lối lại, coi như để lại chỉ dẫn cho sau này nhân sĩ chính đạo có thể thuận lợi tiêu diệt đại họa, quả thực là chuyện liên quan tới đại nghiệp ngàn năm của chính đạo trung thổ. Đạo Huyền có vẻ giận dữ quát. Đệ quá coi nhẹ rồi, xưa nay đường tới man hoang tràn đầy hung hiểm, có thể nói là cựu tử nhất sinh cũng không sai, hơn nữa lần này ma giáo vừa bại, tất có vô số kẻ chạy về man hoang, trên đường cũng sẽ có vô số yêu nhân qua lại, chuyện nguy hiểm như vậy, đệ không tính tới sao. Vạn Kiếm Nhất vẫn không lùi bước, kiên định nói. Đệ cho rằng, chút nguy hiểm này vẫn đáng để thử. Đạo Huyền tức giận cắt lời. Chuyện nguy nan như thế, đệ lại muốn người của Thanh Vân Môn chúng ta đi làm, chẳng khác nào là đi chịu chết, ta tuyệt không đồng ý. Vạn Kiếm Nhất cũng cao giọng giận dữ đáp lại. Đệ đi. Lời này vừa ra, trong phòng nhất thời yên lặng, chỉ còn tiếng thở đốc từ trên người hai huynh đệ vừa tranh cãi vang lên. 3. Lâu sau, có một người háng giọng, chính là Trịnh Thông vẫn ngồi ở đó. Y nói. Hai vị sư điệt không cần tranh chấp, ta thấy, ai cũng nói đạo lý cả, nhưng nên làm thế nào, không bằng để trưởng môn sư huynh quyết định đi. Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất sau một lúc im lặng thì nhìn nhau một cái rồi xoay người trông về phía Thiên Thành Tử đang ngồi trên giường. Nhưng vẫn như từ lúc bắt đầu, Thiên Thành Tử vẫn có vẻ đang thả hồn lên trời, dù cho hai ái đồ làm loạn trước mặt như thế cũng không thấy có gì thay đổi. Ngay cả lúc này, ánh mắt mọi người đều dừng trên người hắn thì Thiên Thành Tử tựa như cũng không hề nhận thấy. Ba người đợi một lúc, nhận ra Thiên Thành Tử vẫn vậy, tựa hồ không muốn lên tiếng thì nhất thời kinh ngạc, cuối cùng vẫn là Trịnh Thông đi tới bên giường, nhẹ nhàng lay người sư huynh. Thấp giọng nói. Sư huynh, sư huynh. Thiên Thành Tử hơi run lên, mở mắt nhìn, trong mắt vẫn còn chút ngỡ ngàng hỏi. Có chuyện gì? Trịnh Thông nhíu mày, cảm thấy trưởng môn sư huynh có phần quái lạ, nhưng nghĩ rằng là do trận đại chiến hôm qua ảnh hưởng, nên cũng không quá để ý, bắt đầu giản lược lại đoạn tranh luận khi nãy của Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất với hắn, cuối cùng hỏi. Sư huynh, huynh thấy nên thế nào? Trong lúc nghe, trên mặt Thiên Thành Tử dường như luôn có chút xuất thần, như thể vẫn đang phân tâm nghĩ chuyện khác. Trái lại không hề để ý tới việc cực kỳ hệ trọng trước mặt này. Càng kỳ lạ hơn nữa, hơi thở của ông cũng không đều, lúc thì nhanh, lúc lại chậm, trong mắt thi thoảng lại lóe lên một vẻ khiến người ta sợ hãi, nhưng lập tức lại biến mất. Trịnh Thông vừa hỏi, lại nhận ra Thiên Thành Tử không hề có ý hồi đáp, thì đành phải cao giọng hỏi lại. Đến lúc này Thiên Thành Tử mới có phản ứng, ông nhíu mày. Việc này nghe có vẻ hoàn toàn có thể. Lời vừa ra, Đạo Huyền đã vội vàng căng ngăn. Sư phụ, việc này quá nguy hiểm. Người nên suy xét kỹ lại. Thấy lời này của Đạo Huyền, Thiên Thành Tử hơi do dự lại thay đổi. Vậy thì, lấy tính làm động, cũng không sai. Vạn Kiến Nhất cũng vội tiến tới thấp giọng. Sư phụ, đệ tử thấy việc này rất quan trọng, quan hệ tới phân tranh ngàn năm nay của chính đạo và ma giáo. Nếu chúng ta không khống chế được đường từ Thanh Vân tới Man Hoang, ma giáo nếu lại hưng thịnh, nhất định sẽ không ngừng tấn công Thanh Vân. Bao nhiêu năm nay, có không ít anh tài của chúng ta ngã xuống trong trận chiến với yêu nhân ma giáo, máu tươi loang lổ. Huyết hải thâm cửu, đến giờ vẫn còn lưu lại vết tích khắp nơi trong Thanh Vân Sơn. Đệ tử tuy bất tài, cũng nguyện vì đại nghiệp của chính đạo, nguyện vì ngàn năm yên bình của Thanh Vân Môn chúng ta mà đi man hoang một lần. Những lời này, Vạn Kiếm Nhất nói đầy đau thương mà hùng dũng, lại vô cùng khẳng khái, khiến người khác phải hướng về. Ngay cả Thiên Thành Tử cũng nhìn hắn rất lâu không nói. Còn ở bên cạnh, sắc mặt Đạo Huyền cũng trở nên phức tạp, hắn nhìn Vạn Kiếm Nhất, muốn nói lại thôi. Một lát sau, Thiên Thành Tử đột nhiên nói. Vậy thì, chuyện này cứ thế đi. Vạn Kiếm Nhất vui mừng, Đao Huyền thì sợ hãi, đồng thời tiến lên đồng thanh. Đa ta sư phụ. Sư phụ, ngàn vạn không thể. Thiên Thành Tử cũng không cho bọn hắn nhiều lời nên giơ tay ra cản lại, sau đó lại thở dài nói. Ta mệt rồi, các ngươi lui xuống đi. Nói xong, ông cũng mặc kệ ba người mà cố gắng chuyển động, nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ba người còn lại trong phòng quay sang nhìn nhau, cuối cùng... Trịnh Thông đứng đây khẽ vây tay với hai người sư điệt, tựa bảo họ nên đi thôi, sau đó dẫn đầu rời khỏi. Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất im lặng đứng tại chỗ thêm một lúc, rồi cũng đành lặng lẽ lui ra. Đóng cửa lại, hình bóng Thiên Thành Tử cuối cùng cũng bị giấu kín đằng sau lớp cửa. Ba người đứng trước cửa thì bỗng có chút lúng túng, dường như không biết nên nói gì mới tốt. Có điều sau một quãng thời gian, Đạo Huyền bỗng cất lời. Nếu chuyện này đã như vậy, ta đi, ngươi ở lại. Chính Thông và Vạn Kiếm Nhất giật mình, kinh ngạc nhìn về Đạo Huyền, chỉ thấy gương mặt của hắn rất nghiêm túc, không hề có chút vui đùa. Sau khi giật mình, Vạn Kiếm Nhất lắc đầu nói. Sư huynh đừng nói vậy, chuyện này do đệ đề ra, tất nhiên là do đệ đi. Đạo Huyền hít sâu đáp lại. Kiếm Nhất, đệ nghe ta nói, chuyện này quá nguy hiểm, hơn nữa quan hệ tới cơ nghiệp ngàn năm của Thanh Vân Môn, ta thân là đại đệ tử của trưởng môn, làm sao có thể để yên. Về tình về lý, đều phải là ta đi, chỉ là khi ta đi rồi, mọi chuyện trong môn phái phiền sư đệ để ý. Trên mặt Vạn Kiếm Nhất có vẻ xúc rộng. Sư huynh sai rồi, việc đi man hoang do đệ đề nghị, nếu cuối cùng lại để sư huynh mang thân vào hiểm nguy, Vạn Nhất có chuyện gì, Vạn Kiếm Nhất này làm sao còn có mặt mũi đứng trong trời đất nữa. Lại làm sao có mặt mũi đối mặt với trên dưới Thanh Vân cơ chứ, chuyện này nhất định không thể được. Chương 19, lựa chọn, thượng. Đạo Huyền còn đang muốn nói tiếp thì Trịnh Thông ở bên cạnh chợt mở miệng nói. Được rồi, hai người các ngươi đều im ngay cho ta. Dù sao thì Trịnh Thông vẫn là đương kim trưởng bối sư môn đức cao vọng trọng của Thanh Vân Môn, Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất đều có vài phần kính ý, cả hai nghe vậy liền im lặng quay đầu nhìn về phía Trịnh Thông. Chỉ thấy ánh mắt Trịnh Thông lướt qua hai người trẻ tuổi trước mặt, thần sắc có phần phức tạp, nhưng vẻ vui mừng vẫn nhiều hơn một chút, một lúc lâu sau ông than nhẹ một tiếng, nói. Theo như ta thấy thì việc này cứ để cho Kiếm Nhất đi thôi. Vạn Kiếm Nhất mừng rỡ, Đạo Huyền lại có chút nôn nóng bước về phía trước một bước, nói. Sư thúc, người hay nghe con nói. Trịnh Thông khoát nhẹ tay áo, ngăn lời nói của Đạo Huyền lại. Đạo Huyền sư điệt, tâm ý của con ta cũng hiểu rõ, suy nghĩ chu đáo, yêu thương sư đệ, đây là điều cực kỳ quý báu. Thanh Vân Môn ta có thể có được đệ tử trưởng môn có thiên tư và tâm tính như ngươi, mấy lao già chúng ta cũng có thể yên tâm rồi. Nhưng mà nói về chuyện này, ngươi hay là cứ nghe ta một câu, cứ để cho Kiếm Nhất đi đi. Nói xong, ông hơi ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Luận về tài nghệ thiên tư, thực lực đạo hạnh, cả ngươi và Kiếm Nhất đều là những đệ tử xuất sắc của Thanh Vân Môn ta, đều trong lúc khó khăn mà quyết đoán cứu nguy, cũng đều là cùng lứa không phân biệt nhau. Nhưng mà đại chiến chính ma vừa mới qua, tông môn trên dưới bách phế đại hưng, mọi thứ vẫn còn bừa bộn, rất nhiều sự vụ cấp bách cần xử trí. Mà vừa rồi tình huống của trưởng môn sư huynh chắc hai người các ngươi đều đã thấy, chỉ sợ trong thời gian ngắn vẫn không thể tự mình xử lý công việc. Cho nên gánh nặng trong môn lần này, hay là để Đạo Huyền sư điệt ngươi lãnh trách nhiệm đi. Đạo Huyền im lặng không nói lên lời, Vạn Kiếm Nhất thì liên tục gật đầu, lập tức đi đến bên cạnh Đạo Huyền đặt tay lên lưng, mặt lộ vẻ chân thành nói. Sư huynh tài hoa gấp đệ 10 lần. Hôm nay trên dưới tông môn khó khăn, huynh không thể rời đi một sớm một chiều, há có thể buông lỏng. Việc này huynh không cần tranh với đệ nữa. Đạo Huyền thở dài một hơi, tâm tình giống như có chút kích động, trầm ngâm một lúc sau mới gian nan gật đầu. Nếu đã như vậy thì ta cũng không có lời nào nói nữa, bất quá nếu như đệ muốn đi thì chi bằng phải đáp ứng ta hai chuyện. Vạn Kiếm Nhất nghiêm mặt đáp. Thỉnh sư huynh cứ nói. Đạo Huyền nói. Thứ nhất, chuyến đi man hoang lần này thực sự quá gian nan, mặc dù đệ đạo hạnh bất phàm. Nhưng mà một thân một mình đi vào vẫn rất miễn cưỡng, cho nên nhất định để phải lựa chọn mang theo mấy người trong môn. Hợp lòng hợp sức thì đại sự mới làm tốt được. Nói đến đây hắn cũng thoáng dừng lại, suy nghĩ một lát lại nói tiếp. Đồng hành cùng đệ cũng không cần phải quá nhiều, tầm 3-4 người là đủ, nhưng mà lúc lựa chọn cần chú ý 3 điểm. Một là thực lực phải đủ mạnh, hai là danh tiếng không quá nổi bật, ba là phải cam tâm tình nguyện, như vậy thì tinh thần cùng bản thân mới gánh được nan uy. Vạn Kiếm Nhất chậm rãi gật đầu. Đúng vậy. Đạo Huyền hít sâu một hơi. Cụ thể chọn lựa ai đều do đệ lựa chọn, nếu như ta thấy có người thích hợp để lựa chọn thì cũng sẽ nói rõ với đệ. Nhưng mà nếu như muốn làm việc này, tùy tiện làm nhanh một chút không nên chậm, thừa dịp ma giáo đại loạn mà nhanh chóng tiến nhập man hoang. Trong ngày hôm nay đệ hãy lựa chọn nhân mã rồi trở về báo lại cho ta, sau đó thừa dịp đêm nay liền xuất phát. Chính Thông ở một bên nghe vậy cũng liền lắp bắp kinh hãi. Vội vã như vậy. Trên mặt Đạo Huyền xẹt qua vẻ kiên quyết, nhìn Vạn Kiếm Nhất. Đệ thấy thế nào? Vạn Kiếm Nhất gật đầu bùi ngùi nói. Rất tốt. Dứt lời lại nhìn Đạo Huyền. Sư huynh, vậy chuyện thứ hai là chuyện gì vậy? Đạo Huyền nhìn thẳng vào mắt Vạn Kiếm Nhất, bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm tựa hồ trở lên khàn khàn hơn một chút, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói. Nhất định phải còn sống trở về. Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác một chút, lập tức cười ha ha, hai tay ôm quyền, mày kiếm bay lên, hiên ngang nói. Sư huynh yên tâm, huynh đệ ta ngày sau nhất định sẽ tụ hội trở lại. Một câu nói này kiên quyết không chút do dự, dứt lời liền vỗ tay áo quay người đi nhanh. Nhìn theo bóng lưng của hắn, áo trắng bồng bềnh, thân ảnh hiên ngang cứ như vậy bước ra hành lang thông đạo gấp khúc, khuất dưới ánh mặt trời. 3. Vạn Kiếm Nhất đi thẳng qua Ngọc Thanh Điện, đi qua Hồng Kiều, đi tới Vân Hải, bên đường có không ít đệ tử Thanh Vân Môn qua lại, hắn quét mắt nhìn, trầm ngâm không nói. Mặc dù lúc trên Ngọc Thanh Điện cùng với Đạo Huyền Sư Huynh nói có 10 phần nắm chắc, nhưng trong thời gian nhanh như vậy muốn lựa chọn ra người thích hợp lại làm cho hắn có chút khó xử, tên tuổi không quá nổi danh, thực lực lại phải đủ mạnh, hai yêu cầu này có chút mâu thuẫn lẫn nhau xác thực khó làm.